Chương 1083, an bài đến rõ ràng chương 1083, an bài đến rõ ràng đùa giả làm thật. Lần này càng thêm kích thích. Giờ phút này Cố Hoành đã hoàn toàn không tâm tư đi để ý đợi chút nữa chuyển thừa đại chiến đến cỡ nào chiến đấu xứng rồi, trận này nghiệp vị chuyển thừa đại điện đã tại dưới cơ duyên xảo hợp bị cổ sách làm thành trước đồ ăn, chân chính món ngon là hắn. Quốc sư thế nhưng là chăm chú. Cố Hoành không thể không lần nữa xác nhận nói, thật làm cho ta đến cướp đoạt cái này thành cổ thần quốc khí vận. Nếu nói kỷ nguyên đại địch không giành được thần quốc khí vận, không khỏi quá mức kéo vượn, còn có thể dẫn đến kế hoạch lộ tẩy. Trước kia kỷ nguyên đại địch đoán chừng ngay cả thần quốc đều không để vào mắt, có thể vào mắt đều là cả một cái mà cường thịnh văn minh cùng kỷ nguyên thần minh, kết quả bị thần minh bảy đánh một không chết, Đông Sơn tái khởi trận đầu hành động liền trực tiếp thất bại. Quá mất mặt xấu hổ. Cần phải thật cướp được, vậy cái này đối thanh cổ thần quốc tới nói không thua gì trầm trọng đả kích a. Cái này vạn hướng văn minh cái gì cũng có thể thương lượng, duy chỉ có vận tinh thần phân chấn vận dung không được nửa điểm thỏa hiệp qua loa, liền xem như vận hướng ở giữa tương hỗ chinh chiến, mục đích cũng là vì đoạt được đối phương khí vận, dù là cắt không đến hơn phân nửa, có cái non nửa đều được cho trọng đại thắng lợi. Cái này thanh cổ thần quốc bên trong vô số gặp may mắn hướng một đạo người tu luyện đều sớm đã ra chỉ khí vận nghiệp vị, cái này vận tinh thần phân chấn vận chính là bọn họ nói trên đường tất không thể phân lực lượng căn nguyên, khí vận như bị cưỡng ép cắt cách, thì giống như bị chạm cánh tay, thậm chí càng sâu. Đơn giản chính là trực kích yếu hại. Như đúng như này làm, toàn bộ thanh cổ thần quốc người tu luyện, bao quát thanh cổ thần quân cùng cổ sách ở bên trong, tất cả đều chịu lấy tàn. Nhất là những cái kia lão bối người tu luyện, bọn hắn tu hành quá lâu quá mạnh, bởi vậy đối loại này dao động căn cơ đả kích càng nhận tổn thương muốn so thế hệ trẻ tuổi càng sâu. Vì kế hoạch này, có cần phải làm được như thế chân thực, như thế không có kẽ hở sao? Khổ nhục kế đều không có như thế tự mình hại mình á, cho dù Cố Hoành bản thân đối cái này nhằm vào hắn tùy tùng kế hoạch không có chút nào hảo cảm, thậm chí ngoại trừ từ đó hái chỗ tốt bên ngoài, chính sự hắn đều căn bản không muốn làm, nhưng cổ sách ra kế này sách, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bạn làm đương nhiên là chăm chú. Cố tiên sinh chẳng lẽ không biết, không bỏ được hải tử không bắt được lăng a. Đối với cái này, cổ sách thái độ tương đương hờ hững, phản phất tụ hại người không bao gồm hắn giống như. Nhưng điều này có thể sao? Bây giờ thế cục cảm đạm, đã kế hoạch này đã điều động cơ hồ hơn phân nửa văn minh tài nguyên, vậy liền không thể bó tay bó chân, bởi vì nhỏ mất lớn. Về phần những tổn thất này, cổ sách âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần chiếm cứ ngầm giới kẻ phản loạn có thể bị diệt trừ, chỉ là một chút vận tinh thần phân chấn vận lại có thể thế nào. Bên ngoài không nguy cơ, nội bộ an ổn, tu dưỡng một phen cái này khí vận tự nhiên mà vậy liền có thể lại lần nữa hưng thịnh. Một phen lý do thoái thác xuống tới. Cố Hoành đều bị cổ sách kia nhẫn tâm cắt thịt thái độ chấn động phải không nói gì. Gia hỏa này vẫn thật là như thế không thèm đếm xỉa a, vẫn là nói, các căn bản cũng không phải là hắn cổ sách thì đâu. Ta không nghĩ tới, quốc sư vậy mà dự định lấy trước nhà mình thế lực khai đao. Nửa ngày, Cố Hoành hít sâu một hơi, vị kia thần quân bệ hạ, đối với cái này không có ý kiến lạc. Cố tiên sinh không cần lo lắng cho ta nhà bệ hạ. Cổ sách âm thanh lạnh lùng nói. Giọng điệu kia, hoàn toàn không có đem thanh cổ thần quân để vào mắt. Cái này Cố Hoành cũng coi là đã hiểu, xem ra cái này so khổ nhục kế còn hung ác tự mình hại mình mà tính. Tuyệt đối là chính cổ sách một người dự định, kia thanh cổ thần quân chỉ cần không phải cái ngu ngốc ngu xuẩn, đều tuyệt đối không có khả năng đồng ý như thế kế sách. Cái này vượt xa khỏi khổ nhục kế cấp độ, liên sát địch 1000 tự tổn 800 cũng không tính, nào có vì đem người lừa gạt ra, trước cho mình trên người mệnh căn tử đảo xuống tới. Nhưng cổ sách đã muốn làm như vậy, xem ra chính hắn sẽ không thụ ảnh hưởng. Tinh khiết phản tặc a mà Cố Hoành cũng không cách nào cự tuyệt. Lúc này mới ngày thứ tư, cổ sách liền để mình chuẩn bị lượng tương. Hắn là rất muốn sở cá không làm việc, có thể nghĩ nhảy thuyền đi đường cũng phải chờ Tần Y Lý giao trở lại bên người về sau, trong lúc này tốt nhất còn có thể mượn vạn hướng văn minh chi thủ đem hắn di sản đều làm trở về. Cổ sách một chiêu này là thật để hắn không có cách nào. Không lên không được. Chỉ bất quá, thanh cổ thần quốc trước có thiên mệnh thần duệ phản bội chạy trốn, sau có kỷ nguyên đại địch xâm phạm. Cái này danh vọng chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn bị hao tổn rồi. Cố Hoành nghĩ cũng nghĩ là được, kia thanh cổ thần quân sợ là muốn ngồi không yên. Nhất là đây là hắn nhà mình quốc sư biện pháp, nhưng nói đi thì nói lại, đã dám đem như thế cái minh bài phản tặc đặt ở bực này vị trí bên trên, sẽ xảy ra chuyện chẳng lẽ có thể tại ngoài dự liệu. Để kia thanh cổ thần quân mình thụ lấy đi. Hắn bất quá là nghe lệnh làm việc nhóc đáng thương, ai muốn nghĩ đến cùng hắn tính loại này sổ sách, kia Cố Hoành cũng không quen. Coi như mình đánh không lại, đem văn minh khoa học kỹ thuật thần minh giao tới liền xong việc. Vậy ai đến ngăn cản ta cướp đoạt vận tinh thần phần chấn vận đâu? Cũng không thể không ai ngăn đón ta, để cho ta nên ngang địa lộ diện, xong xuôi sự tình, sau đó rời đi. Mặc dù Cố Hoành đối với như thế nào cướp đoạt vậy chỉ có thể trông thấy nhưng không cảm giác được vận tinh thần phân chấn vận, hoàn toàn không có đầu mối, nhưng hắn quyết định tùy tâm sử dụng, nói không chừng đợi chút nữa hắn có thể vô sự tự thông đâu. Hắn càng muốn biết là ai tới làm cái kia ngăn cản kỷ nguyên đại địch cướp đi vận tinh thần phân chấn vận người thủ vệ. Bản tọa đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi, vậy hạ đã là cựu ngũ chí tôn lại thành công thần chi đường muốn đi, cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Thanh cổ thần vũ nội có hai vị cung phụ gọi là Thanh Phong cùng Thanh Lưới Đao, bọn hắn đem tự thân lực lượng đều hoàn toàn cùng thần quốc khí vận tương dung, thần quốc khí vận gặp ngoại nhân cấp lúc, bọn hắn là có thể trước hết nhất cảm giác được đồng thời hiện thân ngăn cản. Thực lực tự nhiên cũng là không phải bình thường, toàn bộ thanh cổ thần quốc bên trong, trừ bỏ bệ hạ, bản tọa, cùng vị kia ra ngoài đại cung phụ bên ngoài, hai người bọn hắn chính là mạnh nhất. Nhưng là, cổ sách lời nói xoay chuyển, hai người bọn hắn là bản toàn người, cho nên Cố tiên sinh yên tâm xuất toàn lực, trong bọn họ một chiêu liền sẽ mình ngã xuống, mà ngươi mang theo đoạt được khí vận trực tiếp đi xa là được. Như thế, tin tức liền sẽ rất nhanh truyền ra. Nghe vậy, Cố Hoành rất có cảm giác gật gật đầu. Không thể không nói, quốc sư kế sách phi thường tường tận a. Cái này phản tặc quốc sư làm việc thật có thể để cho người ta yên tâm, trận này muốn thật làm giả hí cũng là khắp nơi an bài chủ đáo, vô luận chính phái nhân vật phản diện tất cả đều là người một nhà, chính hắn chỉ cần ra một chiêu, đánh cái giả thi đấu là được. Muốn kia hai không phải người của mình, Cố Hành nhưng không biết liền hắn cái này thân thể, làm như thế nào một chiêu dây mất thanh cổ thần quốc xếp hạng thứ 4 thứ 5 trí cường đại lão. Kế sách này chấp hành quá đơn giản. Chương 1084, liền cái này. Chương 1084, liền cái này. Nhưng là, Cố Hành vẫn cảm giác có chút không thích hợp. Kế sách này nghe phức tạp, chấp hành đơn giản, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy khẳng định không có đơn giản như vậy. Cổ sách tuyệt đối là che giấu cái gì, không có bảo hắn biết, bởi vì cái gọi là cáo chi chân tướng, nhưng không cáo chi toàn bộ chân tướng cũng là một loại đùa bỡn lòng người thủ đoạn. Đối loại này thân cư cao vị, như sách không bỏ sót não lực vương tới nói, khẳng định không phải lần đầu tiên. Tương tận về tương tận, chỉ là bản tọa không có cảm thấy Cố tiên sinh có chỗ nhẹ nhõm. Thế nào, Cố tiên sinh còn lo lắng bản tọa lưu lại một tay? Cổ sách cười nói, quốc sư quá lo lắng. Cố Hành nhếch miệng, hắn thật là không thích quá mức thông minh lao trèo lên, dễ dàng như vậy liền nhìn thấu ý nghĩ của hắn, vẫn là nói ý nghĩ của hắn bản thân cũng quá nông cạn rồi. Như thế rất tốt, Cố tiên sinh lặng chờ bản tọa tin tức là được. Nói xong, Cố Hành chỉ cảm thấy đầu không còn, chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mặc dù thần đều vân điên ồn ào lộn xộn hô nối liền không dứt, nhưng Cố Hành chỉ cảm thấy cổ sách thanh âm vừa biến mất, hắn liền được khó được bình tĩnh. Cố tiên sinh. Ừm. Cố Hành nhìn về phía bên cạnh, Tiêu Dao hơi đang dùng một loại nhất là lo lắng ánh mắt đánh giá hắn. A, ta vô sự, thân vương điện hạ không cần lo lắng. Vừa rồi hắn một mực tại cùng cổ sách trong đầu bạn tri kỷ, khẳng định là ngẩn người rất nhiều thời điểm, Tiêu Dao hơi hiện tại là có chút thảo mục giai binh hương vị, tương đương lo lắng cho mình xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nói rất không cần phải. Kia Tiêu Dao quân khẳng định là cho Tiêu Dao hơi quá nhiều áp lực. Cố tiên sinh nếu là cảm thấy cái này nghiệp vị truyền thụ không quá mức ý tứ, vậy ta nhìn vẫn là về hành cung một khế. Tiêu Dao hơi do dự một chút, vẫn là nói ra ý nghĩ của mình. Đi về nghỉ. Cố Hành bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn cũng là nghĩ, chỉ tiếc kia phản tặc quốc sư tất cả an bài xong, hắn cái này diễn viên chính nơi nào có nói đi là đi. Được rồi, đến đều tới, thân vương điện hạ chẳng bằng cùng ta nói một chút, những cái kia thiên tiêu muốn thế nào mới có thể có đến những cái kia nghiệp vị lạc ấn đi. Không có vấn đề. Tới mệnh lệnh, Tiêu Dao hơi không dám thất lễ, lập tức vì Cố Hành làm lên sướng ngôn biên. Cố Hành vừa nghe liền hiểu, cái này nghiệp vị truyền thụ bản thân cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể đem phía trên kia thần quốc khí vận bên trong chìm nổi nghiệp vị lạc ấn nắm bắt tới tay, đồng thời tại chúng mục phía dưới luyện hóa hoặc là in dấu tại con đường phía trên, liền coi như là thành công. Nhưng đây chỉ là một bước cuối cùng, phía trước còn có 3 bước. Bước đầu tiên thừa vận chính là thần quốc khí vận hạ xuống vận chỉ lên trời uy, đem nặng nghề áp chế thực hiện trình diện bên trong, chỉ có thể xông phá cố này vận hướng uy thế thiên kiêu, mới có tư cách vào đi bước thứ hai. Trước mắt, sắp bắt đầu bước đầu tiên. Cố Hành hướng giữa sân nhìn lại, cái này thần đều vân điên rộng khó mà diễn tả bằng lời, phạm vi cơ hồ đồng đẳng với một tòa thành trì, cũng chính là bọn hắn ngồi đủ cao cho nên có thể đủ nhìn một cái không sót gì. So sánh cùng nhau, trong tràng chỉ hội tụ ước chừng 200 người. Mỗi cái đến đây tham gia đại điển vận hướng đều mang theo 3 đến 4 vị có tư cách cạnh tranh tuổi trẻ thiên tiêu, lại thêm một chút xuất thân không biết tên ngoại lai người tu luyện, tổng cộng cứ như vậy nhiều người, đứng tại như thế lớn trong sân cùng con kiến giống như. Cố Hành liếc nhìn Tiểu Bạch, Tô Cẩn Tịch cùng Nguyệt Tư. Bọn hắn phi thường nhàn nhã, không có chút nào khẩn trương, cùng những người khác so sánh có vẻ hơi xem thường trận này thịnh hội. Nhất là Tô Cẩn Tịch, kia tư thái thật sự là dành đến có chút cuồng ngạo. Tự tin như vậy, thật hay giả? Cố Hành thật lo lắng đợi chút nữa Tô Cẩn Tịch vòng thứ nhất liền bị đào thải ra ngoài, vậy nhưng thật là mất mặt. Thừa bận, bắt đầu. Cổ sách sau khi đi, đổi một vị phục sức lộng lẫy thần quốc lễ quan chủ trì đại điện, nhìn địa vị không thấp, hắn vung tay lên, vân điên trên không khí vận tưởng vân lại lần nữa hoạt lạc. Ầm ầm, mặc dù nhìn không thấy, nhưng Cố Hành vẫn là cảm nhận được có kinh khủng lực lượng vô hình chống rông xuất hiện, đồng thời cực nhanh địa bao trùm toàn trường. Chỉ ở không người nghĩ đến trong nháy mắt, một cỗ nặng nề uy áp đột nhiên xuống tới. Trong diễn võ trường phảng phất có màn sáng rơi xuống, đó chính là khí vận uy thế cụ hiện hóa, tất cả ra trận thiên kiêu cơ hồ trong nháy mắt liền cảm nhận được hắn như biển sâu bàng bạc áp chế. Cái này có người không chịu nổi. Cố Hành lông mày nhíu lại. Hắn nhìn thấy có cơ hồ 450 đạo thân ảnh lập tức tê liệt xuống dưới, sau đó tốc độ ánh sáng bị quét ra bên ngoài sân. Thậm chí đều không phải là mình chủ động lui trận. Siêu cấp mất mặt. Không phải, cái này 200 người làm gì cũng đại bộ phận đều xuất thân cường đại vật triều, có thể trổ hết tài năng đến đây cạnh tranh, mới vừa lên trận mấy phút không đến liền làm chứng. Cố tiên sinh có chỗ không biết, cái này khí vận chi uy thế nhưng là chọn chủ mà mạnh. Vô luận thực lực như thế nào, cái này hạ xuống uy áp đều là so tu vi mạnh lên gấp trăm lần có thừa. Bảo khuyết đế triều kia 3 vị thiên tiêu mặc dù không có ngay tại chỗ trực quỷ, nhưng ở cường đại gấp trăm lần uy áp bên trong cũng chẳng phải nhẹ nhõm. Bất quá cái này cũng tại Tiêu Dao hơi trong dự liệu. Thậm chí ngay cả bảo khuyết đế triều lần này có thể lấy được cái gì giai lần nghiệp vị là cấn, trong lòng của hắn đều nắm chắc. Vậy bây giờ là muốn như thế nào? Bọn hắn muốn xông ra cỗ uy áp này. Thừa vận, trọng yếu nhất chính là có thể bài trừ cái này thần quốc khí vận áp chế, nếu không cho dù đạt được nghiệp vị là cấn, không có bài trừ áp chế thực lực, cũng không có cách nào đem nghiệp vị hóa thành tự thân lực lượng. Cố Hành thì cường điệu chú ý Tiểu Bạch, Nguyệt Tư cùng Tô Cẩn Tịch. Cái này xem xét, tâm tình lập tức nhẹ nhõm không ít. Trong chàng đã bị lần lượt đào thải 70, 80 người, còn lại tựa hồ cũng có bộ phận sắp không chịu nổi, nhưng chỉ có như vậy tầm 10 đạo thân ảnh, từ vừa mới bắt đầu liền vững như lão cẩu, không núc nhích tí nào. Bọn hắn ba cũng ở trong đó. Cố Hành an tâm. có thể, bước đầu tiên này xem như ổn. Liền cái này, Tô Cẩn Tịch khinh thường hừ một tiếng, ta còn muốn thử một chút cái này thần quốc khí vận có thể có bao nhiêu lợi hại, kết quả cùng yêu tộc văn minh liên minh tiến hóa chi lộ so sánh không hề khó khăn, cũng không bằng long tộc văn minh tổ hồn thí luyện. Tiểu Bạch không có như vậy cuồng, nhưng cũng hoàn toàn đồng ý Tô Cẩn Tịch thuyết pháp. Một bên Nguyệt Tư sắc mặt bình tĩnh, không có phát biểu ý kiến, nhưng hiển nhiên cũng không quá để mắt cái này khí vận uy áp cường độ. Ta nhìn vẫn là tranh thủ thời gian cầm kia tốt nhất nghiệp vị là cấn, kết thúc công việc nghỉ ngơi đi. Tô Cẩn Tịch lật ra bạch nhãn. Lập tức, nàng gầm thét một tiếng, quanh thân áp chế liền trong nháy mắt bị xung phá. Tiểu Bạch cùng Nguyệt Tư cũng đều tuần tự lấy phương thức giống nhau, trực tiếp phá vỡ khí vận áp chế, thản nhiên đi ra đội ngũ. Như thế thành thạo điêu luyện biểu hiện, tự nhiên hấp dẫn các phương chú ý ba cái kia dị tộc già sao lai lịch. Là theo bảo quyết đế triều mà đến, nhưng không tu vận hướng chi đạo, có khắc cường giả dẫn đầu. Không tu vận hướng chi đạo, có thể nhanh như vậy đem cái này khí vận áp chế cho đánh vỡ. Xem ra cái này đại điện có hắc ma a. Kỳ thật trước đó bọn hắn ba còn có nhàn hạ nói chuyện trời đất thời điểm, liền đã bị người khác chú ý tới, những người khác tại dùng lực kháng ép sau đó xúc tích lực lượng chuẩn bị phá phong, liền bọn hắn phi nhân loại miệng không ngừng, mà lại trong lời nói tràn ngập cuồng ngạo cùng kinh miệt. Liền ngay cả kia chủ trì đại điện lễ quan cũng là sớm quăng tới ánh mắt, phát hiện thần quốc khí vận uy áp không chút nào bị để vào mắt, còn bị chế giễu lại thời điểm, sắc mặt của hắn liền có chút đọc lại. Cái này ai có thể xem nhẹ a? Tiêu Dao hơi lập tức đối bên cạnh Cố Hoành dừng lại thổi phồng. Thật không hổ là xuất từ Cố tiên sinh bên cạnh thân, như thế anh tư thật là khiến người tin phục. Chương 1085, đã không cần tiếp tục điệu thấp chương 1085, đã không cần tiếp tục điệu thấp thân vương điện hạ quá khen. Đây bất quá là bước đầu tiên mà thôi, còn chưa tới đằng sau, kết quả này rất khó nói a. Đối mặt Tiêu Dao hơi thổi phồng, Cố Hoành mặt không đổi sắc. Vị này thân vương điện hạ từ cái này trận mật hội về sau, cái này thái độ chuyển biến chi quỷ dị, quả thực là để Cố Hoành toàn thân run rẩy, cái này vớt mông ngựa tự nhiên cũng không có cảm giác gì. Điển hình A cơ gạo ứng kích, có chút gió thổi cỏ lay liền muốn làm nhanh lên xuất hành động đến bảo toàn tự thân. Hiện tại hắn làm sao tự chụp mình mông ngựa, nâng mình chân túi, Cố Hoành tốt nhất cũng chính là cười trừ, đương nhiên sẽ không coi là thật. Nhưng hắn cũng rất cao hứng, tận mắt nhìn đến bọn hắn ba không cần tốn nhiều sức liền có thể cấp tốc đứng hàng đầu, cái này trong lòng lập tức liền dâng lên cảm giác tự hào. Có thể nào không cao hứng đâu? Mặc dù nói mình tại bọn hắn tu luyện trên đường đi không có cho quá nhiều trợ giúp, nhất là còn không vị mười mấy năm thời gian, nhưng bọn hắn như cũ siêu việt vô số thiên kiêu, bộc lộ tài năng. Đôi này Cố Hoành tới nói tuyệt đối được xương tụng là loại của vũ. Trong tràng, Tiểu Bạch, Nguyệt Tư cùng Tô Cẩn Tịch nhẹ nhõm xông phá khí vận uy áp về sau, đưa tới rất nhiều ánh mắt. Tất cả mọi người coi là trận này nghiệp vị truyền thụ đại điện kết quả đã trong dự liệu, duy nhất không tốt nói là kia bốn cái thánh tướng vị có thể rơi xuống trong tay ai, dù sao có tư cách tranh cái này đỉnh cấp nghiệp vị thiên tiêu cũng là có rất nhiều cái. Thật không nghĩ đến, bước đầu tiên này liền giết ra ba cái không thuộc về vạn hướng văn minh hắc mã, để đám người không khỏi đưa ánh mắt về phía bảo quyết đế triều chỗ phương vị, nhất là một mặt nhàn nhã ngồi ngay thẳng Cố Hoành, cùng hắn bên cạnh thân kia thần sắc càng thêm trịnh trọng Tiêu Dao hơi. Người kia là ai? Tựa như là bảo quyết đế triều tân thu cung phục đi, tựa như là tiên đạo văn minh mà đến, người này tu vi rất không bình thường, chí ít ta chỉ có thể nhìn tấu một chút. Cung phục. Ngươi nhìn kia Tiêu Dao hơi như thế chứ căng, chỗ nào giống như là bên người theo cái cho phụng, ta nhìn càng giống là cái tổ tông. Không biết Cố Hoành thân phận khách tới là nghị luận ầm ĩ, mà những cái kia tham gia mật hội nhân vật thì đối với cái này không làm một ngữ. Đối với những tranh luận này, Cố Hoành cùng Tiêu Dao hơi tự nhiên là nghe được. Nhưng hai bọn họ biết rõ mình đứng hàng cái này dư luận trung tâm, tốt nhất vẫn là có khác bất kỳ động tác gì, nhất là Tiêu Dao hơi, bị người điểm phá quân thái của mình về sau, sắc mặt càng có chút âm tình bất định. Mình ra một chuyến, mặt mũi này mà xem như lại phá. Nhưng Tiêu Dao hơi cũng không phải rất quan tâm, dù sao mình lại không dựa vào mặt mũi sinh hoạt, lại để những cái này miệng vụn vặt ra hỏa đi nói. Chúng ta hẳn là càng biết điều hơn một chút. Tiểu Bạch thấp mắt yên lặng quét mắt xung quanh, âm thanh lạnh lùng nói. Điệu thấp. Liên loại trường hợp này có cần gì phải che giấu? Tô Cẩn Tịch thì toàn không thèm để ý, nàng như có như không mà nhìn xem những cái kia chưa từ khí vận uy áp gông cùng xiển xích hạ lao ra người cạnh tranh trên mặt biểu lộ càng thêm chẳng thèm ngó tới. Thân là yêu mèo, so loài rồng càng thêm tiêu căng. Chủ nhân cho tới nay đều nghĩ đến phải khiêm tốn làm việc, mặc dù ta không biết vì sao, nhưng hắn khẳng định có hắn lý do. Gặp Tô Cẩn Tịch thái độ như thế, Tiểu Bạch cũng là lông mày nhíu chặt. Hắn lý giải Tô Cẩn Tịch, từ lúc ra sân về sau Tiểu Bạch cũng biết, cùng mình cùng ở tại một chỗ những này cái gọi là thiên kiêu nhóm, không có một cái nào có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Mặc dù chỉ từ tu vi bên trên nhìn chênh lệch cực kỳ bé nhỏ, thậm chí bọn hắn ba còn lộ ra càng yếu hơn, nhưng tu vi cuối cùng không thể quyết định hết thảy. Đối mặt loại này thiên kiêu, bọn hắn thật đúng là không cần thiết khiêm tốn. Nhưng điệu thấp là Cố Hoành thường nói. Tiểu Bạch không biết vì cái gì, nhưng chủ nhân nói tới chính là chân lý, không có sai, cũng nhất định phải nghe. Sách, nhìn ngươi như thế, Tô Cẩn Tịch lật ra bạch nhãn. Mỗi lần Tiểu Bạch chuyển ra Cố Hoành, nàng đều thật không thoải mái. Chính rõ ràng mới là tới trước cái kia, kết quả Tiểu Bạch cái này về sau miệng bên trong mỗi ngày liền treo Cố Hoành, lộ ra nàng giống như đã bị chen ra ngoài giống như. Thật khó chịu. Ta coi chừng ca ca để chúng ta tới tham gia cái này, liền không muốn lấy để chúng ta điệu thấp, chẳng lẽ lại còn muốn cho chúng ta cùng những này không cần toàn lực liền có thể đánh ngã ra hỏa đến cái kịch liệt quyết đấu. Đừng nói nhiều, vẫn là tranh thủ thời gian kết thúc đi. Nàng cũng cảm thấy Cố Hoành một mực điệu thấp làm việc khẳng định là có một loại nào đó trọng yếu nguyên do, nhưng cái này cùng bọn hắn ba có quan hệ gì? Bọn hắn đã sớm bộc lộ tài năng, chỉ bất quá cái này vạn hướng văn minh người còn không biết mà thôi. Chờ những người tu luyện này đi yêu tộc văn minh liên minh hoặc là long tộc văn minh nghe ngóng một phen, vậy dĩ nhiên có thể biết cái gì mới gọi là chân chính thiên tư yêu nghiệt. Thời gian dần dần trôi qua, kế tiểu bạch, Tô Cẩn Tịch cùng Nguyệt Tư phá phong về sau, lần lượt cũng có rất nhiều người tu luyện đã thích ứng khí vận uy áp, đồng thời dựa vào tích xúc lực lượng nhất cử phá phong. Đợi giữa sân cái cuối cùng có thể phá phong người tu luyện cũng thành công về sau, lễ quan liền cao giọng tuyên bố, thừa vận kết thúc. Cố Hoành Định thần nhìn lại, phát hiện giữa sân ước chừng 200 người, hiện tại chỉ còn lại có hơn 60 người. Cái này vòng thứ nhất liền si rơi mất nhiều như vậy. Cố Hoành kinh ngạc nói, chỉ có thể nói có chút tiểu bối tại mình một mẫu ba phần đất bên trong đầy đủ ưu tú, nhưng đi tới thanh cổ thần quốc, kia ưu tú cũng liền không đáng giá nhắc tới. Tiêu Giao hơi đối với cái này đã không thấy kinh ngạc. Cái này còn có thể có hơn 60 cái lưu lại, chỉ có thể nói si đến còn chưa đủ ác. Bước thứ hai là cái gì? Bước thứ hai chính là hóa phách vị kia lễ quan đem dẫn động thần quốc khí vận bên trong lắng động nhân quả nghiệp chướng, thành công thừa vận người sẽ bị dẫn vào nghiệp lực hồng lô bên trong, cùng nghiệp lực huyễn tượng tiến hành giao phong khảo nghiệm không còn là đơn thuần tu vi, mà là đạo tâm. Thiên tiêu cần tại nghiệp hòa đốt tâm, huyễn tượng quấn thân trong cơn cảnh, bảo trì linh đại thanh minh, chống đỡ không nổi hoặc tâm thần thất thủ người, sẽ bị an toàn đưa ra ngoài trận. Tiêu Giao hơi nói đến đơn giản dễ hiểu. Nguyên lai là công tâm. Nghiệp lực huyễn tượng cụ thể sẽ là dạng gì? Cố Hoành hỏi. Đều cùng tự thân tâm ma, con đường thiếu hụt tương quan, mặc dù có đạo tâm viên mãn người, vẫn phải thừa nhận người khí vận bên trong lắng động vô số sinh tử sát độc xung kích. Tiêu Giao hơi ánh mắt nghiêm trọng, dù sao, cái này thần quốc khí vận có thể có hôm nay, dựa vào là thế nhưng là trực tiếp nhất phân tranh cùng giết chóc. Lễ quan thanh âm lại lần nữa vang vọng vân điên, đem tất cả mọi người thu suy nghĩ lại đại điện. Thừa vận đã qua, khải hóa phách chi quan. Thoại âm rơi xuống, thần đều vân điên mặt đất trận văn sáng lên hào quang áo ánh, một tòa cự đại hồng lô hư ảnh đem còn lại thiên kiêu đều bao phủ. Chương 1086, vì sao lại có lớn như thế kinh khủng? Chương 1086, vì sao lại có lớn như thế kinh khủng? Hỏa lò rơi xuống. Đại bộ phận thiên kiêu lúc này cảm nhận được tâm thần bên trên xung kích. Người bên ngoài nhìn không thấy hiện tượng, nhưng đối thân ở nghiệp lực hồng lô bên trong thiên kiêu tới nói, bọn hắn chỉ có thấy được từ mình tâm ma, con đường khuyết điểm chỗ ngưng hiện kinh khủng hiện tượng, dự định trực tiếp đem bọn hắn tâm thần xé nát. Không nhìn thấy hiện tượng cũng có, nhưng bọn hắn giờ phút này đối mặt ngược lại càng thêm nặng nề. Thần quốc khí vận cường thịnh cường đại, phần này cường đại chính là dựa vào cấp cái khác vận tinh thần phân chấn vận, giết chóc vô số mới được đến, giờ phút này cỗ sát nghiệm bị dùng để nhắm vào bọn họ, nặng nề huyết tinh sát ý mang theo vô số chiến tranh vong hồn mà tới. Chỉ gặp những cái kia tâm trí cũng không tính quá mạnh thiên tiêu lúc này liền bị xung kích địa tê liệt xuống dưới. Cái này không thấy bất luận cái gì đao quang kiếm ảnh trước hai vòng thí luyện, đổ vào trong đó thiên kiêu cũng không phải số ít. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Cái này bước thứ hai hóa phách tự nhiên cũng có sừng sững không ngã, thậm chí không có chút nào dao động dễ thấy tồn tại. Đây là cái gì? Tô Cẩn Tịch nhìn xem ở trước mặt mình diễn hóa vô số huyết sắc quán nghiệm, phản phất thiên quân vạn mã bị chém giết hầu như không còn nặng nề sát khí lại không chút nào để nàng dao động. Đây chính là vòng thứ hai khảo nghiệm đi. Tiểu Bạch thản nhiên nói. Bọn hắn ba nhìn thấy huyết tượng, đều là giống nhau. Liền cái này. Tô Cẩn Tịch nhíu mày. Ta cái gì đều không cảm giác được, có phải hay không quá đơn giản? Ta cũng giống vậy. Nguyệt Tư đồng ý nói. Trước đó bọn hắn đều đã rõ ràng cái này đại điện toàn bộ quá trình, tự nhiên cũng biết một bước này muốn làm gì. Bản quan khảo nghiệm đạo tâm công phu. Nhưng bọn hắn đạo tâm một chút cũng không hề động, cái này khảo nghiệm là cái gì đồ chơi đâu. Cái này thoạt nhìn là cái gì vạn hướng văn minh tinh hội, có thể đối bọn hắn ba tới nói hoàn toàn chỉ là lỗi đơn giản không thể lại đơn giản đi ngang qua sân khấu mà thôi, đơn giản nhàm chán cực kỳ. Ta nhìn vẫn là tranh thủ thời gian cầm cái tốt nhất nghiệp vị là ấn, sau đó đi về nghỉ ngơi đi. Tô Cẩn Tịch triệt để mất kiên trì. Thật can đảm. Ở đâu ra tiểu bối, không đem ta để vào mắt. Lại không nghĩ đến, kia sát nghiệm huyễn tượng tựa hồ còn có linh trí, mắt thấy cái này ba bất động như núi cái lại ra cùng luôn, phảng phất bởi vậy bị chọc giận, trực tiếp cuốn lên càng khủng bố hơn huyết sắc của phong, dự định đem cái này ba cái dị tộc tâm hồn trực tiếp chấn vỡ. Mình thế nhưng là vô số chiến trường cùng người chết trận chỗ ngưng hợp thành sát nghiệm. Chỉ là ba cái nhỏ yếu dị tộc, dựa vào cái gì có thể không đem nó để vào mắt? Nhất định phải cho cái này ba hàng một bài học. Có ý tứ, vậy liền đi thử một chút đi. Tô Cẩn Tịch như cũng không thấy lên cỗ này sát nghiệm, thế là bày ra mặc kệ tùy tiện tư thái trở lấy kia sát nghiệm xâm nhập tâm thần của mình, sau đó đụng vào tường đồng bách sắt. Bọn hắn nơi nào sẽ sợ cái này? Không có Cố Hoành ở kia mười mấy năm, thế nhưng là hàng thật giá thật gian nan. Nhưng liền bọn họ đây cũng sống qua tới, trên đường kinh lịch tu hành nguy hiểm, xa so với cái này cái gọi là sát nghiệm cao đến không biết nơi nào đi. Sau đó phát sinh sự tình, lại có chút ngoài dự liệu. Kia sát nghiệm hướng về phía bọn hắn mà đến, kết quả vừa mới giao phòng, kia sát nghiệm liền phảng phất gặp được cái gì thiên địch, phát ra thê lương kêu gào, thoáng qua liền mất. Đó là cái gì? Tại sao có thể có khủng bố như thế tồn tại? Nó thấy được. Ba người kia tâm thần bên trong, tồn tại hoàn toàn đồng dạng một thân ảnh. Rõ ràng là bình thường như thế, không có chút nào uy hiếp, nhưng mẹn mẹn chỉ là tới gần, nó liền cảm nhận được so với mình trên người sát nghiệm kinh khủng ngàn vạn lần, thậm chí ước vạn lần sát khí. Nó sát nghiệm, nguồn gốc từ tại thanh cổ thần quốc chưa hề ngừng chiến sự, khí vận sở dĩ lớn mạnh, chính là bởi vì trên chiến trường thủ thắng, cướp đi cái khác vận tinh thần phân chấn vận lực lượng, dẫm lên đến mãi không hết thi cốt mới có thể thành tựu. Nhưng mới rồi, vừa rồi đạo thân ảnh kia ẩn chứa sát khí, phản phất là dẫm lên mấy cái, thậm chí mấy chục cái văn minh, đến mãi không hết ước vạn sinh linh thi cốt mới có thể xếp lên. Mà cái này vẫn chỉ là cách những này dị tộc tâm thần thấy ký ức, liền có như thế đại khủng bố. Nếu quả như thật trực diện tôn này chính chủ, nó sát nghiệm sợ là trong nháy mắt liền muốn bị nghiền nát. Vừa nghĩ tới đây, kia cỗ sát niệm trong nháy mắt biến mất. Nhuận, không nhuận chính là chờ chết. Nó không biết cái này ba là từ đâu mà đến, nhưng trong trí nhớ vậy mà có thể có loại kia tồn tại, hơn nữa còn không nhận ảnh hưởng chút nào, không hề nghi ngờ, bọn hắn chí ít cũng là có quan hệ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Liền cái này, lần này đến phiên Tiểu Bạch phát ra khinh thường nghi ngờ. Bình thường tới nói, vốn là càng thêm mãnh liệt thế công mới đúng, nhưng cỗ này sát niệm đột nhiên liền chạy vọt mà đi, ngay cả bọn hắn đều có chút một bước. Tô Cẩn Tịch đối với cái này vẫn là sách âm thanh, mặc dù nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng không có quá nhiều để ý, nói tóm lại, quá đơn giản. Bước thứ hai hóa phách cũng là nhẹ nhõm ra biên, hơn nữa còn là nhóm đầu tiên ra biên, lần này ngay cả gặp qua cảnh tượng hoành tráng, gặp qua rất nhiều thiên kiêu lễ quan cùng vô số quý khách đều sợ ngây người. Ở đây chư vị cơ hồ đều là vạn hướng văn minh cường giả hiếm có, sống nhiều năm như vậy, kiến thức cũng không tính nông cạn. Khá lắm, kết quả hôm nay xem như mở mắt to. Đây không có khả năng. Liên đạo tâm cũng bền bỉ như vậy. Tu vi rõ ràng không phải tối ưu, chẳng những thừa vận, liền ngay cả cái này hóa phách cũng thuận lợi như vậy. Cho dù ta vạn hướng văn minh không có tư chất như thế yêu nghiệt hậu sinh, văn minh khác liền có thể có rồi. Người khác miệng không ngừng, về phần Cố Hành, hắn hiện tại ngược lại đặc biệt nhẹ nhõm. Hắn rất muốn biết, cái này ba còn có thể mang đến cho hắn nhiều ít kinh hỉ. Trong đầu còn muốn lấy chờ cái này đại điện kết thúc, hắn nên lấy phương thức gì ra sân đâu. Cái này hóa phách ngược lại là dùng đi thời gian dài hơn, cơ hồ nửa ngày, bất quá đối với một trận chuyển thừa đại điện tới nói, điểm ấy thời gian tựa hồ cũng không thể coi là quá dài. Cái này bước thứ hai kết thúc về sau, trong chẳng còn lại nhân số chỉ còn lại hơn 30. Lại là gần một nửa người bị đào thải. Thông qua hai vòng khảo nghiệm thiên kiêu nhóm bắt đầu khôi phục tinh khí thần chờ đợi vòng thứ ba đến. Đây cũng quá thuận lợi. Cố Hành gãi đầu một cái. Đích thật là phi thường thuận lợi, như vậy, tiếp xuống đoạt tấn xem ra là không người có thể cùng bọn hắn so sánh với. Tiêu Dao hơi thở dài, kia thánh tướng bị lạc ấn tổng cộng có 4 cái này 3 cái đã là danh hoa có chủ, còn lại kia một viên rước lấy tranh đoạt chỉ sợ mới có điểm đáng xem. Kinh ngạc ngược lại là không có gì đáng giá kinh ngạc. Sớ từ bước đầu tiên liền có thể tiếp tục danh liệt đứng đầu bảng, kia đằng sau sẽ như thế nào, Tiêu Dao hơi chính là đoán cũng cơ bản sẽ không đoán sai. Hắn là biết Cố Hành lợi hại, về phần những cái kia đối với cái này không có chút nào hiểu rõ người. Hắc, để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc đi thôi. Chương 1087, còn có ai phản đối? Chương 1087, còn có ai phản đối? Trong sân thiên tiêu nhóm khôi phục sơ qua tinh lực về sau, sẽ dùng tới trạng thái tốt nhất để ứng đối cái này trọng yếu nhất một vòng khảo nghiệm. Trước đó tất cả bất quá đều là làm nóng người mà thôi, cái này bước thứ 3 đoạt tấn mới là trọng đầu ý. Đoạt tấn chính là bên thắng ăn sạch, kẻ bại ăn đuổi, trước hai bước kết thúc về sau, nghiệp vị lạc ấn thì là có thể đụng tay đến, chỉ cần đoạt được mình muốn nghiệp vị lạc ấn, một bước cuối cùng liền đem chi luyện hóa hoặc là in dấu ở thể nội. Nhưng ngoại trừ rất có tự biết rõ thanh niên bên ngoài, tuyệt đại đa số người cũng sẽ không buông tha kia quý giá nhất, cường đại nhất 4 cái thánh tướng nghiệp vị. Như thế, liền chỉ có chiến ra cái thắng bại không thể. Nói là khảo nghiệm, trên thực tế chính là mọi người bắt đầu đánh rồi mới biết thời điểm. Có thể thắng là được, khác tự nhiên hờ hững. Lễ quan gặp thời điểm đã đến, liền lại lần nữa phát lực, khiến thần quốc khí vận tiếp tục linh hoạt, khí vận tường vân bên trong, liên tiếp có 17 đạo quang mang từ khí vận bên trong rơi xuống, chính là kia đợi phù hợp người hái nghiệp vị lạc ấn. Chỉ dựa vào quang mang kia liền có thể biết những này nghiệp vị lạc ấn phẩm chất có chút bất phàm, mà trong đó xuất chúng nhất kia 4 đạo thánh tướng vị lạc ấn, càng là tản ra sáng chói bạch ngọc ánh sáng. Thừa vận, hóa phách đã qua, đoạt ấn bắt đầu. Lễ quan thanh âm cũng không ảnh hưởng trong tràng thiên tiêu nhóm tranh đoạt chi tâm, không ít người đã kìm nén không được nội tâm sao động, sắp bạo khởi hái tự thân nghiệp vị lạc ấn. Vừa mới bắt đầu, kia 4 đạo thánh tướng vị trong lạc ấn thứ 3, lập tức liền có 3 đạo thân ảnh đem để mắt tới. Đám người định thần nhìn lại. Tiểu Bạch, Tô Cẩn Tịch cùng Nguyệt Tư đã là mỗi người chiếm lấy trong đó một viên thánh tướng vị lạc ấn, đồng thời cầm tới về sau, kia nghiệp vị lạc ấn vậy mà không có chút nào chống cự, cứ như vậy vắng vẻ xuống dưới, phảng phất nhận mệnh. Cho dù đến một bước này, nghiệp vị lạc ấn cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể cầm tới tay. Cái này lạc ấn tự thân có một loại nào đó bản năng, sẽ không nguyện ý có một người chủ nhân đến nắm giữ lực lượng của nó, bởi vậy sẽ tiến hành phản kháng. Phản kháng cường độ cùng nghiệp vị bản thân phẩm giai có quan hệ. Thánh tướng vị nghiệp vị lạc ấn, phản kháng cường độ tất nhiên mạnh nhất. Cho nên, cái này bước thứ 3 bình thường đều là trước mọi người trước nhắm ngay mình muốn cái nào, nếu là có người cạnh tranh, vậy liền đánh ra cái thắng bại đến, lại đi đoạt ấn, đoạt được nghiệp vị lạc ấn sau còn muốn lấy thực lực trấn trụ cái này vận hướng nghiệp vị phản kháng ý chí, sau đó mới có thể một bước cuối cùng, đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng bây giờ có người không theo cố định quy củ tới, mà lại, kia nghiệp vị lạc ấn căn bản liền không có phản kháng. Cái này nắm bắt tới tay rồi. Tô Cẩn Tịch nhìn trong tay mình thánh tướng vị lạc ấn, lông mày chau cao. Cái này cái gọi là đại điện không có gì khiêu chiến, ban thưởng vẫn còn rất tốt. Xem như chuyến đi này không tệ. Không thể không nói, cái đồ chơi này bên trong ẩn chứa lực lượng hoàn toàn chính xác rất tràn đầy, phân lượng rất đủ, chí ít Tô Cẩn Tịch cho đến tận này, ngoại trừ tại Cố Hành kia bên ngoài, liền không có lại được từng tới đồ tốt như vậy. Yêu tộc Văn Minh Liên Minh bên kia thí luyện cùng khiêu chiến đều càng thêm khó, chỉ là ban thưởng nha. Cùng nơi này so sánh là có chút kém. Nhưng vậy cũng không có cách, Vạn Hướng Văn Minh bản thân cũng coi là đỉnh phong văn minh thế lực một trong, yêu tộc Văn Minh Liên Minh mặc dù cũng coi như, mà dù sao là rất nhiều không đủ để xưng là văn minh dị tộc thế lực hợp lại mà thành, nội tình này tự nhiên không có cách nào cùng Vạn Hướng Văn Minh tương để tịnh luận ô. Luyện hóa về sau, tu vi tuyệt đối có thể tinh tiến 2 cái tiểu cảnh giới. Đáng tiếc, không thể đem in dấu ở thể nội thì cùng cái này thành cổ thần quốc có quá nhiều nhân quả liên lụy, không thích hợp. Tiểu Bạch âm thầm nuốt ve trong tay mình thánh tướng vị là ấn. Ngươi đây, hắn nhìn về phía Nguyệt Ư. Ừm, cùng ngươi không sai biệt lắm, luyện hóa có lẽ sẽ bỏ chút thời gian đi, đại khái phải 1-2 tháng, đây là chúng ta Long tộc, nếu không phải Long tộc phải dùng thời gian dài hơn. Nguyệt Tư nhẹ gật đầu. Đối với bọn hắn dễ như trở bàn tay liền đem kia thánh tướng vị Lạc Ấn bắt lại đến, Cố Nhiên phi thường kinh ngạc, nhưng cái này ba thất hắc mã phía trước đã cho mọi người mở qua mắt, hiện tại chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Ba cái kia dị tộc sẽ có được thánh tướng vị, cơ bản đều xem như tất cả mọi người ngầm thừa nhận sự tình, nhưng tối thiểu nhất cũng muốn kinh lịch một phen giao phong mới đúng, kết quả kia thánh tướng vị Lạc Ấn ngay cả dễ rủa ý tứ đều không có, cứ như vậy từ bỏ chống lại. Kia ba vị danh mục cùng hình dạng, phải đi lại. Ngay sau, trẻ tuổi hậu sinh thành tựu sợ rằng sẽ khá kinh người. Không ít người bắt đầu âm thầm đem bọn hắn ba hết thảy đều một mực nhớ kỹ, không vì cái gì khác, tiềm lực như thế cố xuất hiện, có thể nào không nhiều hơn chú ý. Vị này Miêu Yêu, còn xin hơi chậm. Bất quá, mặc dù thánh tướng vị Lạc Ấn đã là bốn đi thứ ba, nhưng giữa sân cũng không phải tất cả thiên tiêu đều nguyện ý bạch bạch nhìn xem ngoại lai dị tộc, dễ như trở bàn tay đem cái này tốt nhất vận hướng nghiệp vị lấy đi. Cũng bởi vì trước mặt bọn họ kia hai bước đột phá đến dễ như trở bàn tay. Đừng nói giỡn, không theo trên tay công phu xem hư thực, có thể nào xác định ai mạnh ai yếu? Ừm. Tô Cẩn Tịch tiên lặng liếc quá khứ. Kia mở miệng chính là cái nàng không nhận ra tuổi trẻ hắc bào nam tử, dù sao nơi này đầu người nàng cái nào đều không nhận ra, cũng lười đi kết giao tình, giả mạo người quen. Bất quá nhìn tu vi, hắn là cao hơn chính mình một tầng. Thể nội nguyên giới bắt đầu dung hợp, đây là tạo hóa cảnh thứ nhị giai. Ngươi muốn như thế nào? Tô Cẩn Tịch hờ hững nói. Cái này đoạt tấn chính là người tài có được, ba vị nhanh như vậy địa liền đem tốt nhất nghiệp vị Lạc Ấn bỏ vào trong túi, cử động lần này cũng có chút ngoài dự liệu. Hắc bào nam tử nho nhã hiền hòa, bất quá lời kia vừa ý vị cũng không làm sao lọt vào tai. Tô Cẩn Tịch ánh mắt tối sầm lại, có chuyện nói thẳng. Hừ, ngươi nghiệp vị Lạc Ấn, ta có hứng thú nhận lấy. Ta không biết lấy tu vi của ngươi là như thế nào phía trước hai bước bên trong lan truyền ra, nhưng cái này không trọng yếu, nếu muốn cái này nghiệp vị Lạc Ấn, kia tốt nhất để chúng ta đều có thể chịu phục. Hắc bào nam tử gặp Tô Cẩn Tịch vốn là không có ý định khách khí với hắn, vậy hắn cũng liền lười nhác tiếp tục nhiều lời. Nên độc thủ, hắn cũng nghiêm túc, lên tay liền điều động toàn lực của mình, bàng bạc khí chàng trong nháy mắt ngưng hiện ra lượng lớn ám trầm quan vận, cũng không biết tu hành chính là loại nào pháp môn. Nhưng hắc bào nam tử sau đó chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, trời đất quay cuồng. Sau đó cứ như vậy mất đi ý thức. Giữa sân lặng ngắt như tờ. Tô Cẩn Tịch vung lấy mình chín đầu đôi mèo, ánh mắt tại kia đã bị nàng một đôi đánh tan khí thế hắc bào nam tử bên trên vút qua. Lập tức nhìn về phía giữa sân cái khác thiên tiêu. Còn có ai phản đối, đứng ra đi. Chương 1088, đưa tay trộm một cái là được rồi. Chương 1088, đưa tay trộm một cái là được rồi. Trong lúc nhất thời, trong sân yên tĩnh có thể để cho mây bay rơi xuống đất thanh âm nếu như hùng trung. Tô Cẩn Tịch sau lưng cái đuôi mèo hất lên, nhìn có phần để cho người ta muốn lên tay nắm bóp, thử nghiệm cảm giác dụ hoặc, nhưng đảo mắt liền có thể nhìn thấy kia nằm dưới đất hắc bào nam tử, hàn ý liền lập tức dâng lên. Bá đạo, còn có xa như vậy siêu nguyên bản tu vi thực lực. Kia hắc bào nam tử tại thế hệ trẻ tuổi bên trong danh khí long trọng, chính là Chu Phương Thần Quốc Vương Hầu Thế Tử, Thiên Mệnh Thần Duệ phía dưới đệ nhất nhân. Như thế nghiệp vị truyền thụ, Thiên Mệnh Thần Duệ là sẽ không tham gia, bọn hắn tự có tốt hơn cơ duyên chờ lấy, trong núi này không lão hổ tự nhiên đến phiên hầu tự xưng bá vương, cũng không có nghĩ đến. Vị này thần vệ phía dưới đệ nhất nhân đừng nói xưng vương, cái này bị người khác vùng cái đuôi liền đánh bay ra ngoài, mặt cũng bị mất. Đối mặt Tô Cẩn Tịch lạnh lẽo hỏi thăm, trong chàng thiên tiêu không người dám tại mở miệng đáp lại. Không bao lâu, nằm trên mặt đất giống như chó chết hắc bào nam tử, liền bị thanh cổ thần quốc khí vận kết luận vì không thể chuyển tiếp nghiệp vị, bởi vậy tại chỗ đá ra ngoài. Mà lần này đến đây vì tiểu bối hộ đạo Chu Liệt Thánh Vương, giờ phút này chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại. Cố nhiên, Chu Phương Thần Quốc gia đại nghiệp đại, cái khác vận hướng ngược lại sẽ không vào lúc này bỏ đá xuống giếng. Âm dương phái khí, nhưng phía sau ngầm đâm đâm địa chỉ cho khẳng định tránh không được. Kia Miêu Yêu ngược lại là không cho người khác cái gì mặt mũi, sát thực đầy đủ cường ngạo. Bất quá Chu Liệt Thánh Vương tịnh không để ý, dù sao mình đến thanh cổ thần quốc chân chính mục đích đã sớm đạt thành, cái này cái gọi là hộ đạo với hắn mà nói cũng bất quá thời gian nhàn hạ, về phần kia hắc bào nam tử, càng không quan trọng, người tuổi trẻ kia phụ thân cùng hắn cùng là vương hầu, có chút giao tình, nhưng luận thân phận, tuyệt đối là Chu Liệt Thánh Vương cao hơn một bậc. Này xui xẻo chất tử tài nghệ không bằng người bị đánh ngã, đó cũng là chính hắn mất mặt. Chu Liệt Thánh Vương đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Còn nữa, kia Miêu Yêu là theo cái kia cố hành mà đến. Đối cái kia đỉnh lấy kỷ nguyên đại địch danh hào người xa lạ, Chu Liệt Thánh Vương không gọi được có cái gì hữu hảo không hữu hảo cảm giác, nhưng đã hắn là cổ sách quốc sư kế hoạch mấu chốt, vậy liền không cần nhiều đi tới gần. Miễn cho ảnh hưởng kế hoạch chấp hành. Xem ra là không ai phản đối. Thấy không có người hưởng ứng, Tô Cẩn Tịch tiên lặng thu hồi cái đuôi, đem kia nghiệp vị Lạc Ấn nắm trong tay, rất có bệ nghệ hết thảy chi thế. Cái khác thiên tiêu tự nhiên là không có ý định đi khiêu chiến Tô Cẩn Tịch. Về phần Tiểu Bạch cùng Nguyệt Tư mặc dù không nói một lời, nhưng bộ dáng kia so với Miêu Yêu lại càng thêm không dễ trọng, cũng không nhiều người này nhất cử đi khiêu chiến bọn hắn. Hiện tại, vậy còn dư lại một cái thánh tướng bị Lạc Ấn, liền biến thành người người đều đỏ mắt bà bối. Một trận cướp đoạt tự nhiên là không thể tránh né. Bây giờ giữa sân vẫn có hơn 20 người, mà nghiệp vị Lạc Ấn chỉ còn lại 14, đã tất cả mọi người có chung nhận thức, tức ba cái kia dị tộc là không có cách nào động, vậy kế tiếp chính là mọi người mình phân ra thắng bại, quyết định nghiệp vị Lạc Ấn thuộc về. Tiểu Bạch, Tô Cẩn Tịch cùng Nguyệt Tư thì tại lễ quan thụ ý dưới, bắt đầu luyện hóa đến nghiệp vị Lạc Ấn. Rất nhanh, ba cỗ tinh thuần lực lượng liền từ thần quốc khí vận bên trong bị dần dần bóc ra. Quá trình này cũng không cần bao nhiêu thời gian, bởi vì người thánh tướng bị lạc ấn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng, cơ hồ là nhận mệnh địa tiếp nhận mình bị luyện hóa thành người khác lực lượng kết cục. Bởi vậy Tiểu Bạch, Tô Cẩn Tịch, Nguyệt Tư tu vi cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng cất cao. Cố tiên sinh, là lúc này rồi. Giờ này khắc này, Cố Hành là tương đương buông lỏng, dù sao hết thảy phát triển đều quá mức thuận lợi, hắn làm sao quan cái khác thiên kiêu đặt kia đánh cho ngươi chết ta sống, dù sao bên cạnh mình tiểu động vật đều đã có tốt nhất thu hoạch. Sau đó, cổ sách thanh âm lại xuất hiện. Cách dòng dã hơn một ngày về sau, vị quốc sư này lại lần nữa bất thình lình tại Cố Hành trong đầu mở miệng. Thời điểm đến rồi. Cố Hành toàn thân lắc một cái, lập tức tới đây tinh thần. Kỳ thật đã sớm có thể đọc thủ, đối với chúng ta kế hoạch mà nói, cái này tuổi trẻ một đời thí luyện căn bản không đáng giá nhắc tới, bất quá bản tọa không muốn để cho ở dưới tay ngươi dị tộc một chuyến tay không, cho nên chờ bọn hắn đem nghiệp vị lạc ấn luyện hóa, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Quốc sư ngay cả cái này đều cân nhắc đến rồi. Nghe xong nghe cổ sách trong lòng lại còn ưu tiên suy tính lưỡng long một mèo nhu cầu, Cố Hành trong lòng liền bắt đầu hiện sóng nhiệt. Hắn thật, ta khóc chết. Hiện tại, trong sân tiên tiêu nhóm như cũ đánh cho hừng hực khí thế, hoàn toàn không có dừng lại ý nghĩ, chí ít cũng phải mấy ngày sau. Nếu là muốn Cố Hành chấp hành cố định kế hoạch, xuất thủ cướp đoạt thần quốc khí vận, vậy những này thanh niên nhóm phía trước kinh lịch thí luyện liền toàn bộ mất đi ý nghĩa. Không khó tưởng tượng, đây nhất định là loại đả kích, vô luận nặng nề hay không. Nhưng sự tình không đều là như thế a. Các đại lao sắp xếp xong xuôi đại cục, thì tất nhiên muốn như thế phát sinh, thanh niên nhóm lại có thể thay đổi gì đâu. Cố tiên sinh nếu là chuẩn bị tốt, liền mời hiện thân đi. Cổ sách thanh âm phảng phất tràn ngập sức hấp dẫn, không cần làm quá nhiều khác, ngươi chỉ cần đứng ra, tùy tiện đưa tay chộp một cái, liền có thể đoạt được ngươi cần hết thảy. Đưa tay chộp một cái. Thật sự đơn giản như vậy sao? Cố Hành trong lúc nhất thời lại còn có một chút hoài nghi, cổ sách đem một cọc cơ hồ không người dám làm sự tình nói đến giống như hài đồng vui lùa ầm ĩ dễ như trở bàn tay, hắn rất khó tin tưởng. Đổi ai đến đều sẽ không tin a đều đã lâm môn một ước, Cố Hành biết mình hiện tại không cần thiết lùi bước, nếu muốn lùi bước, sớm tại mật hội thời điểm hắn liền có thể nói ra khỏi miệng. Nói trắng ra là, chính hắn cũng nghĩ làm như thế. Kỷ nguyên đại địch vinh quang, đã từng chính hắn vinh quang, Cố Hành cũng nghĩ một lần nữa cảm thụ một chút. Nên lên. Cố Hành nhắm mắt, lại lần nữa mở mắt, giống như là hạ quyết tâm. Hắn bây giờ còn không hiểu được như thế nào bằng vào tu vi bao trùm cao thiên, mình tuy có tu vi, có thể đối người tu luyện nhận biết như cũng không thể chữa trị. Thế là Cố Hành mặc vào thần hành giày. Vật này chính là võ đạo văn minh trí cao thần võ cực thiên tôn thần cốt chế thành, tại hệ thống điểm danh vật này lai lịch về sau, Cố Hành liền muốn tất cả biện pháp đi tiếp tục phát hiện thần hành giày cấp độ càng sâu tác dụng, mà không phải chỉ dùng để xúc địa thành thốn mạnh mạnh đi đường. Kết quả, thật đúng là để hắn tìm được. Này đôi giày tựa hồ có thể xem không gian như đất bằng, tùy ý hắn dùng các loại phương thức đi lên, duy nhất cần chính là trong đầu của hắn đối với cái này tiến hành tưởng tượng. Thần minh lực lượng như cũ kỳ lạ. Đương Cố Hành đột nhiên sừng sững tại trên bầu trời lúc, cũng chỉ có số ít người mới chú ý tới điểm này. Bọn hắn ngược lại còn kinh ngạc tại, vì sao người này có thể đột nhiên vượt ngang không gian mà không có nửa phần lực lượng ba động tràn ra, đến mức bọn hắn không có chút nào bất luận cái gì cảm thấy. Mà lại, gia hỏa này là muốn làm gì? Đứng tại khí vận tường vân phụ cận, cử động lần này sẽ bị thanh cổ thần quốc coi là đi quá giới hạn a. Chương 1089, đến cùng là thật là giả đâu? Chương 1089, đến cùng là thật là giả đâu? Mặc dù nơi đây không có ngự không lệnh cấm, nhưng thanh cổ thần quốc tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi, mọi người trong lòng đều nắm chắc. Coi như thần quốc không có lập xuống quy củ như vậy, ngoại nhân cũng tuyệt không thể làm như thế. Thần quốc khí vận không thể vọng nhưng tiếp cận. Nhưng người này đột nhiên liền sừng sững tại nguyên bản bị coi là độc chiếm địa phương, không phải do đám người không nghĩ ngợi thêm, như thế hành vi hoàn toàn có thể bị thanh cổ thần quốc xem như khiêu khích. Bầu không khí trong nháy mắt liền nguội xuống, giữa sân lúc đầu thân nhau thiên tiêu nhóm giờ phút này cũng không thể không ngừng tay. So với bọn hắn ngay tại tranh đoạt đồ vật, trên trời tên kia cử động ngược lại càng làm cho bọn hắn càng thêm nơm nớp lo sợ. Cái này tư thế, thân phận này, hắn muốn làm gì? Khoảng cách thần quốc khí vận gần như thế, cái này chỉ sợ sẽ làm cho thanh cổ thần quốc vô cùng gấp gáp à? Chờ một chút, hắn không phải phía dưới ba cái kia dị tộc người hộ đạo à? Ta không nhìn lầm đi, hắn chỗ lấy cặp kia giày. Phía dưới đại nhân vật cũng là có nhận ra Cố Hành mặc thần hình giày, đúng là ngay cả sắc mặt cũng bắt đầu ngây dại ra, nghiêm nghị quát, chân hắn bên trên chính là thần hình giày. Thần hình giày chính là võ đạo văn minh chấn thần chi bảo, hình kỳ danh cũng không tính đặc biệt thần bí. Chí ít đối trí cường giả tới nói, luôn có kiến thức cơ hội. Mà khi một nhận ra, không khí trong sân thì trong nháy mắt lại biến. Vật này không phải đã tại đại chiến bên trong di thất. Đúng à, nghe nói là bị kia kỷ nguyên đại địch thế lực giết vào văn minh chỗ sâu mà bởi vậy di thất, từ nay về sau, liền lại không tung tích của nó. Đây là bị một lần nữa tìm được à? Bọn hắn thậm chí không dám đem ánh mắt nhiều đặt ở kia thần hành giày phía trên. Vẹn vẹn nhìn qua kia thần hành giày, thoáng như liền tồn tại một loại nào đó vực sâu cảm giác áp bách. Kia là lấy thần minh cốt nhục chế thành thần bảo, là có linh, nói theo một ý nghĩa nào đó thậm chí có thể tính làm vật sống, mà lại cùng thần minh có vượt quá tưởng tượng liên hệ. Đừng hỏi, hỏi chính là kính sợ. Mật hội tham dự hội nghị đám người đối Cố Hành cử động cũng là hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền có thể tiếp nhận, đây là cổ sách kế hoạch nhân vật mấu chốt, hắn làm bất kỳ cử động nào hẳn là đều cùng kế hoạch có quan hệ, muốn thật nói có cái gì trong lòng ngứa ngáy địa phương, cũng chính là cổ sách không có đem nó thông chi bọn hắn đi. Mọi người vì kế hoạch này xuất tiền xuất lực, làm gì cũng nên biết được chút nội bộ tin tức không phải, nhưng không nói cho bọn hắn cũng được. Cổ sách có thể lực lớn nhà là rõ như ban ngày, nếu là đến cuối cùng kế hoạch không thành, kia cổ sách tự nhiên nên ra lưng nổi lớn, bởi vậy cũng không cần bọn hắn hiện tại liền gấp. Bất quá, trước đó mật hội thời điểm vậy mà không biết, làm sao cổ sách tìm đến giả trang kỷ nguyên đại địch gia hỏa này, thế mà còn người mang võ đạo văn minh chấn thần chi bảo. Đáng tiếc, hắn không nên đem vật này lộ ra tới. Chu Liệt Thánh Vương trên mặt tiếc nuối lắc đầu. Võ đạo văn minh đối với cái này bảo di thất một mực tính toán chi ly, chỉ sợ đám kia võ si chẳng mấy chốc sẽ tới cửa đòi hỏi. Một bên Bạch Ô thần nữ đem con ngươi liếc đến, thuận thế nối liền câu chuyện, Thánh Vương tiền bối chẳng lẽ không nhìn ra cổ sách quốc sư dụng ý? Ồ, gặp một tên tiểu bối trong lời nói có chút chói tai ý vị, Chu Liệt Thánh Vương cũng bèn bèn cười một tiếng, thần nữ điện hạ nói, hẳn là không phải cái kia kỷ nguyên đại địch cướp đoạt rất nhiều văn minh trí bảo sự tình a. Bạch Ô thần nữ không có tiếp tục tiếp tra, bên môi chỉ có một chút đường cong. Cũng thế, đã muốn giả trang kỷ nguyên đại địch, trên thân dù sao cũng phải có chút cái gì chứng minh thân phận của mình đồ vật mới là. Chu Liệt Thánh Vương lẩm bẩm nói, thần hành dày di thất, vô cùng có khả năng kỷ nguyên đại địch có quan hệ, hắn cướp đi vật này có nó mục đích, cụ thể là cái gì thì không người biết được, thậm chí cả thật giả cũng có nói. Nhưng việc này nếu là giả, vị yêu cố tiên sinh móc ra thần hành dày tự xưng kỷ nguyên đại địch còn sẽ chỉ làm kẻ phản loạn cảnh giác, giả trang kế hoạch thất bại trong gang tấc, thuộc về là được không bù mất. Nghe vậy, Bạch Ô thần nữ nhẹ giọng hỏi, kia nếu là thật sự đây này? Chu Liệt Thánh Vương ánh mắt đột nhiên chìm ngầm. Hắn không có trả lời, nhưng trong lòng đã là lật lên ngập trời sóng lớn. Như kỷ nguyên đại địch thật xâm nhập võ đạo văn minh, cướp đi thần hành dày, vậy cái này bảo bối như thế nào lại tại kia cố tiên sinh trong tay? Mơ hồ có như vậy cái trong nháy mắt, Chu Liệt Thánh Vương toàn thân đều nổi lên vô danh lạnh lẽo cùng sợ hãi, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, lại đầy đủ khắc cốt minh tâm. Không, không phải là như thế. Kỷ nguyên đại địch khẳng định chết rồi, không thể nghi ngờ. Ai cũng không có khả năng tại bảy tôn thần minh liên thủ vây giết sống sót, liền xem như thần minh tự thân cũng không thể nào làm được, vậy hắn liền nhất định là chết được hài cốt không còn, hồn phi phế tán. Khẳng định là vị này cố tiên sinh giới cơ duyên xảo hợp mới đến thần hành dày, cổ sách đối với cái này rõ ràng, hắn có lẽ cũng rõ ràng kẻ phản loạn đối với cái này cũng không hiểu biết, bản thân cũng dự định dùng cái này đến làm dẫn dụ kẻ phản loạn ra tổ mồi nhử. Khi bọn hắn nghe nói một cái có thần đi dày, tên là Cố Hành, đồng thời thể hiện ra làm người ta nhìn mà than thở cường đại kỷ nguyên đại địch một lần nữa hiện thân. Cái này còn có thể không mắc mưu? Rất không có khả năng, đúng không? Đương cái này dây xích tại Chu Liệt Thánh Vương trong lòng thành hình về sau, loại kia lạnh lẽo cùng sợ hãi lập tức liền biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Chu Liệt Thánh Vương nhẹ nhàng thở ra, cảm giác này thật tốt, đưa tay chộp một cái sao. Đối phía dưới vô số tạp âm, Cố Hành toàn bộ không nhìn. Hắn nhìn chăm chú thanh cổ thần quốc khí vận tường vân, phản phất có thể nhìn thấy kia khí vận bên trong có một loại nào đó cảm xúc đang cuộn trào. E ngại, khí vận đang e sợ. Cái này nhưng có ý tứ. Thế là hắn giống như cổ sách nói tới như vậy, trực tiếp đưa tay hướng thần quốc khí vận chụp tới. Chỉ là như thế phổ thông, nhưng kia khí vận tường vân lại tại trong nháy mắt bạo phát ra thống khổ tê minh liên đối lấy sắc trời cũng đột nhiên nhiêu sóng. Giống như vô số vô hình sinh linh đang bị sống sờ sờ địa xé nát, chỉ làm cho người cảm thấy cường đại chi vật đang bị tồn tại càng cường đại hơn ngạnh sinh sinh địa đập vỡ bụng, không có chút nào sức chống cự. Người đang làm cái gì? Đối mặt thể nội đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, tên kia chủ trì đại điện thần quốc lễ quan hải nhiên biến sắc. Thanh cổ thần quốc vận tinh thần phấn chấn vận, đang bị cưỡng ép xé mở. Chương 1090, bán chạy lực A chương 1090, bán chạy lực A tu hành vận hướng chi đạo người tu luyện, tại bọn hắn cùng tương liên vận tinh thần phấn chấn vận bị hao tổn lúc, tự thân liền sẽ nhận ngang nhau thậm chí càng sâu một bậc tổn thương. Mà kia thần quốc lễ quan chỉ cảm thấy mình phảng phất là ngay cả xương sống lưng đều trong nháy mắt liền bị nổ tận gốc, sợ đến phát run. Tới đồng thời phát sinh, còn có cái này thanh cổ thần đều bên trong vô số người tu luyện bởi vì khí vận bị hao tổn thụ liên lụy, tiến tới phát ra bén nhọn kêu thảm, vô luận là loại nào thân phận, võ lại cũng tốt vương hầu cũng được, cho dù là ở thần đều đế cung bên trong những ngày kia nhà quý tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bất luận cái gì tại thanh cổ thần quốc vận tinh thần phân chấn vận có chỗ liên lụy người tu luyện, toàn bộ thụ ảnh hưởng này. Bọn hắn giờ phút này toàn bộ đều hoảng sợ phát hiện thần đều trên không, kia tượng trưng cho thần quốc thiên thu vạn đại phồn vinh thịnh vượng khí vận tường vân, cơ hồ là tại mấy cái hô hấp bên trong liền bắt đầu lớn tán loạn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khí vận, có người tại cướp đoạt thần quốc khí vận. Bọn hắn phi thường rõ ràng xảy ra chuyện gì, gặp kia khí vận tường vân đã bắt đầu sụp đổ, mơ hồ có thể cảm thụ đến tận đây chờ lực lượng cường đại chi lực mang tới áp lực mênh mông, cái này còn có thể không rõ sao? Là ai? Là ai có như vậy bao thiên gan chó, dám tại thanh cổ thần đều cái này đường hoàng trang trọng chi địa, đi như thế nghịch quân tiến hành cướp đoạt khí vận? Khoảng cách Cố Hành gần nhất, tự nhiên là kia thần đều Vân Điên. Giờ phút này vô số khách tới đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn cử động, không biết nội tình chấn kinh đến không phản bắt được, mà những cái kia mật hội người thăm dự, giờ phút này cũng là không hiểu ra sao. Cái này Cố tiên sinh đột nhiên muốn cấp làm tinh thần hoàng hốt quốc khí vận, đừng nói là cổ sách yêu cầu. Bọn hắn không biết. Trên thực tế, liền ngay cả cổ sách kế hoạch, đối bọn hắn mà nói cũng là không hiểu rõ lắm, dù sao kế hoạch này quá mức khổng lồ, nâng văn minh chi lực mà thành, lúc này mới vừa mới bắt đầu, thậm chí ngay cả tài nguyên đều không thể hoàn toàn điều động. Nếu như nói Cố Hành cử động lần này là kế hoạch một bộ phận, vậy cái này kế hoạch không khỏi cũng quá cấp tiến. Thì ra là thế. Chu Liệt Thánh Vương hình như có sở ngộ. Kia cổ sách quốc sư đi một bước một hòn đá ném hai chim cờ a để Cố Hành xuất thủ cướp đoạt khí vận, hắn liền có thể nhờ vào đó cái này nhiều như vậy mắt tuyên cáo thế nhân kỷ nguyên đại địch như cũ còn sống, đồng thời lần đầu tại bạn hướng văn minh lộ diện. Còn nữa, cái này khí vận nếu là thật sự bị chia cắt cướp đi, Cố Hành cũng sẽ không mình giữ lại. Chỉ sợ cái này cướp đi thần quốc khí vận sẽ trực tiếp bị giao cho cổ sách. kia một mực có lấy thần quân mà thay vào quốc sư, nếu là đạt được cái này vô chủ thần quốc khí vận, lần này tình huống như thế kéo dài, thanh cổ thần quân lực lượng bị gây nên suy yếu, hắn lại có thể lên như diều gặp gió. Xem ra, đây là dự định muốn ngả bài rồi. Chu Liệt Thánh Vương tự lẩm bẩm. Mượn thanh cổ thần quốc thiên mệnh thần duệ phản bội chạy trốn, thừa cơ tổ chức mật hội, đem kẻ phản loạn uy hiếp phóng đại phủ lên, lại đem cái kia giả trang kỷ nguyên đại địch, câu ra kẻ phản loạn kế hoạch giúp cho chấp hành, mà bây giờ mỗi cái thần quốc cùng đế quốc đều muốn xuất tiền xuất lực, cổ sách còn có thể tiện thể thỏa mãn cá nhân hắn dạ tâm. Kỳ thật đi, Chu Liệt Thánh Vương đối với cái này không có ý kiến, nhưng thanh cổ thần quân nhất định là có ý kiến. Cổ sách làm như thế, tiếp xuống thanh cổ thần quân nên như thế nào tức giận, cặp chân kia nghĩ đều có thể muốn lấy được. Nhưng vậy cũng không phải hắn vấn đề, là cổ sách. Hắn muốn thật có thể thành công, cũng là không quan trọng. Bạch Ô thần nữ hờ hững nói, thanh cổ thần quốc ai tới làm thần quân đều là giống nhau, chỉ cần hắn đừng quên chân chính trọng yếu đại sự. Kẻ phản loạn mới là vạn hướng văn minh tổng cộng có chi địch, là treo tại đỉnh đầu bọn họ lợi kiếm, chỉ cần xử lý sạch sẽ, cổ sách coi như thật cho bọn hắn mượn tài nguyên leo lên thần quân đại vị, thì tính sao? Thần quân chi vị vốn là người tài có được, đây chính là khí vận. Cố Hành không có làm khác, đưa tay chộp một cái, thu tay lại về sau, lòng bàn tay của hắn liền nhiều một đoàn làm cản. Một đạo gầm thét đột nhiên nổ vang. Phương nào gian nhân, dám đối ta thần quốc khí vận mưu đồ làm loạn? Nương theo lấy gầm thét mà đến là hai thân ảnh, bọn hắn vỡ vụn không gian mà đến, từ xa tới gần cũng bất quá trong nháy mắt, kia là hai vị thanh bảo lão giả, quanh thân khí chẳng ngay cả không gian cũng vì đó mà mẹo, đủ để thấy tu vi của bọn hắn cỡ nào cao thâm cường thịnh. Hai vị lão giả bộ dáng ngược lại là có chút tương tự, nghĩ đến nên huynh đệ. Là Thanh Phong cung phụng cùng Thanh Lưới đao cung phụng. Có người lập tức nhận ra hai vị này đã từng cũng đại danh đỉnh đỉnh, bây giờ đã ẩn lui không ra thần quốc đại năng. Bọn hắn thoái ẩn trở thành cung phụng lúc, sớm đã cùng thần quốc khí vận tiến hành móc ra, không có nghĩ rằng qua lâu như vậy, tu vi của bọn hắn không có rút lui, ngược lại còn có thể tiếp tục ổn định cao vị, chật chược. Nghe nói kia đại cung phụng sớm đã ra ngoài truy sát phản đồ, thần quân cùng cổ sách quốc sư không ra, chính là hai người bọn hắn mạnh nhất. Bất kỳ một cái nào thần quốc nội tình, đều là khó có thể tưởng tượng hùng hậu, mà cái này chí cường giả số lượng chính là nội tình tốt nhất cam đoan. Tất cả mọi người khẩn trương chú ý tình thế phát triển. Khí vận đã bị đoạt đi hơn phân nửa bộ phận, thanh cổ thần quốc đã là nghiêm trọng bị thương, nhưng chỉ cần cái vận khí này sẽ không bị mang đi, vậy liền còn có thể một lần nữa dung nhập khí vận chủ thể, mặc dù tạo thành tổn thương không thể phục hồi như cũ, nhưng ít ra tổn thất có thể rơi xuống nhỏ nhất. Ngược lại là đáng thương cái này thanh cổ thần quốc tất cả người tu luyện. Những kia tuổi trẻ một đời, tu vi hơi yếu chút ngược lại còn chẳng phải thảm, thảm nhất phải là những vương hầu kia tướng. Càng trầm trọng, các người rốt cuộc đã đến. Cố Hành các loại chính là bọn hắn, trận này thật làm giả hí không có hai người bọn hắn nhưng diễn không đi xuống. Dựa theo kịch bản, tiếp xuống cái này hai muốn đối hắn xuất thủ, đoạt lại khí vận, hắn chỉ cần tùy tiện đến một chiêu là được, cái này hai sẽ tự mình đổ xuống, cho xiết làm đủ. Sau đó hắn tại trốn xa đi đường chờ cổ sách liên hệ chính mình. Ngươi là người phương nào, vì sao không đáp? Thanh Phong cùng Thanh Lưới đao đều không có gấp xuất thủ. Bọn hắn bén nhạy cảm giác được, người trước mắt vô luận là tu vi hay là khí tức bên trên đều cực độ phản trực giác khác thường lý, mà lại ra tay liền đem khí vận cấp tốc cắt đứt, cái này cũng không là bình thường thủ đoạn. Có lẽ không phải bọn hắn có thể xử lý đối phó địch nhân. Cặp kia dạy, mà khi bọn hắn nhìn thấy Cố Hành trên chân dạy, song lao sắc mặt đều là biến ảo chập chờn. Ngươi đến cùng là ai? Cố Hành nhíu mày lại, hỏi nhiều như vậy làm gì, tranh thủ thời gian đến đoạn. Cái này hai làm sao như vậy nhập hí? Tranh thủ thời gian diễn xong tốt rút lui à, bây giờ bị nhiều người nhìn như vậy, hắn xá sợ trọng phạm. Thanh Phong cùng Thanh Lưới đao lướt nhau, biết hiện tại không xuất thủ không được, người quốc sư kia cổ sách vậy mà không có hiện thân, cái này phía sau có lẽ có âm mưu, vừa vặn vì cùng phụng liền phải xuất thủ che chở thần quốc khí vận. Hai người đều là chớp mắt xuất thủ. Hai cỗ mênh mông chi cực mênh mông lực lượng cường đại của tới, chừng nghiêng trời lệch đất chi thế. Khái niệm cảnh vĩnh sinh giai vị uy áp tại lúc này phản phất hợp hai làm một liên đối lấy thần đều vân điên đều thâm thụ dung chuyển, rất có khuynh đảo nguy hiểm. Tới. Cố Hoành Yên lặng móc ra nhạn linh đao, sau đó đối hai người kia cách không cắt ngang mà qua. Thanh thế to lớn, uy năng che trời hai cỗ lực lượng lập tức tăng dã, mà hai vị lao cung phụng giờ phút này cũng thần sắc ngưng kết, không một tiếng động địa từ phía trên mà rơi. Cố Hoành mắt thấy hai người bọn hắn cứ như vậy ngã sắp xuống thần đều vân điên trong tràng, trong lòng cảm khái. Và, không hổ là lao hy xương. Cái này diễn là thật ra sức. Chương 1091, đừng để bọn hắn chạy. Chương 1091, đừng để bọn hắn chạy. Cố Hành trong lòng thầm khen cổ sách người thái độ kinh nghiệm, lập tức cũng không còn lưu lại. Đa hí đều đã diễn đến mức này, vậy hắn cái này nhân vật chính nếu là còn đổ thừa không đi trở lấy người ta lĩnh cơ hội, kia không khỏi cũng quá không tức thời. Huống hồ, bị cái này hàng ngàn hàng vạn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, loại kiết như có gai ở sau lưng xa sợ cảm giác lại bắt đầu ở trên người hắn bò. Gió gấp, kéo hô. Cố Hành trong đầu suy nghĩ khẽ động, dưới chân thần hành dày phảng phất cảm ứng được đội vàng, kia vốn chỉ là có chút nổi lên lưu quang trong nháy mắt đại thịnh, nhưng lại sau đó một khắc quỷ dị nội liễm đến vô hình. Đảo mắt liền bỏ chạy phương xa. Dựa theo tưởng tượng, tiếp xuống hắn phải chờ đợi cổ sách chủ động ra mặt gặp hắn. Bị hắn cướp đi khí vận vẫn là phải trả trở về, nhưng còn cho cổ sách về sau sẽ như thế nào? Ha ha, cái này không tới phiên hắn quan tâm. Tại trước mắt bao người, vị kia vừa mới một đao chém xuống hai đại thần quốc cung phụng, tại trong mắt rất nhiều người đều không rõ lai lịch cường giả, cứ như vậy đột ngột biến mất, chỉ để lại kia đầy trời vỡ vụn khí vận tường vân, cùng hai cái không rõ sống chết lão cung phụng. Giữa thiên địa, yên tĩnh như chết. Nguyên bản ồn ào náo động chấn thiên thần đều bần điên. Giờ phút này ngay cả phong thanh đều phảng phất bị một đao kia chặt đứt. Tất cả mọi người duy trì bên trên một cái chớp mắt tư thế, hoặc là kinh ngạc há mồm, hoặc là trừng lớn hai mắt, ánh mắt gắt gao khóa tại kia hai đạo ngay tại rơi xuống thân ảnh bên trên. Thanh phong cùng thanh lưới đao là thành cổ thần quốc nội tình biểu tượng, hai tôn còn sống truyền thuyết, là sớm đã đi vào khái niệm cảnh vĩnh sinh giai vị vô thượng đại năng. Không ai cảm thấy trên đời này có cái gì lực lượng có thể trong nháy mắt tan rã hai vị này liên thủ. Cố nhiên, khái niệm cảnh cũng chia cao thấp mạnh yếu, cái này hai địa vị tôn sùng cung phụng mặc dù không tính là khoảng cách thần minh gần nhất, tối đỉnh phong loại kia tồn tại, nhưng bọn hắn cũng đã là thành cổ thần quốc có thể tại bực này thời khắc nguy cơ, có thể ra mặt chấn trận trí cường giả. Sau đó, bọn hắn tựa như là bị cắt đoạn mất để tuyến con rối, quanh thân kia nguyên bản đủ để vặn vẹo không gian, chấn áp vạn cổ kinh khủng khí chẳng, tại tiếp xúc đến kia thường thường không có gì lạ đao quang trong nháy mắt tan rã đến sạch sẽ. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có sáng chói ánh sáng lóa mắt hiệu, chỉ có nhất giản dị xóa đi. Phanh! Hai tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên. Hai vị lão cung phụng nặng nề mà đập vào vân liên quảng trường bạch ngọc trên mặt đất, kích thích một đám bụi trần. Bọn hắn ngực còn có chập trùng, nhưng hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng, một thân thông thiên triệt địa tu vi lại giống như là bị một loại nào đó bá đạo đến cực điểm lực lượng cưỡng ép đánh tan, còn đang tiếp tục trôi qua. Thằng đến Cố Hoành biến mất rất nhiều thời điểm, kia ngưng kết không khí mới phảng phất lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Lộc cộc, không biết là ai, tại tĩnh mịch bên trong khó khăn đống lúc nhích qua một cái yết hầu. Thanh âm này như là kinh lôi, trong nháy mắt nổ tỉnh ngưng kết vân liên ra chúng. Một đao, vẹn vẹn một đao liền bại. Cho dù là thần quân đích thân đến, cũng không có khả năng như thế hời hợt đem bọn hắn đánh tan a. Người này đến cùng là cảnh giới gì? Sợ hãi như là ôn dịch tại tân khách bên trong điên cuồng lan tràn. Một đao kia mang đến, chính là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đối lực lượng tuyệt đối run rẩy. Cho dù là biết rõ ở trong đó tất nhiên có chút không muốn người biết dị dạng Chu Liệt Thánh Vương bọn người, cũng hơi có chút không nghĩ ra. Không phải, đây là thật hay giả? Nếu là giả ngược lại cũng dễ nói, nhiều lắm là xem như nói cái này hai cung phụng cũng tham dự vào trong kế hoạch, là nghe cổ sách mệnh lệnh làm việc người một nhà. Nếu là diễn kịch đó là đương nhiên là đụng một cái liền át. Nhưng nếu đây là sự thật đâu? Cố tiên sinh thực lực đủ để miểu sát hai tôn khái niệm cảnh, vẫn là khái niệm cảnh bên trong cao nhất vĩnh sinh giai vị. Thanh phong thanh lưới đao đều không có chết, nhưng bọn hắn trạng thái cùng nói là còn sống, chẳng bằng nói đã ở vào thời khắc sinh tử, khoảng cách chân chính tắt thở chỉ sợ cũng liền chênh lệch như vậy lâm môn một cước, mà lại không có nửa điểm khả năng cứu lại được. Bảo quyết đế triều từ chỗ nào tìm như thế cái thần thần bí bí, để cho người kinh ngạc ra hỏa. Nghĩ như vậy, Chu Liệt Thánh Vương ánh mắt quả quyết nhìn về phía Bảo quyết đế triều chỗ nhã gian. Lại có thể nhìn thấy vị kia tiêu giao hơi thân vương thời khắc này sắc mặt cũng là âm tình bất định, cơ hồ có thể nói là như cha mẹ chết. Cái này xem xét, đâu còn có thể không rõ. Chí ít tiêu giao hơi khẳng định cũng là mơ mơ màng màng cái kia. Chẳng cung phụng, đoạt khí vận, sau đó đi bộ nhàn nhã rời đi, cái này thanh cổ thần quốc đầm rồng hang hổ, đối với người này mà nói lại như nhà mình hậu hoa biên. Một đau kia. Các ngươi thấy rõ sao? Thấy rõ cái rắm. Ta chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hai vị kia cung phụng liền ngã, đây rõ ràng là khái niệm kỹ pháp. Đám người triệt để vỡ tổ. Sợ hãi, hưng phấn, suy đoán, rung động, các loại cảm xúc tại thần đều trên không sen lẫn thành ầm ĩ khắp trốn dòng lũ. Mà những cái kia nguyên bản còn đang vì còn lại mấy cái nghiệp vị là cấn đả sinh đả tử thiên kiêu nhóm, giờ phút này cũng đều dừng tay lại, từng cái hai mặt nhìn nhau, binh khí trong tay đều cảm thấy có chút phòng tay. Cùng vừa rồi vị kia ngoan nhân so ra, bọn hắn đây coi là cái gì? Còn nít danh, đoạt cái nghiệp vị là cấn còn muốn đánh nửa ngày, người ta trực tiếp đưa tay đem thần quốc khí vận cho xé một khối lớn mang đi. Đây chính là trên lệ sao? Mà tại kia hỗn loạn trung tâm, Tiểu Bạch, Tô Cẩn Tịch cùng Nguyệt Tư ba người liếc nhau một cái. Chủ nhân chạy. Tiểu Bạch chậm rãi thu liễm khí tức trên thân. Bọn hắn ba cũng có chút kinh ngạc, Cố Hoành hoàn toàn không có thông báo cho bọn hắn sẽ phát sinh chuyện như vậy, cho dù bọn hắn tu vi không cao lắm, nhưng thanh cổ thần quốc vận tinh thần phân chấn vận giờ phút này đã là thất linh bất lạc, mặc dù còn lại khí vận vẫn liền có thể một lần nữa tụ lại, nhưng này quy mô đã là trọng thương khó lành. Hắn là muốn làm gì? Cái này không khỏi chúng ta quan tâm, hắn tự có đạo lý. Tô Cẩn Tịch cặp kia vũ mị mắt mèo bên trong hiện lên một tia khinh miệt, quét mắt một vòng chung quanh những cái kia ngây người như phong cái gọi là thiên tiêu, ngược lại là những người này, xem ra chưa từng được chứng kiến sự lợi hại của hắn. Chúng ta cũng nên đi đi, dù sao chúng ta muốn cũng nắm bắt tới tay. Nguyệt Tư càng chú ý chính là dấu ở mảnh này hỗn loạn bầu không khí hạ, phi thường hơi hợt đáp ý có lực lượng nào đó tựa hồ để mắt tới bọn hắn. Ba người như là đã lấy được muốn đồ vật, Cố Hoành cũng đã rời sân, tự nhiên không có tiếp tục lưu lại cho người làm khỉ nhìn đạo lý. Cản bọn họ lại. Đúng lúc này, một tiếng thê lương gầm thét truyền đến. Là vị kia bị tức vận phản vệ trọng thương Lệ Quan, hắn giờ phút này tóc thai bù xù, máu me đầy mặt, chỉ vào Tiểu Bạch ba người điên cuồng mà gầm thét lên, kia ác tặc chạy, cái này ba cái dị tộc là hắn đồng đẳng. Bắt bọn hắn lại. Ép hỏi kia ác tặc hạ lạc, đoạt lại khí vận. Đợt, ba ba đã tới tay, có thể an tâm gõ chữ thực sự rất dễ dàng, không thể không làm, vùng châu thổ tội ác tài trời, gạt ta về hố chương 1092, thành công một nửa chương 1092, thành công một nửa kết trận. Cầm xuống. Vừa dứt lời. Mấy trăm tên thanh giáp chiến tướng, thần quốc tinh nhuệ nhóm lập tức hiện thân, bọn hắn cùng kêu lên hét to, trong nháy mắt kết thành con trận, trùng trùng điệp điệp linh lực quang huy phóng lên tận trời, nghiễm nhiên là muốn đem Tiểu Bạch ba người triệt để khóa lại. Còn có hơn 10 vị một mực cẩn nhận không phát thanh cổ thần quốc vương hầu cường giả, giờ phút này cũng đã hiện thân. Mở ra đại trận, một vương hầu giận dữ hét: "Ông!" Toàn bộ thần đều vân điên trên không, từng tầng phức tạp đến cực điểm trận văn trong nháy mắt sáng lên, màn ánh sáng màu vàng nóng như là móc ngược cự bắt liên đối lấy hư không đều đóng chặt hoàn toàn. Đột nhiên, Thần đều vân điên bên trên bầu không khí túc sát, vô cùng tận ác ý bay thẳng lấy Tiểu Bạch, Tô Cẩn Tịch cùng Nguyệt Tư mà đi. Cho dù ai cũng nhìn ra được, những này thanh cổ thần quốc người tu luyện đều là khí tức hỗn loạn, toàn thân mang thương, nhưng bọn hắn đỉnh lấy khí vận bị hao tổn phản phệ đau đớn cũng muốn hiện thân, đủ để thấy thần quốc đối với cái này phiên khí vận tổn thất đã là đau lòng tới cực điểm. Không lỗ như vậy vận tinh thần phân chấn vận, dính liễu thanh cổ thần quốc ước vạn số lượng người tu luyện, bất luận già trẻ mạnh yếu đều thụ ảnh hưởng này, kết quả nói bị đảo liền bị đảo. Cái này ai chịu nổi a? Chính chủ chạy, cái này ba cái gọi là đồng bọn vẫn còn ở đó. Nếu để cho ba người này cũng nên ngang đi, kia thanh cổ thần quốc sau ngày hôm nay, còn có mặt mũi nào đặt chân ở vạn hướng văn minh? Mặt đều muốn bị dẫm vào trong bùn. Mặc dù bị thương nặng, nhưng chỗ chức trách, mắt thấy tặc nhân chiếm khí vận, đả thương cung phụng còn muốn nên ngang rời đi, bọn hắn nếu như không ra tay, thanh cổ thần quốc mặt mũi liền thật vỡ thành cát bã. Nhưng mọi người cũng không đốc, bị chính chủ đánh ngã hai cái cho phụng, chỉ có thể cầm ba cái tiểu bối xuất khí, dù sao mặt mũi này đã là ném sạch sẽ. Ném không mất mặt, tất cả người khác một ý niệm thôi. Thật là lớn chiến trận. Đối mặt cái này phô thiên cái địa vây giết chi thế, Tiểu Bạch như cũ mặt không biểu tình. Hắn không có chút nào hoảng. Cố Hành là không thể nào đem bọn hắn quên ở nơi này, coi như hắn không giúp bọn hắn thoát khốn, cũng khẳng định có người khác sẽ giúp tay. Quả nhiên, mọi người ở đây đều coi là cái này ba cái dị tộc tiểu bối mọc cánh khó thoát lúc, một đạo quang mang hiện lên liên đối lấy ba người thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại trùng điệp trong vòng đây. Phụ trách vây quanh vương hầu các chiến tướng đều là quá sợ hãi, lại phát hiện đối phương ngay cả nửa điểm vết tích đều không thể lưu lại. Cái này thanh cổ thần quốc trời, ta xem là muốn thay đổi. Bạch Ô thần nữ đôi mắt đẹp lấp loé, nhìn qua Cố Hành biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm: "Kia là Kỷ Nguyên đại địch, tuyệt đối là hắn." Hắn không chết. Phản phất giống như là dự định tốt, trong mọi người, không biết là ai hô những lời này. Sau đó, đương theo lấy sợ hãi cùng kinh nghi, lời nói này sẽ thật sâu khảm vào trong lòng của mỗi người, khó mà xóa đi. Cố nhiên, còn có không ít người cảm thấy không thể nhanh như vậy địa khẳng định, nhưng vô luận là thần hình dày, vẫn là một đao chém xuống song trí cường, cũng không khỏi đến làm cho người miên man bất định. Vô luận như thế nào? Theo gió âm thanh mà lên, chuyện nơi đây cũng sẽ cấp tốc chuyển khắp toàn bộ vạn hướng văn minh, sau đó lại lan xa tinh hải. Thẳng đến hẻo lánh nhất hắc ám bên trong cũng có thể có người biết được tin tức này, tin tức chỉ cần truyền ra, liền xem như thành công một nửa. Ta phải đi. Nàng đột nhiên đứng dậy, thân hình trực tiếp biến mất, đi gọi là một cái kiên quyết. Đại trận cũng đã bị giải trừ, dù sao thanh cổ thần quốc mặc dù ra đại sự như thế, nhưng cũng không thể cứ như vậy ngăn đón con đường của người khác. Chu Liệt Thánh Vương hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, phản phất muốn đem trong lồng ngực kia cổ áp lực đến cực điểm trọc khí nôn tận. Mặc kệ như thế nào, cổ sách kế hoạch đã đang trong quá trình tiến hành. Mặc dù cái này sự thái phát triển thực là không nghĩ tới. Cái này để lại đầy mặt đất vừa bộn thần đều vân điên, cùng một đám nhìn cho hay, hoài nghi nhân sinh không biết rõ tình hình người xem. Cầm thanh cổ thần quốc mặt mũi cùng số mệnh tổn thất làm một trận thật đến không thể lại thật hí, tin tức không dùng đến mấy tháng liền có thể triệt để lưu truyền ra đến, dù sao có quan hệ Kỷ Nguyên đại địch tin tức, tuyệt đối có thể gây nên rất nhiều người chú ý, nhưng Chu Liệt Thánh Vương lo lắng một điểm không giảm. Đợi một thời gian, sự tình rất có thể lên men đến càng khác người tình trạng, đến lúc đó sợ là không phải do bọn hắn. Có trời mới biết bọn hắn đến cùng làm dạng gì lựa chọn. Thần đều, quốc sư phụ chốt sâu. Cổ sách ngồi xếp bằng, trước mặt treo lấy một mảnh kính hoa, chiếu rọi chính là vân điên phía trên cảnh tượng. Khi thấy Cố Hành một đao chạm ngược lại hai vị cung phụng lúc, vị này tính toán không bỏ sót quốc sư đại nhân, khỏe miệng rốt cục nhịn không được điên cuồng dương lên, trong mắt cuồng nhiệt cơ hồ yếu dần xuất lai. Tốt, tốt, tốt. Hắn nói liên tục ba chữ tốt, thanh âm bởi vì quá độ hưng phấn mà run nhẹ nhẹ. Theo cổ sách, Cố Hành một đao kia quả thực là vượt qua lý giải. Mặc dù cách kính hoa, nhưng cổ sách đi nguyên cảm nhận được một đao kia bên trong ẩn chứa đại khủng bố. Không hổ là Kỷ Nguyên đại địch. Không hổ là từng để cho chư thần cũng vì đó run rẩy tồn tại. Dù là đã mất đi ký ức, dù là tu vi nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng cái này xuất thủ quả quyết, đây đối với lực lượng trường khống vẫn như cũng là kỳ diệu tới đỉnh cao. Cổ sách bình phục tâm tình, đưa tay ở bên cạnh tùy ý địa xé mở một đầu không gian kẽ nước, sau đó đem Tiểu Bạch, Tô Cẩn Tịch cùng Nguyệt Tư đều phóng ra. Lập tức, kia trong cái khe còn có một thân ảnh đi ra, chính là Cố Hành. Cố tiên sinh, làm phi thường hoàn mỹ. Cổ sách phủ tay. Không có nhục sứ mệnh a, quốc sư. Cố Hành mở ra tay, nơi đó có một đoàn sáng chói đến trướng mắt kim hồng sắc quang đoàn ngay tại chậm rãi nhúc đích. Kia là Cố Hành vừa mới giành được thần quốc khí vận. Cổ sách nhìn xem đoàn kia giống như vật sống khí vận, cũng là khó nén ý cười. Thanh cổ thần quốc tích lũy không biết nhiều ít kỷ nguyên khổng lồ khí vận, bị Cố Hành một chảo này trực tiếp bắt đi gần bảy thành. Bảy thành a, cho ngươi. Cố Hành đem khí vận chuyển giao đến cổ sách trong tay. Thứ này đối với hắn không có gì dùng, nhưng giao cho cổ sách nói không chừng có thể phát huy ra rất kỳ lạ tác dụng. Cổ sách nắm chặt khí vận quan đoàn, trong mắt lóe ra dạ tâm hỏa diễm. Bệ hạ a bệ hạ, ngươi cao cư bảo tọa quá lâu, kia phá của người liền do ta cổ sách tới làm. Chương 1093, hắn đang sợ chương 1093, hắn đang sợ cổ sách rõ ràng, nếu là mình chân chính mưu đồ bị người khác biết được, vậy hắn tuyệt đối sẽ tao ngộ liên thủ rào sát. Đụng vào vậy ngược đều không đủ lấy hình dung hắn giác vọng, cho nên hắn muốn cất giấu, giấu đủ sâu đủ ổn, bảo đảm mình đỉnh đầu chủ quân cái gì cũng nhìn không ra, thẳng đến dã tâm của hắn chân chính nên đón có thể tấn mãnh sinh trưởng thời cơ cùng thổ nưỡng. Hiện tại, thời cơ đã đến. Không chỉ như thế, cổ sách cảm thấy mình thậm chí có thể nói có thế gian độc nhất vô nhị, lại khó tìm tới đỉnh cấp giúp đỡ. Cố nhiên, hắn cùng Cố Hành nghiêm chỉnh mà nói không tính bạn đường, nhưng hai người có cộng đồng lợi ích, tối thiểu nhất hiện tại chính là như thế, đã có đồng dạng lợi ích, Cổ Sách liền đối với hợp tác cùng có lợi không có chút nào lo nghĩ. Chỉ là loại này hợp tác chẳng mấy chốc sẽ biến vị, hắn cùng Kỷ Nguyên đại địch thực lực chênh lệch rất nhiều, mà lại chênh lệch chỉ sợ khó mà thu nhỏ, thực lực này không ngang nhau phía dưới, yếu một phương đến cuối cùng liền sẽ biến thành cáo mượn oan hùng, nhưng cái này cũng không hề quan trọng. Dù sao, hắn biết mình cân lượng, có chút phân tức, có thể được đến liền đã rất nhiều. Về phần chỗ càng cao hơn, mỗi người sinh ra liền tự có mệnh số quyết định độ cao, cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh cũng là có thể, nhưng cũng không phải là người người đều có thể chân chính nghịch thiên mà đi, cưỡng ép cải mệnh. Nhiều khi, làm như thế kết quả đều là ngã đến thịt nát xương tan. Cổ Sách còn không có dự định cứ như vậy ngã nát mình, đã như vậy, hiện tại độ cao đã đầy đủ. Khí vận giúp ngươi đoạn, hiện tại thế nào? Cố Minh hỏi. Khi đã diễn xong cái này thần đều chờ một lúc sợ là muốn biến thành tu la chàng, ta người này nhắc gan, cũng không muốn lưu tại trung tâm phong bạo. Hắn nào ra động tĩnh lớn như vậy, mình bây giờ cũng còn có chút hậu kình tồn tại đâu. Nói thật, rất kích thích. Cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy xấu hổ, ngược lại là rất dễ dàng tiến vào trạng thái. Cố Hành cũng không nghĩ tới mình sừng sững cao thiên thời điểm, trong lòng sẽ có loại tự nhiên sinh ra tự nhiên cảm giác, phảng phất hắn sinh ra liền nên như thế. Khi hắn quan sát dưới chân những cái kia hoảng sợ muôn dạng quý khách, nhìn xem hai vị kia không ai bị nổi thần quốc cung phụng tại mình đao hạ như gà đất chó sành sụp đổ, Cố Hành ở sâu trong nội tâm lại không có một tia gợn sóng, chỉ có một loại đương nhiên hờ hững. Thật giống như hắn đã từng vô số lần làm qua chuyện như vậy. Tiếp theo, cũng là bởi vì đây là giả. Nhưng người khác phối hợp mình diễn kịch, ngược lại để hắn hơi tìm về một chút cảm giác. Thật sự là rất kỳ quái. Hiện tại, chúng ta chỉ cần chờ đợi. Cổ Sách đem khí vận thu nhập một tôn bảo bát bên trong, thần sắc khôi phục ngày xưa thâm trầm cùng tính toán. Người hôm nay sở tác sở vi, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp chư thiên vạn giới, cái này từng cọc từng cọc từng kiện, đủ để cho những cái kia chỗ tối bóng ma nhóm nghe tin lập tức hành động. Ngầm giới bên trong kẻ phản loạn mặc dù có đầu rút cổ không ra, nhưng bọn hắn tại chư thiên vạn giới vẫn có đếm mãi không hết nhãn tuyến, vì bọn họ cung cấp tin tức. Rất nhanh Kỷ Nguyên đại địch một lần nữa hiện thế sự tình sẽ bị bọn hắn biết được, nhưng bọn hắn từ trước đến nay cẩn thận, tuyệt sẽ không tùy tiện có hành động. Kẻ phản loạn nhóm sẽ tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến, thẳng đến bọn hắn mắc câu. Cổ Sách phân tích đến ngay ngắn rõ ràng. Cái này tiết tấu tựa hồ rất hoàn mỹ, nhưng Cổ Sách hiển nhiên không nói đến cái khác, dù sao mục đích là muốn đem kẻ phản loạn nhóm câu ra, nếu là bạn nhất đem cái khác Kỷ Nguyên đại địch địch nhân cũng cho câu đến đây, thật là làm. Nếu như tại bọn hắn mắc câu trước đó, Kỷ Nguyên đại địch những cái kia ngày cũ cựu địch nhóm trước tiên làm thật sau đó tìm tới cửa, làm sao bây giờ? Cố Hành không khỏi khẩn trương. Bất quá Cổ Sách đối với cái này chỉ là cười thân bí, yên tâm, không có việc gì. Thật không có việc gì sao? Cố Hành rất muốn đuổi theo hỏi, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy có một cố đột nhiên xuất hiện lệnh ý, đã giáng lâm tại quốc sư phủ bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch biến sắc. Đây là không thể nghi ngờ cường giả khí tức. Nặng nghề uy áp phảng phất muốn đem quốc sư phủ cho triệt để nghiền nát, cho dù ai đều cảm giác đạt được cầm khí tức bên trong nổi giận, về phần là hướng về phía ai tới. Mấy vị đi về nghỉ ngơi trước đi, bản tọa còn phải đi gặp mặt thánh thượng. Cổ Sách một bộ thái độ thờ ơ người chăm chú. Cố Hành nhíu mày. Mặc dù ta không hiểu nhiều vạn hướng văn minh sự tình, nhưng ngươi vừa rồi hiển nhiên là con thanh cổ thần quân xé rách thần quốc khí vận, hắn chỉ sợ ước gì muốn giết ngươi đi. Hắn sẽ không. Cổ Sách cười lạnh nói, so với một cái dự định phá vỡ hắn thần quân đại vị quốc sư, hắn càng không thể tiếp nhận chính là mình tại con đường thành thần bên trên bị kéo chân sau, sau đó bị mặt khác hai cái thần quốc thần quân bỏ lại đằng sau. Nói, hắn nâng lên trong tay bảo bát. Bởi vậy, chỉ cần đem vật này trả lại hắn, hắn liền sẽ không làm nhiều truy cứu. Gần đua như gần quặng, nhưng hắn đã hiểu quá rõ mình chủ quân. Người kia cái gì đều không để ý, chỉ để ý thành thần. Mỗi cái có tư cách tiếp xúc đến thần minh quyền hành vận hướng chi chủ đều là như thế, không ai có thể chống cự thành thần dụ hoặc, cho dù là bọn họ biết rõ cuối cùng khả năng vẫn là phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Cổ Sách đối với cái này ngược lại là không có ý kiến, chỉ tiếp thành thần cũng không phải là duy nhất, còn có thể để cho mình sánh vai thần minh một con đường khác, nhưng này chút vận hướng chi chủ nhóm đầu nhập quá nhiều, sớm đã không có khả năng lầm trận lật lọng khác đổi phương thức. Đây chính là hắn thừa lúc vắng mà vào thời cơ tốt. Thanh cổ thần quốc bí cảnh chỗ sâu. Thanh cổ thần quân ngồi ngay ngắn cung điện đỉnh, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem bí cảnh phía trên đã không trọn vẹn hơn phân nửa thần quốc khí vận, ngay tại chậm rãi ngưng hợp. Sắc mặt kia hơi có vẻ tái nhợt, nhưng cũng không thể che giấu tia nồng đậm sát ý. Bệ hạ, vi thần cầu kiến. Thanh âm xa xôi ùn ùn kéo đến. Tiến đến. Thanh cổ thần quân sắc mặt băng lãnh. Một lát sau, Cổ Sách chậm rãi đi đến cung điện, đối thanh cổ thần quân có chút hành lễ, vi thần tham kiến bệ hạ. Cổ Sách, ngươi làm được rất tốt. Thanh cổ thần quân xoay người, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, phân liệt thần quốc khí vận, mượn người khác chi thủ mà sát ta thần quốc cung phụng. Xem ra ngươi là dự định cùng quả nhân ngã bài rồi. Thần quân bất giận, hết thệ cũng là vì thần quốc. Cổ Sách túi đầu nói. Vì thần quốc. Thanh cổ thần quân đột nhiên cười, ý cười lại không đặt đáy mắt. Cổ Sách, quả nhân cũng không phải ngồi ăn rồi chờ chết mặt hàng, vẫn là đừng có dùng loại lời này qua loa tắt trách quả nhân a. Nói xong, hắn vung tay lên, hai câu thi thể ẩm vang rơi đập tại cung điện bên trong. Thanh phong cùng thanh lưới đao còn có dư ôn thi thể. Cổ Sách yên lặng liếc qua, duy trì lấy kém một bậc tư thế, không làm nhiều lời. Hai người bọn họ kiểu chết, tại quả nhân xem ra đều tương đương kinh hãi. Thanh cổ thần quân hờ hững nói, kinh mạch của bọn hắn, đan điền, thần hồn, hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả một tia ngoại thương đều không có. Nhưng là bọn hắn một thân tu vi, kia mênh mông như biển tu vi lại bị một loại nào đó tầng thứ cao hơn lực lượng cưỡng ép tước đoạt. Tựa như là người bị tước đoạt hành tẩu quyền lợi, mặc dù hai chân vẫn còn, cũng rốt cuộc không cách nào phóng ra một bước. đây là thủ đoạn gì? Giết người bất quá đầu chạm đất, nhưng loại thủ đoạn này so giết người càng đáng sợ gấp một vạn lần. Đây là quốc sư ngươi làm sao? Vẫn là ngươi tìm đến cái kia giả trang kỷ nguyên đại địch ra hỏa làm? Nghe vậy, Cổ Sách ánh mắt mới yên lặng trở nên kinh ngạc. Cảm giác này không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Thanh Cổ Thần Quân thần sắc, lúc này mới phát hiện vị này hỉ nộ chưa từng hiện ra sắc thần quân, giờ phút này vậy mà toát ra một tia kiên kỵ. Quả nhiên, thần quân là sợ. Chương 1094, chỉ có thể tiếp tục tha thứ hắn. Chương 1094, chỉ có thể tiếp tục tha thứ hắn. Thanh Cổ Thần Quân tay cầm thần minh quyền hành, lại có khái niệm cảnh định phong tu vi bản thân, kia chuyện đương nhiên tự nhận là mình có thể ổn không hết thảy. Chỉ tại cái này Thanh Cổ Thần Quốc bên trong, còn không có gì đồ vật có thể lật ra lòng bàn tay của hắn, bay nảy ra có thể để cho hắn khống chế không nổi sóng lớn. Bất luận cái gì cường giả phạm là có thể đi đến bước này, những này tự tin cuối cùng sẽ có, nếu là không có, đó chỉ có thể nói tâm tính bên trên quả thực có chút nhát gan, có đôi khi nhát gan không có nghĩa là ổn trọng, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Mà Cổ Sách rất rõ ràng, nhà mình bệ hạ là thuộc về loại kia hoàn toàn không có người hèn nhát. Tự tin của hắn bắt nguồn từ tu vi cùng thần minh quyền hành, đồng thời đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, muốn nói chỗ nào có thể để cho hắn có chỗ chần chờ dao động, đó chính là con đường thành thần phải chăng có thể đến điểm cuối. Chỉ thế thôi. Nhưng bây giờ, Thanh Cổ Thần Quân toát ra cái chủng loại kia thần sắc, mặc dù rất nhạt, nhưng đủ để chứng minh hắn đã không cầm nổi tình thế phát triển. Hắn tại kiên kỵ. Thanh phong cùng thanh lưới đao kiểu chết, tại Thanh Cổ Thần Quân xem ra tất nhiên là không đơn giản. Nhưng loại tầng thứ này lực lượng, liên thủ nắm thần minh quyền hành hắn đều không thể nắm giữ, đây cũng là thoát ly trường khống. Nhưng rất đáng tiếc, loại lực lượng này cũng không phải là Cổ Sách có khả năng có được. Nếu không chỗ nào cần chờ đến giờ này ngày này. Hồi bệ hạ, này lực không phải chúng ta có thể bằng, vị kia Cố tiên sinh là có khác thủ đoạn, cũng không phải là thường có. Cổ Sách bất động thanh sắc. Hắn đương nhiên không có khả năng trực tiếp cho Thanh Cổ Thần Quân bại lộ Cố Hoành chân thực thân phận, nếu không tại chỗ liền có thể đem vị này chủ quân làm cho nổi điên. Kia sẽ rách thần quốc khí vận, giết cung phụng, quốc sư nhưng từ chưa cùng quả nhân để qua. Quốc sư lại dự định giải thích thế nào? Thanh Cổ Thần Quân phát ra tràn đầy vô tận nổi giận gào thét. Quanh người hắn lượn lờ lấy hỗn độn khí lưu, hai mắt như nhật nguyệt tinh thần sáng chói, nhưng lại ẩn chứa hủy diệt hết thảy lửa giận. Nếu không có tất yếu, Thanh Cổ Thần Quân tuyệt sẽ không gián đoạn bế quan. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể tiếp tục an ổn địa đương kia rùa đen rút đầu sao? Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mình cùng thần quốc khí vận ở giữa liên hệ trở nên trước nay chưa từng có suy yếu, loại kia nguyên bản điều khiển như cánh tay trưởng không cảm giác, giờ phút này vậy mà xuất hiện mãnh liệt ngưng trệ. Đây đối với một vị tu vận hướng chi đạo đế vương tới nói, quả thực là còn khó chịu hơn là giết hắn trọng thương. Liên cái này, còn có thể nhịn xuống không đối Cổ Sách động thủ đem nó chu sát, chỉ có thể nói Thanh Cổ Thần Quân vẫn là rất có thể nhẫn lại. Vậy hạ, khí vận ở chỗ này đây. Cổ Sách cũng không nóng nảy, trở tay móc ra chứa thần quốc khí vận bà bát. Vi thần cũng không có hủy Thanh Cổ Thần Quốc vì người khác làm áo cưới dự định, chỉ là diễn trò cần làm đủ, về phần hai vị cung phụng. Ha ha, chỉ cần đại cung phụng cùng bản tọa vẫn còn, Thanh Cổ Thần Quốc lo gì ngoại địch. Bạch Ô Thần Quốc cùng Chu Phương Thần Quốc biết do triều ta vì thế nỗ lực chi lớn, lại có bản tọa kế hoạch đang tiến hành, bọn hắn sẽ không ở loại thời điểm này bỏ đá xuống giếng. Nói cho cùng, ta Thanh Cổ Thần Quốc vô luận tổn thất gì đều không cần gấp. Chỉ cần bệ hạ có thể thành công đăng thần, hết thảy không đều là không quan trọng sao? Cổ Sách nói xong lời cuối cùng, ánh mắt càng là giấu giếm nguy cơ. Thanh Cổ Thần Quân hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn bơi tay, đem kia bảo bát từ Cổ Sách trong tay đoạt lấy. Khổ nhục kế cũng không khó lý giải, nhưng đem kia hai cái cho phụng xem như mồi nhử giết còn chưa tính, vì sao không phải đem khí vận xé mở như vậy một khối lớn? Dạng này trực tiếp ảnh hưởng đến hắn đối khí vận trường khống, cũng sẽ dẫn đến hắn con đường thành thần có nghiêm trọng lạc hậu. Cũng bởi vì việc này, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tại chỗ chấn sát Cổ Sách. Mặc dù luận tu vi, Cổ Sách cùng hắn tương xứng, nhưng mình có được thần minh quyền hành, Cổ Sách nhất định không khả năng thủ thắng, cho dù là chạy trốn cũng khó khăn. Liên nên diệt trừ cái này đáng chết phản cốt, minh chính điển hình. Nhưng Thanh Cổ Thần Quân cuối cùng vẫn không có làm như vậy. Hắn mở ra bà bát, nhìn xem bên trong đoàn kia giàu có khí vận quan đoàn, thần niệm thăm dò vào trong đó, bảo đảm Cổ Sách không có làm xuống bất luận cái gì tay chân về sau, mới yên lòng đem nó lấy ra, để cái này bị cắt đứt khí vận trực tiếp dung nhập trong cơ thể của hắn. Nhìn thấy Thanh Cổ Thần Quân không có sẽ bị phân liệt khí vận một lần nữa dung nhập chủ thể, Cổ Sách trong mắt lóe lên vẻ đắc ý thành công. Vì cam đoan mình có thể tiếp tục từ vận tinh thần phân chấn vận bên trong hấp thu lực lượng, Thanh Cổ Thần Quân sẽ bị phân liệt khí vận trực tiếp luyện hóa vào thể, mà không phải một lần nữa ngưng hợp vỡ vụn vận tinh thần phân chấn vận. Làm như vậy, Thanh Cổ Thần Quân mình tự nhiên là không có việc gì, hắn bị thương cũng sẽ rất nhanh khỏi hẳn. Nhưng cái khác cùng thần quốc khí vận vui buồn tương quan những người tu luyện, bọn hắn nhưng chính là có thực sự tổn thất. Tổn thất hết khí vận không có khả năng thoải mái mà mọc trở lại, nhất định phải bốn phía xuất chinh, đánh tan cái khác vật triều, sau đó đem đoạt tới khí vận một lần nữa dung nhập thần quốc khí vận bên trong, quá trình này có thể xưng chậm chạp. Chính như hắn một mực suy nghĩ như vậy, thần quân cũng không để ý thành thần bên ngoài bất luận kẻ nào hoặc là sự tình. Dù là khí vận bị người khác cắt đứt đi, chỉ cần khí vận có về, hắn cũng sẽ mình luyện hóa dùng xong, chết sống của người khác tuyệt sẽ không đập vào mắt. Ha ha, gái đúng chỗ ngứa a, hắn tại kia khí vận bên trong động tay chân, Thanh Cổ Thần Quân là không nhìn ra. Quá mức tự tin, có đôi khi cũng sẽ đem mình hại chết. Chính như Cổ Sách cũng biết, Thanh Cổ Thần Quân khẳng định sẽ còn tiếp tục tha thứ hắn, bởi vì hiện tại Thanh Cổ Thần Quốc ngược lại càng không thể rời bỏ chính mình cái này phản tặc. Nếu là ngay cả hắn cũng bị trấn sát, có thể giữ thể diện người liền chỉ còn lại đại cung phụng cùng thần quân chính mình. Nếu là Thanh Cổ Thần Quốc tự đoạn cánh tay đến loại trình độ này, Bạch Ô Thần Quốc cùng Chu Phương Thần Quốc liền sẽ không tiếp tục nhịn, cái khác đế quốc cũng sẽ tùy thời mà động. Dù là Thanh Cổ Thần Quốc là vì toàn bộ vạn hướng văn minh mới không thể không xử xuất khổ nhục kế, cũng không có khả năng để bọn hắn có chỗ chần chờ. So với kẻ phản loạn, Bạch Ô Thần Quân cùng Chu Phương Thần Quân càng muốn cho hơn Thanh Cổ Thần Quân mất đi tiếp tục nghiên cứu thành thần chi đạo cơ hội, thiếu một cái người cạnh tranh mới là trọng yếu nhất. Về phần những cái kia đế quốc thì càng muốn từ hơn Thanh Cổ Thần Quốc chỗ này sẽ khối thịt xuống tới, hoặc là dứt khoát thay vào đó. Được bày tại trên mặt bàn uy hiếp, Thanh Cổ Thần Quân không có cách nào coi nhẹ, cho nên hắn chỉ có thể tha thứ cổ sách. Trong lòng lại không là tư vị, cũng phải cưỡng ép thuyết phục mình tha thứ. Việc này tuyệt không thể lại có lần thứ hai. Thanh Cổ Thần Quân âm thanh lạnh lùng nói: "Vì thần minh bạch, vì dẫn xuất kẻ phản loạn, ta thần quốc không thể không mất hết thể diện, gia chúng bị thương, khí vận suy gãy, nhưng vi thần cam đoan, kế này tất có thành quả." Nghe vậy, Thanh Cổ Thần Quân không nói một lời, một lần nữa chìm vào hắc ám, đem cổ sách quét ra mảnh này bí cảnh. Nếu là hắn còn có thể đối cổ sách những này định nọt nói nhảm có phản ứng, đó mới là gặp ủy. Chương 1095, trong nhà cháy rồi. Chương 1095, trong nhà cháy rồi. Thanh Di Tuyển có như vậy cái trong nháy mắt cảm thấy, mình phản bội chạy trốn con đường tựa hồ cũng nên đón tận thế. Bởi vì vị kia đại cung phụng cuối cùng vẫn là cản lại bọn hắn. Trên đường đi ngăn lại mấy phát truy sát, Thanh Di Tuyển cũng một mực không có buông lòng cảnh giác, nàng chỉ là hoàn toàn không ngờ tới, vị kia đại cung phụng lấy thông thiên chi năng phối hợp vận hướng trọng khí, đem thần quốc biên cương một mực phong tỏa. Kết quả, nàng nhìn thấy biên cương, chỉ cần rời đi chính là thiên địa rộng lớn rất có triển vọng. Nhưng nàng không làm được. Vị kia nàng chưa từng gặp mặt, mà lấy thân phận của nàng đều khó mà nhìn thấy Thanh Cổ Thần Quốc đại cung phụng, giờ phút này đã lấy lực lượng một người bao vây bọn hắn. Đứng chắc tay, tiếp lấy liền phản phất thiên địa cũng bắt đầu hướng phía bọn hắn đè xuống. Loại này tùy tiện một làm suy nghĩ, liền có thể dẫn tới khái niệm ba động, thiên địa kịch biến thực lực, Thanh Di Tuyển một lần là phi thường tuyệt vọng. Đại cung phụng lai lịch cho dù tại Thanh Di Tuyển chỗ này đều rất cảm thấy thần bí, nàng biết đến không nhiều, chỉ biết là vị này đại cung phụng là Thanh Cổ Thần Quân dòng họ, mà lại bối phận càng lớn, mặc dù đến khái niệm cảnh về sau cơ bản có thể đối tuổi thọ không đáng kể, nhưng đại cung phụng cũng là sống tương đương lâu, mà lại thực lực càng kinh khủng. Đến cùng khủng bố đến mức nào, Thanh Di Tuyển là trải nghiệm không đến. Dù sao đại cung phụng tại cái này thần quốc biên cương lộ diện lúc, duy nhất có tư cách ra mặt chống cự uy, chỉ có Mặc Lâu vị này lao chiến soái. Giao phong không chút huyền niệm, vô luận chiến trận vẫn là kỹ pháp, tóm lại Mặc Lâu sử xuất tất cả vũ liếng, chỉ kém thiêu đốt thể hồn loại này liều mạng chi chiêu không dùng, kết quả giao phong bất quá ba chiêu. Chiêu thứ ba, vị kia đại cung phụng cũng chỉ là tùy ý ngẩng lên ra tay, Mặc Lâu chút xuống toàn lực một kích liền như là nến tàn trong gió ầm vang sụp đổ. Đại cung phụng là tại đùa bỡn bọn hắn. Có lẽ là hồi lâu chưa rời đi Thanh Cổ Thần Vũ, thoái ẩn thời gian quả thực làm hao mòn tâm tính, tóm lại đại cung phụng vốn có thể đi lên liền đem bọn hắn một nhóm trực tiếp miểu sát, nhưng không có làm như vậy. Thanh Di Tuyển lúc đầu đều từ bỏ. Kết quả sự tình vẫn là xuất hiện chuyện cơ. Giờ này khắc này, lấy Thanh Di Tuyển thực lực tu vi, chỉ có thể đứng tại lao chiến xoáy Mặc Lâu sau lưng, xuyên thấu qua tấm lưng kia miễn cưỡng có thể nhìn thấy, cái kia đạo vắt ngang tại thần quốc biên cương phía trước cao gầy thân ảnh, tản ra như là lệch trời uy áp, ngay cả không gian đều bị triệt để địa vặn mèo. Mà cùng vị kia đại cung phụng cách không rằng co, là một vị khác nàng không nhận ra trí cường giả. Một thân chu bảo, uy áp nghiêm nghị, đứng ở nơi đó liền có thể cùng đại cung phụng đang giận trên trận giết cái chia năm năm. Liệt Dương Quân, ngươi còn chưa có chết. Đại cung phụng thần sắc lạnh nhạt, nhưng đã là như lâm đại địch. Cũng vậy, cùng rằng có trí cường giả cũng là như thế cười nói. Hừ, lão phu trước đó vẫn còn không chút nào để ý bên ngoài những lời đồn đại kia chuyện nhảm, nghĩ thầm các ngươi đám này cường nhân còn không có nhàn đến có thể đem bàn tay đến ta Thanh Cổ Thần Quốc địa bàn đến, không nghĩ tới a. Ngươi cái này văn minh phản đồ thế mà còn tự thân hiện thân. Đại cung phụng nhìn thẳng đối phương, ngay tại phán đoán thực lực của đối phương. Tên phản đồ này, kỷ nguyên đại địch chết về sau, hắn liền xem như kẻ phản loạn tàn quân bên trong mạnh nhất một cái, đã nhiều năm như vậy, tựa hồ còn có chút không lùi mà tiến tới ý vị, có chút không hợp thói thường. Ôn chuyện cũng không muốn nói nhiều, ta đối cái này vạn hướng văn minh cũng không có gì có thể lưu niệm. Ta đến cũng chỉ vì một kiện sự tình, mang đi cái này thiên mệnh thần duệ. Được xưng liệt dương quân trí cường giả ánh mắt quét về Thanh Di Tuyển. Bị kia cố ánh mắt đảo qua, Thanh Di Tuyển chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, không bí có thể ẩn nấp. Về phần ngươi, vẫn là về trước đi xử lý việc nhà đi, vừa rồi ta thế nhưng là cảm nhận được, các ngươi vận tinh thần phấn chấn vận giống như bị người cho xé. Liệt Dương Quân không che giấu chút nào mình cười trên nỗi đau của người khác. Thần quốc khí vận xảy ra chuyện, toàn bộ thần quốc cương thổ đều sẽ sinh ra khó mà coi nhẹ dung chuyện, đại cung phụng làm ẩn lui lão tiền bối, tự nhiên là cùng khí vận tắc cách, mỗi một vị cung phụng đều là như thế, nhưng hắn cảm giác được khí vận xảy ra vấn đề thời điểm, đã sớm thì đã trễ. Lúc đầu, phụ mệnh ra truy sát phản đồ, cũng coi như là hoạt động gần cốt, hơi cùng những này phản đồ chơi một chút. Không có nghĩ rằng, còn không có chơi cái mấy chiêu, trong nhà lên đại hỏa, hơn nữa còn có cái đối thủ một mất một còn không xa vạn dặm mà đến, chuyên môn liền định đem những này phản đồ mang đi. Đại cung phụng kia đạm mạc ánh mắt cuối cùng vẫn là bị khơi dậy một tia lệ khí. Sinh khí cảm giác hồi lâu không có xuất hiện qua. Là các ngươi chơi sao? Đại cung phụng hỏi, vì một tên phản đồ, làm được loại trình độ này. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trên trực giác đều khiến hắn cho rằng kẻ phản loạn cùng này thoát không ra liên quan. Nghe vậy, Liệt Dương Quân hơi có vẻ tiếc nuối lắc đầu. Rất đáng tiếc, mặc dù ta nghĩ nhận hạ phần này công lao, nhưng cũng không phải là chúng ta làm ra. Về phần vị này thiên mệnh thần duệ, có thể cứu một cái là một cái, dù sao chủ thượng từ trước đến nay thương hại thế nhân, dù là thiên mệnh thần duệ cũng giống như vậy. Không cần nói nhiều, ta muốn đem người mang đi. vẫn là nói, ngươi dự định cùng ta qua một chiêu, nhìn xem ai mạnh ai yếu? Liệt Dương Quân có chút hài hước hỏi. Loại này phép khích tướng đương nhiên sẽ không để đại cung phụng mắc lừa. So với phản đồ chết sống, thần quốc khí vận càng là không thể qua loa, tranh thủ thời gian xanh trở lại cổ thần đều, làm rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới là trọng yếu nhất. Cho nên hắn không nói một lời, chính là cấp tốc tối lui. Thử, chạy cũng nhanh. Liệt Dương Quân mạnh mẽ phất tay áo, cười lạnh nói. Cái này đại cung phụng nếu là không chạy, hắn không ngại lại giao mấy cái lao hỏa kế tới, cho cái này đại cung phụng tốt nhất cường độ, cũng tốt để cái này kẻ thù cũng một lần nữa thể hội một chút kẻ phản loạn nhóm vi phong. Xin hỏi tiền bối, là kẻ phản loạn một biên sao? May mắn được bỏ chạy ma trưởng, Thanh Di tuyển đội vàng hỏi nói. Liệt Dương Quân cái danh hiệu này, nàng mơ hồ nghe nói qua, tựa như là Chu Phương Thần Quốc đã từng một vị thần quân, nhưng loại sự tình này đối bất luận cái gì muốn mặt thế lực tới nói đều là không thể bị đề cập hắc lịch sử, Chu Phương Thần Quốc cũng là như thế. Đường đường một tôn thần quân, cứ như vậy phản bội chạy trốn đến kỷ nguyên đại địch dưới trướng cho người ta làm đầy tớ. Quả thực là tổ tiên không ánh sáng. Xem như thế đi, dù sao chúng ta cũng liền xưng hô như vậy chính mình. Liệt Dương Quân không có vấn đề nói, dù sao đi theo chủ thượng thời điểm, ngay cả chúng ta đều cảm thấy mình chính là đại nghịch bất đạo phản thần chi bối. Nói là nói như vậy, hắn nhìn không có chút nào hối hận, dù là kỷ nguyên đại địch thân tử đạo tiêu cũng không có chút nào dao động. Cái này càng thần kỳ. Được rồi, chuyện nơi đây liền tạm thời không khỏi các ngươi đi suy nghĩ nhiều, trước theo ta trở lại ngầm giới đi, trên đường này còn có một nhóm người cũng có thể thuận tiện hội hợp. Liệt Dương Quân phất phất tay. Hắn ra chuyến này chính là vì tiếp người. Nơi này tiếp xong bên kia còn có một đám từ kỷ nguyên mộ tràng bên trong trốn tới tù phạm cũng muốn tiếp ứng. Dẫn đám kia tù phạm người cũng là kẻ phản loạn một biên, chỉ là mất liên lạc lâu như vậy, hắn liền từ kỷ nguyên mộ tràng bên trong mang theo hơn 200 người ra. Tại Liệt Dương Quân xem ra là thật là có chút kéo. Về phần cái này thanh cổ thần quốc đến cùng ra cái gì nhiễu loạn, về sau sẽ biết. Liệt Dương Quân cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn đối bạn hướng văn minh, nhất là tam đại thần quốc hiểu rõ. Thần quốc tồn tại, bản thân đã tương đương với văn minh khác bên trong những cái kia trực thuộc ở văn minh trí cao thần dưới trướng thế lực, tỉ như tiên đạo vĩnh hằng tiên đỉnh gia Phật văn minh bị ngạn xem như thần minh ý chí cùng lực lượng dọc theo người ra ngoài xuất tu. Trừ phi gặp gỡ ngoại địch xâm chiếm, nếu không tam đại thần quốc tại văn minh bên trong chính là vô địch. Ai sẽ đối bọn hắn động thủ? Chương 1096, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chương 1096, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Liệt Dương Quân cũng không đội mà muốn đi truy nguyên. Kẻ phản loạn mặc dù kém xa bọn hắn chủ thượng còn tại lúc như vậy huy hoàng, hiện tại cũng rất khó nói khôi phục nhiều ít nguyên khí, nhưng ít ra đã là tại một lần nữa đem lực ảnh hưởng vươn đi ra. Bọn hắn thứ không thiếu nhất chính là nhãn tuyến. Không được bao lâu, liền sẽ có liên tục không ngừng tin tức tập hợp đến ngầm giới bên trong, mặc kệ thanh cổ thần quốc xảy ra điều gì dạng biến cố, đến lúc đó bọn hắn tự có thể hào hào thảo luận một phen, sau đó làm ra quyết đoán. Mắt thấy Thanh Di tuyển thành công chạy ra thăng thiên, một mực không hiện âm thanh không lộ diện Tần Y Lìa Giao xem như nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, nàng mới vừa rồi còn coi là phải sắp thành lại bại đâu. Cổ sách nhưng từ không có nói qua với nàng, vị kia đại cung phục lại bởi vì nguyên nhân gì đình chỉ truy sát, cho nên đều xem tạo hóa. Tạo hóa không được, nàng liền phải mình chạy trốn. Tần Y Lìa Giao không thiếu chạy trối chết bà bối, sư tôn lưu lại đồ tốt cũng không ít. Nhưng muốn bỏ chạy, nàng liền phải nghĩ biện pháp khác cùng bên ngoài đám kia kỷ nguyên mộ chẳng lũ tù phạm bàn bạc. Nếu là không có một chi đội ngũ có thể hôn trong đó, mình ổn tới hội hợp, liền nàng cái này tiểu thân bản chỉ sợ lại không kế khả thi. Có trời mới biết đám kia lũ tù phạm bị giam ở bên trong lâu như vậy về sau, thậm chí có phải hay không đều xuất hiện một ít không thể cho ai biết biến hóa, gặp được người xa lạ trực tiếp bắt đầu ứng kích hà hơi. Thần Y Lìa Giao đoán chừng đại khái xuất liền sẽ là như thế. Coi như mình có cơ hội nắm minh ý đồ đến, chỉ sợ cũng rất khó thuyết phục người như. Hiện tại không cần lo lắng cái vấn đề này. Kẻ phản loạn, nhìn tụi hồ cũng không phải là nghèo như vậy hung cát. Thần Y Lìa Giao tiện thể đem lực chú ý đặt ở Liệt Dương Quân trên thân. Nàng từ trước đến nay không làm cái gì tưởng tượng, nhưng Liệt Dương Quân dưới cái nhìn của nàng tuyệt đối có đế vương chi tư, rất có một thân chính khí, tất nhiên sẽ bị vị kia đại cung phục miệt xưng là văn minh phản đồ nói rõ hắn đã từng cũng là vạn hướng văn minh một viên, hẳn là kia địa vị cùng thực lực đều tại văn minh bên trong đứng hàng đầu. Có lẽ từng là một vị thần quân. Nhưng hảo hảo thần quân không thích đáng, hết lần này tới lần khác đầu nhập vào kỷ nguyên đại địch dưới trướng, vì như thế cùng nhân hiệu lực, nghe hoàn toàn chính xác rất không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết kia kỷ nguyên đại địch đến cùng có gì loại mị lực, có thể để cho rất nhiều văn minh cường giả đỉnh cao cam tâm tình nguyện vì đó hiệu lực, thậm chí là dâng lên tính mệnh. Mà lại, Liệt Dương Quân vừa rồi rõ ràng là nói muốn cứu Thanh Di Tuyển. Càng là kỳ quái cực kỳ. Hắn ý tứ tất nhiên không phải muốn đem Thanh Di Tuyển từ thanh cổ thần quốc ma trảo bên trong cứu ra, tuyệt đối còn có càng sâu tầng ý tứ. Lui một vạn bước giảng, Thanh Di Tuyển vô luận xuất thân vẫn là thiên phú đều gọi được đỉnh tiêm, thiên mệnh thần duệ bản thân liền đã không phải bình thường chúng sinh có thể so sánh tồn tại, loại này sinh ra con đường tất nhiên thuận buồm xuôi gió quý nhân, lại có chỗ nào cần cứu vớt đây này? Không rõ. Đối thanh cổ thần quốc mà nói, chuyện xấu truyền xa ngàn vạn dặm, chớ quá như thế. Thanh cổ thần đều phát sinh sự tình, như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ vạn hướng văn minh. Kỷ nguyên đại địch tái hiện thế gian, một đao chạm xong cung phụ, cưỡng đoạt thần quốc khí vận. Cái này từng cái kình bạo tin tức, đem vạn hướng văn minh nổ sôi trào không thôi. Vạn hướng văn minh bản thân cũng nói không lên bình tĩnh, dù sao như thế nhược đục cường thực văn minh, chinh phạt chiến sự là một khắc không ngừng, mỗi thời mỗi khắc đều có thấp danh sách vận hướng bị hủy diệt, vô số vận hướng lại bỏ tới cao vị, sau đó lại bị hủy diệt, vòng đi vòng lại. Sở dĩ như thế dẫn xuất manh động, hoàn toàn là bởi vì chuyện này phát sinh ở thành cổ thần quốc, mà lại là phát sinh ở thần đều loại này rồng hương tường thịnh chi địa. Tam đại thần quốc, tựa như là sừng sững tại văn minh đỉnh to lớn cự thú, chỉ ngẫu nhiên quan tâm một chút chân mình bên cạnh những cái kia tôm nhỏ tiểu mẹ phân tranh, tùy tiện a cái khí liền có thể tạo chết một mạng lớn, con tôm nhỏ càng là không dám quá phận tới gần. Thần quốc trung quanh căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ thấp danh sách vận hướng thế lực, bởi vì thần quốc khí vận bản thân đã có cường đại lực hút, chỉ có đế quốc danh sách vận chiều, khí vận mới có thể kháng trụ loại này kinh khủng sức cắn nuốt. Tam đại thần quốc cũng đã tồn tại hồi lâu, không biết nhiều ít cái kỷ nguyên. Mặc dù luôn có muốn thay vào đó ra tâm hạng người hiện lên, nhưng đã nhiều năm như vậy, thần quốc vẫn như cũ sừng sững không ngã. Thẳng đến có người đứng tại thần quốc thần đều phía trên, sẽ rách thần quốc khí vận. Toàn bộ văn minh vì thế mà chấn động. Có người khủng hoảng, lo lắng truyền thuyết kia bên trong đại khủng bố lần nữa giáng lâm, đem toàn bộ văn minh kéo vào vực sâu. Có người hưng phấn, cho rằng loạn thế sắp tới, chính là kiến công lập nghiệp, một lần nữa tẩy bài tốt đẹp thời cơ. Cũng có người hoài nghi, cảm thấy khả năng này là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu, dù sao kia kỷ nguyên đại địch biến mất vô số tuế nguyệt, làm sao có thể đột nhiên liền đụng tới rồi. Nhưng vô luận như thế nào, tin tức chỉ cần truyền ra, vậy liền không người có thể ngăn. Về phần thật giả, vậy hắn người riêng phần mình trong lòng sẽ chủ động đi phân rõ. Vạn hướng văn minh cũng không phải là tin tức truyền lại điểm cuối cùng, thanh cổ thần quốc chuyện xấu lan xa tinh hải bên ngoài, rất nhanh, biết được việc này văn minh liền thành lần gấp đôi địa tăng trưởng. Sau một tháng, Thanh Di tuyển một nhóm, tại Liệt Dương quân xuất lĩnh dưới rốt cục rời đi vạn hướng văn minh biên giới, lần nữa tiến vào Chư Thiên tinh hải. Mà lúc này, trên thuyền, Thanh Di tuyển, Tần Ý Lìa Giao cũng ngay tại chuyển tiếng. Tần đạo hữu, như thế nào đối đãi kia kỷ nguyên đại địch cũng không bỏ mình, còn một lần nữa hiện thân tin tức. Thoát đi ma trảo, vạn sự an bình, Thanh Di tuyển cái này một tháng thời gian bên trong cũng là khó được địa triệt để trầm tĩnh lại, không còn thời khắc lo lắng truy sát theo sát. Thấy thế nào? Tần Ý Lìa Giao thờ ơ thu liễm ánh mắt. Ba thành có thể tin, bảy thành giả tượng đi. Ồ, vì sao như thế? Thanh Di tuyển tới hào hứng. Thế nhân đều nói kỷ nguyên đại địch hình thần câu diện, thi cốt không còn, nhưng như thế đến một lần chính là chết không thấy xác, kia lại là cái chỉ có thần minh mới có thể đối phó cường giả, về tình về lý, đều không có chứng cơ xác thực có thể nói hắn thật đã chết rồi. Vạn hướng văn minh thần minh có thể đẩy chăn hạ chúng sinh chia cắt lực lượng, cái này có thể để ta đối thần minh lực lượng có chút hoài nghi à. Tần Ý Lìa Giao nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vạn hướng văn minh trí cao thần có thể rơi vào loại kết cục này, đầy đủ để nàng đối thần minh hảo hảo địa khử mị. Dù sao kỷ nguyên đại địch là có hay không chết rồi, chỉ có kia bảy tôn vây công hắn thần minh biết, nhưng bọn chúng giống như chưa hề nói qua kỷ nguyên đại địch đã triệt để chôn vùi, tất cả đều là hạ vị chúng sinh chống rông phỏng đoán thần ý thôi. Tần Ý Lìa Giao sẽ chỉ mù tin sư tôn, mà sẽ không mù tin thần minh. Về phần một lần nữa hiện thân, nàng cười lạnh nói, kỷ nguyên đại địch nhân vật bậc nào, thanh cổ thần quốc khí vận làm sao có thể để hắn tự mình hiện thân đi lấy? Không đủ tư cách nha. Tần Ý Lìa Giao cũng không phải là xem thường thanh cổ thần quốc, mà là sự thật như thế. Nàng đối với cái này kỳ thật cũng có chút hứng thú, nhưng cổ sách tựa hồ từ ngày đó lên liền liên lạc không được, hoặc là nói là tận lực không hưởng. Mà Tần Ý Lìa Giao hiện tại ngược lại quan tâm hơn chính là linh hư tử bàn giao cho nàng ủy thác. Liệt Dương quân đã trước thời gian rời đi đội ngũ, tiến đến cùng kỷ nguyên mộ chàng lũ tù phạm tiếp ứng, song phương một hồi hợp, liền muốn trực tiếp tiến về ngầm giới. Ngầm giới thế nhưng là còn có tốt một khoảng cách. Đây chính là nàng lực quên nguyệt như cùng nàng rời đi duy nhất đứng không. Chương 1097, gặp mặt chương 1097, gặp mặt cơ hội này không dung bỏ lỡ. Tần Ý Lìa Giao lo lắng hơn, kỳ thật vẫn là Nguyệt Như có nguyện ý hay không cùng nàng đi. Nếu là Nguyệt Như tại kỷ nguyên mộ chàng bên trong cũng chờ quá lâu, tâm tính đại biến, đừng nói có nguyện ý hay không cùng nhau rời đi, mình còn có khả năng rước lấy phiền phức. Một khi sinh nghi, nàng lại nghĩ tự mình tiếp xúc Nguyệt Như, độ khó sắp thành ra tăng gấp bội, chung quanh đều là chút muốn cùng thế giới này nói tạm biệt ra hỏa, nàng cái này không rõ lai lịch người mọi cử động có thể sẽ bị phóng đại xem kỹ. Mà lại, nàng là tuyệt đối không nguyện ý tiến vào ngầm giới. Ngầm giới nơi này mức độ nguy hiểm là người đều biết, cho nên đối với kẻ phản loạn vì sao có thể bình yên vô sự trốn ở bên trong, ngoại giới chúng thuyết phân vân. Nếu là tiến vào, chỉ bằng nàng như thế cái tiểu thân bản, sinh thời chỉ sợ đều chưa hẳn ra tới. Mặc dù, nếu như có thể đi vào kẻ phản loạn nội bộ, kia Tần Ý Lìa Giao cảm thấy mình đại khái suất là có thể đánh tìm được một chút sư tôn quá khứ. Ý nghĩ này cũng rất có lực hấp dẫn. Nàng đã càng phát ra đích xác tin chính mình suy đoán 89/10, sư tôn đã từng chính là kẻ phản loạn bên trong một viên, mà lại nhất định là thân phận địa vị đều không thấp cao tầng. Mặc dù không thể nói chứng cứ càng ngày càng nhiều, nhưng Tần Ý Lìa Giao tin tưởng trực giác. Tỷ như sư tôn lai lịch cực kỳ thần bí, cùng mình nhận biết cao bao nhiêu, sư tôn thực lực liền so nhận biết tiếp lấy cao hơn một tầng, chỉ dựa vào hai điểm này liền đủ nàng kết luận. Nhưng tùy tiện xâm nhập vào giới, tuyệt đối không phải tính tình của nàng. Xác định sư tôn đã chạy ra, lại không cùng kỷ nguyên mộ chàng lũ tù phạm đồng hành một đường, kia Tần Ý Lìa Giao ngược lại không cần sốt ruột. Về sau luôn có cơ hội để hắn nói với mình nha. Như kỷ nguyên đại địch một lần nữa hiện thân một chuyện là giả nói. Tần đạo hữu cảm thấy phía sau có gì chuyện ẩn ở bên trong. Thanh Di tuyển đối với cái này nhớ mãi không quên. Đối với thanh cổ thần quốc, nàng đã không có bất luận cái gì ngựa nhớ chuồng, nhưng khó được nhìn thấy thần quốc ăn lớn xẹp, nàng mà nói càng nhiều chỉ là hiếu kỳ. Đối với cái này, Tần Ý Lìa Giao chỉ hờ hững nói, về sau có lẽ liền rõ ràng. Nàng không hiểu, nhưng mơ hồ cũng đoán được hơn phân nửa là quốc sư cổ sách một tay bảy kế chuyện tốt. Ai từ đó thu hoạch lớn nhất, một chút liền biết. Cổ sách thân là quốc sư, vốn cũng là cùng thần quốc khí vận cùng một nhịp thở, cùng hưởng minh đục hạng người, mà lại lấy thân phận địa vị của hắn, khí vận bị cắt đứt hắn tuyệt đối là trừ thần quân bên ngoài bị hao tổn nghiêm trọng nhất cái kia. Nhưng cũng không có. Hắn không biết dùng loại phương thức nào, đem mình vận hướng nghiệp vị cùng thần quốc khí vận chủ thể tách rời, ngược lại có thể tại loại này cơ hồ ảnh hưởng mỗi người đại sự bên trong chỉ lo thân mình. Tần Y Lìa Dao đối với hắn đánh giá chính là tương đương xảo trá, dâng lên ngự hạ chơi đến xuất thần nhập hóa. Điện hạ, một mực có người tại theo đuôi chúng ta, tựa hồ là để mắt tới. Lao chiến xoáy đứng ở đầu thuyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước hư không, trong tay thương kích tản mát ra sắc bén hàn quang. Mặc dù trước đó bị đại cung phụng thử tay nghề địa đánh cái nửa chết nửa sống, nhưng khái niệm cảnh dù sao cũng là khái niệm cảnh, chỉ cần đánh không chết, kia muốn khôi phục cái 5/6 cũng không tính rất khó, khôi phục lại toàn thịnh thì không phải vậy hiện tại Mặc Lâu có thể suy tính. Lại là những người nào? Thanh Di Tuyển mí mắt đều không ngẩng một chút, vẫn như cũ chậm rãi địa phẩm trà. Không đủ gây sợ giặc cỏ. Mặc Lâu nói. Vậy liền không để ý tới, hảo hảo tính dưỡng là được. Nghe cái này hai đối thoại, Tần Y Lìa Dao giữ im lặng. Từ bọn hắn rời đi vạn hướng văn minh, tiến vào bên ngoài kia rộng lớn chư thiên tinh hải một khắc kia trở đi, liền chí ít có mười mấy đám người trong bóng tối nhìn trộm bọn hắn chi này phản bội chạy trốn đội ngũ. Bất quá nha, đại bộ phận đều là chút có tặc tâm không có tặc đảm tặc ngư, không cần để ý tới. Văn minh bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì trật tự cùng quy củ, chỉ có đơn giản nhất mạnh được yếu thua, vô số bị các đại văn minh đuổi tội người, lưu vong hàng người, cùng các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực đều chiếm cứ tại tinh hải bên trong. Tinh hải bên trong cũng là nổi lơ lửng vô số vân thạch khổng lồ cùng vỡ vụn đại lục bản khối, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cuồng bạo không gian phong bạo tứ ngược mà qua, đem hết thể có can đảm đến gần vật thể sẽ thành mảnh nhỏ. Trừ cái đó ra, còn có cường độ ngẫu nhiên thiên địa áp chế. Loại này khó mà diễn tả bằng lời hoàn cảnh, kỳ thật vừa vặn cho tinh hải phía trên vô số thế lực nhỏ cung cấp không ít tận thân chỗ. Nhìn xem là rất tốt cảnh trí, nhưng Tần Y Lìa Dao nghĩ đến đây phía sau giấu kín kia vô số ăn người không nhà xương sắc cơ, nàng cũng liền không tâm tình thưởng thức. Đội tàu tại tinh hải bên trên tốc độ cao nhất đi gần 3 tháng. Trong lúc này lại trải qua ba cái văn minh biên cương, rốt cục lái vào một mảnh nhìn như không còn một vật tinh hải. Mà lúc này, tiến đến cùng kỷ nguyên mộ chàng lũ tù phạm bàn bạc liệt dương quân trở về. Cùng hắn cùng nhau mà đến, còn có hành tàu tinh hải phía trên, trùng trùng điệp điệp hơn 100 người. Bọn hắn chính là kỷ nguyên mộ chàng tù phạm. Thủ thuyền bong tàu bên trên. Thanh Di Tuyển nhìn kia từ xa tới gần đội ngũ, càng thêm hiếu kỳ. Cho dù là tại bây giờ niên kỳ đầu, như thế kỷ quan cũng tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy, chí ít tại tận mắt nhìn đến trước kia, nàng tuyệt đối không tin kỷ nguyên mộ chàng bên trong đám tù nhân thật có thể chỗ tới. Bị mỗi người một vẻ truyền vô số cái kỷ nguyên bí địa đứng đầu, loại này ấn tượng nơi nào có dễ dàng như vậy bị phá trừ. Đương nhiên, gặp được chứng cứ, cái gì ấn tượng đều là giả. Đúng là bọn họ. Mặc Lâu nhẹ gật đầu, trên người bọn họ đều có bị các loại thần minh khái niệm ăn mòn vết tích, tra lượt thế gian, cũng chỉ có kỷ nguyên mộ tràng loại này thần minh mai cốt chi địa mới phù hợp yêu cầu. Làm lão giả, Mặc Lâu kiến thức xa so với Thanh Di Tuyển hơn rất nhiều, hắn nhận được những cái kia tù phạm bên trong, có số ít người đã từng cũng là quát tháo trừ thiên đại nhân vật. Nhưng lại thế nào là đại nhân vật, cũng giống vậy rơi vào kết quả này. Cái kia cầm đầu là ai? Thần Y Lìa Dao hỏi. Nàng nhìn chằm chằm cùng Liệt Dương Quân sóng vai mà đi một cái tuổi trẻ nam tử, có tư cách cùng Liệt Dương Quân đặt song song, thực lực cùng địa vị đều tất nhiên không tầm thường. Kia là Linh Mộ Vũ Vương. Mặc Lâu lập tức nổi lòng tôn kính. Linh Mộ Vũ Vương. Thần Y Lìa Dao nhíu mày lại, là Vu Sư Văn Minh Vũ Vương. Đối với Vu Sư Văn Minh, rất nhiều người muốn giải cũng không có cách nào giải quá sâu, Thần Y Lìa Dao cũng không ngoại lệ. Vu Sư Văn Minh sở tu con đường phi thường quỷ dị, mà lại Vu Sư Văn Minh tự thân cũng là phi thường điệu thấp đến trừ phi là chư thiên đại hôn chiến loại này không người trí thân sự ngoại nhân họa xuất hiện, bằng không bọn hắn cơ bản đều là yên lặng đóng cửa sinh hoạt. Bất quá, đối với Vu Vương chính là Vu Sư Văn Minh bên trong đỉnh cấp cường giả, địa vị gần với Văn Minh trí cao thần vạn chú Vu Tổ điểm ấy nóng tri thức, nàng vẫn hiểu. Ha ha, Vu Sư Văn Minh nổi danh nhất phản đồ. Mặc Lâu lúc nói lời này, tự nhiên cũng nghĩ đến Liệt Dương Quân. Đã từng Chu Phương Thần Quốc thần quân cũng tốt, Vu Sư Văn Minh Linh Mộ Vu Vương cũng được, cái này có lẽ đều là bọn hắn cũng không thèm để ý thân phận. Bọn hắn có lẽ chỉ để ý mình hiệu trung vị kia chủ thượng. Nguyệt Như, Tần Y Lìa Dao lực chú ý rất nhanh chuyển rời đến còn lại tù phạm trên thân. Nàng chưa thấy qua Nguyệt Như, cũng chưa từng có chân dung loại hình đồ vật, nhưng Tần Y Lìa Dao cảm thấy được tù phạm bên trong một nữ tử, đột nhiên đưa ánh mắt về phía nàng thời điểm. Tần Y Lìa Dao bên hông mệnh hồn ngọc, ngay tại phát ra nhu hòa ấm áp. DS, đã nứt ra. Tối hôm qua ăn cá tạp lúc đầu nên thật vui vẻ. Kết quả trên đường trở về nhỏ điện con lửa không có điện vừa đẩy vừa đi gần 3 giờ, khi về đến nhà mệt đến lời mã không ra ngoài, trực tiếp ngã mặt mở ngủ. Cho nên ngày mai xong càng, đền bù ngày hôm qua thiếu càng, nhất định không bổ câu. Chương 1098, ta gặp được chủ thượng chương 1098, ta gặp được chủ thượng mệnh hồn ngọc là tiên đạo văn minh độc hữu chi bảo. Nguyệt Như vận mệnh liên hệ, cùng khối này mệnh hồn ngọc tương hỗ kết nối lấy, nếu như tới gần, vậy dĩ nhiên sẽ hình thành hai chiều cảm giác. Muốn nói Linh Hư Tử đối với hắn một vị duy nhất đệ tử đích thật là có chút để bụng, có lẽ là bởi vì Nguyệt Như lai lịch bất phàm. Xuất từ cái nào đó không lệ thuộc bất luận cái gì văn minh cổ lao thế gia, hoặc là Nguyệt Như tư chất hoàn toàn chính xác quá tốt rồi, tóm lại vị kia cũng coi như đến thượng vị quyền cao nặng trưởng bộ đội này nhớ mãi không quên. Khối này mệnh hồn ngọc cũng là vì có thể để cho Linh Hư Tử cảm giác được Nguyệt Như lâm vào nguy hiểm lúc, có thể cấp tốc xuất mã gấp rút tiếp viện cứu mạng bà bối. Bất kể nói thế nào, thứ này cuối cùng không thể phát huy được tác dụng. Cho nên bốn mắt nhìn nhau lúc, Tần Y Lìa Dao liền biết, nữ tử kia liền khẳng định là Nguyệt Như. Nhưng là nha, đôi trong mắt kia bên trong cảm xúc cực kỳ ảm đạm, thậm chí tại kia phía dưới còn cất giấu khó có thể tưởng tượng dữ dằn. Tần Y Lìa Dao chưa bao giờ thấy qua như thế cực đoan, gần như mất trí điên cuồng cảm xúc. Như thế tinh túy mặt trái, còn hôn tạp sắc cơ, như lao nhọn, mặc dù chưa mất khống chế, nhưng chỉ là nhìn xem đều có chút để cho người ta lo lắng Nguyệt Như bây giờ trạng thái tinh thần. Mà lại, cũng không chỉ là trạng thái tinh thần cần lo lắng. Loại kia lượn lờ tại nàng quanh thân, cơ hồ khó mà thấy rõ, chỉ có thể nhỏ bé cảm giác được vô số đường kẽ sáng ngay tại lộn xộn vô chương điệu tiếp tục ăn mòn Nguyệt Như thân thể. Thần Y Lìa Giao cảm thấy đó chính là cái gọi là khái niệm ăn mòn. Khái niệm ăn mòn cũng không phải là kỷ nguyên mộ tràng đặc hữu nguy hiểm bất kỳ cái gì có tư cách thiết kiến, tới gần kỷ nguyên thần minh sinh linh, vô luận người hoặc không phải người, đều sẽ nhiễm phải khái niệm ăn mòn. Đây chính là thần minh bực này tồn tại kinh khủng. Dù là bọn chúng vốn không ý tổn thương sinh tới gần thần lực tự nhiên cũng sẽ thụ tổn thương. Nghe nói bạn hướng văn minh bên trong những cái kia chia cắt đến thần minh quyền hành vận hướng chi chủ nhóm, bọn hắn đối con đường thành thần vô cùng si mê, nhưng mỗi cái kẻ thất bại đều là bởi vì khái niệm ăn mòn mà triệt để bệnh nguy kịch, cuối cùng bỏ mình. Nhưng Nguyệt Như trên người khái niệm ăn mòn cũng không chỉ từ một cái thần minh. Tần Y Lìa Giao kinh ngạc hơn tại Nguyệt Như vậy mà không có chết. Nhịn sống Vương Ai nhìn thật kỹ, kỳ thật những cái kia tù phạm cơ bản đều là loại này, người ở bên ngoài xem ra đã nửa chết nửa sống trạng thái. Cho dù là cầm đầu mấy vị kia thực lực tuyệt đối đi vào khái niệm cảnh cũng là như thế. Nguyệt Như chỉ sợ còn khá tốt, dù sao bị tù thời gian không phải dài lắm, những cái này lao quái vật nhóm, không biết tại kỷ nguyên mộ tràng bên trong bị tù mấy cái kỷ nguyên, từ bên trong ra ngoài chỉ sợ sớm bị khái niệm ăn mòn nước mắt miệng, cái này còn không có thể giải mã chết, chỉ có thể nói tu vi đích thật là quá cao, quá đủ bọn hắn cầu. Lũ tù phạm càng ngày càng gần, Nguyệt Như thì một mực không nói gì mà nhìn chằm chằm vào nàng, phảng phất muốn xem mặc cái gì. Tần Y Lìa Giao không nói, chỉ đem một cái khác tấm lệnh bài lộ ra. Càng là thế lực lớn, càng là đến có chút từ chứng thân phận chi vật, nếu không miễn cho gặp được xung đột ra tay đánh nhau, đến cuối cùng huyên náo lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, Ngọc Hoàng Cung cũng là như thế, Ngọc Hoàng Cung nội lục đại bộ đều có riêng phần mình ngọc lệ. Tuyệt không hàng giả. Nguyệt Như nhìn thấy Tần Y Lìa Giao bên hông kia Ngọc Hoàng Cung tử nhận bộ lệnh bài lúc, con người bỗng nhiên co rúm lại một cái chớp mắt. Lập tức, nàng liền thu tầm mắt lại. Nàng hẳn là đã hiểu a. Tần Y Lìa Giao thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật nàng cũng không dám xác định, nhưng Nguyệt Như thoạt nhìn vẫn là không điên, xem như tốt dấu hiệu. Người đều đến đông đủ. Liệt Dương Quân dẫn lũ tù phạm leo lên Thanh Di Tuyển Chiến thuyền đội ngũ. Cũng là thời điểm trở về, kỷ nguyên mộ chàng thật là không phải người đợi địa phương. Linh Mộ Vu Vương trên mặt lộ ra hoài niệm chi sắc. Đã ngươi ra, như vậy. Liệt Dương Quân ánh mắt khẩn trương. Hắn biết đến, Linh Mộ Vu Vương tiến vào kỷ nguyên mộ chàng, ngoại trừ có bị cường địch truy sát nguyên nhân bên ngoài, một nguyên nhân khác chính là chủ thượng cũng cố ý phái hắn tiến vào kỷ nguyên mộ chàng. Về phần mục đích vì sao, chỉ có Linh Mộ Vu Vương cùng chủ thượng mới biết. Mà Linh Mộ Vu Vương phi thường trung thành, đối với bất luận cái gì chỉ có hắn cùng chủ thượng biết được bí mật, hắn liền sẽ một mực giữ bí mật đến chết, ai cũng nảy ra không ra bí mật. Cái khác kẻ phản loạn, nhiều lắm là cũng chính là biết Linh Mộ Vu Vương ra một khắc này nhiệm vụ xem như hoàn thành. Ta gặp được chủ thượng. Linh Mộ Vu Vương nói như vậy, Liệt Dương Quân liền khống chế không nổi thần sắc của mình, đột nhiên kinh biến. Quả nhiên, hắn còn sống. Khó nén vui sướng, có lẽ chính là như thế đi. Chủ thượng đến cùng là thế nào làm được? Đối kẻ phản loạn mà nói, bọn hắn cứ việc tiếp tục không giữ lại chút nào mà tin tưởng kỷ nguyên đại địch, nhưng có chút lo nghĩ cũng là không có cách nào bị loại này không điểm mấu chốt tín nhiệm cho bỏ đi rơi. Tỷ như, kỷ nguyên đại địch như thế nào sống sót, cùng hắn dùng thủ đoạn gì tránh thoát những cái kia thần minh nhóm dò xét. Cho dù là tư lịch già nhất một nhóm tùy tùng, cũng không thể biết được những bí mật này. Nhưng bọn hắn hiểu được tin tưởng, chỉ cần vô não tin tưởng chủ thượng liền xong việc. Ta cũng không rõ ràng, nhưng ta tin tưởng chủ thượng là dựa vào xuyên thẳng qua dòng sông thời gian mới có thể làm thành cử động lần này. Cái gì? Liệt Dương Quân đôi mắt chấn động. Xuyên thẳng qua dòng sông thời gian, cái này thật sự có khả năng sao? Chư thiên vạn giới có rất nhiều khái niệm, nhưng có chút khái niệm, phản phất chúng sinh cố gắng như thế nào đều không cách nào chạm đến bản chất, đoạt được lực lượng. Thời gian khái niệm chính là một cái trong số đó. So sánh với, không gian khái niệm mặc dù đồng dạng cường đại thần bí, từ xưa đến nay người tu luyện cũng khó có thể hoàn toàn nắm giữ không gian khái niệm chi lực, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn có thể vận dụng không gian khái niệm bộ phận lực lượng. Nhưng thời gian khác biệt. Thời gian chính là cái kia khó thể thực hiện cao thiên, có đôi khi dù là nhìn đều chưa hẳn thấy rõ ràng, chớ nói chi là tự tay đục vào. Nhưng đây mới là kẻ phản loạn nhóm đi theo kỷ nguyên đại địch nguyên nhân, cũng là bởi vì cái kia không nói đạo lý, nghịch thiên nghịch thần, không người có thể đụng cường đại. Ta không biết. Linh Mộ Vu Vương lãnh đạm nói ra, đây là chủ thượng mới có tư cách đụng vào cảnh giới, người ta dù là liền nhìn xong năng lực đều không có. Một chậu nước lạnh tới đến Liệt Dương Quân trên đầu, cũng không có dội tắt hắn kích động. Dù sao, chỉ cần chủ thượng trở về, liền có thể để rất nhiều người ngoác mồm kinh ngạc, thậm chí một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng ra khó nói lên lời sợ hãi. Bọn hắn thời đại lại phải về đến rồi. Chương 1099. Không nghĩ ra ai chương 1099, không nghĩ ra ai chờ một chút. Liệt Dương Quân hổ khu chấn động, như thế nói đến, kia thanh cổ thần quốc phát sinh sự tình, hẳn là. Lúc trước hắn nghe được bạn hướng văn minh bên trong truyền tới tin tức, cách gần đó, tin tức tự nhiên cũng liền nghe được nhanh, cái này đã qua mấy tháng, điểm ấy không đủ thời gian thành đạo, nhưng đầy đủ tin tức truyền xa chư thiên tinh hải các nơi. Đối với bạn hướng văn minh bên trong truyền ra cái kia cái gọi là kỷ nguyên đại địch tái xuất tin tức, Liệt Dương Quân ngay từ đầu chỉ là khịt mũi coi thường. Chiêu cười đồ chơi, lừa gạt ai đây? Chủ thượng ngay cả thần minh đều không để vào mắt, đó là nhân vật nào? Đáng ra tự mình xuất thủ động kia thanh cổ thần quốc mệnh căn tử, nó cũng xứng. Liệt Dương Quân mình liền từng là thần quốc thần quân, vạn hướng văn minh cái gì cấp độ trong lòng của hắn rất rõ ràng, toàn bộ vạn hướng văn minh đóng gói cùng một chỗ, vậy cũng chỉ có thể để chủ thượng nhiều liếc một chút mà thôi. Một cái chia cắt nhà mình văn minh trí cao thần, tự tuyển sinh lộ văn minh, bất quá là miệng cọp gan thỏ bùn não. muốn nói có cái gì giá trị, cũng xác thực không có. Mặc dù lần trước thua có chút lớn, vừa vặn nhà tiền vốn vẫn là phong phú cực kỳ, giết cái Vạn Hướng Văn Minh tế đao cũng là nhẹ nhàng thoải mái. Chỉ bất quá chủ thượng đối Vạn Hướng Văn Minh là có chút an bài, cho nên kẻ phản loạn nhóm mới không có xuất thủ, nếu không sớm không tới phiên cái này Vạn Hướng Văn Minh đặt ngày đó trời cùng bọn hắn nghe răng niết miệng, sớm thu thập. Cái kia ta cũng nghe nói. Linh Mộ Vu Vương từ chối cho ý kiến nói, là thật là giả, khó mà nói. Chủ thượng không cùng chúng ta đồng hành, hẳn là có khác nhu đồ, chủ thượng đối Vạn Hướng Văn Minh cũng có sắp xếp, hắn có lẽ là đi điều động mình đã sớm chôn giấu tốt bố cục. Cụ thể như thế nào, vẫn là về trước mà giới, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Mặc kệ tin tức thật giả. Dù sao về trước đại bản doanh trọng yếu nhất, không nói những cái khác, không trở về đại bản doanh trị liệu, Kỷ Nguyên Mộ chẳng cái này một nhóm người thủ mộ, bao quát Linh Mộ chính Vu Vương, chỉ sợ không được bao lâu liền phải bị bám ở trên người lượng lớn khái niệm ăn mòn gặm sạch sẽ. Vị này Vu Vương tiền bối. Ừm. Linh Mộ Vu Vương liếc mắt nhìn đi, chỉ gặp Thanh Di Tuyền đứng dậy, thần sắc kinh nghi bất định. Ngài mới vừa nói vị kia chủ thượng hắn trở về rồi. Nàng biết rõ mình không có tư cách mở miệng hỏi thăm bất cứ chuyện gì, nhất là cái này hai tôn đại năng, vô luận cái nào từ trên thực lực đều tuyệt đối có thể sánh vai Thanh Cổ Thần Quân, kia liền càng không tới phiên nàng đi nói bừa cái gì. Chỉ tiếp, hai vị đại lao nói chuyện hoàn toàn không tị hiềm người khác, hoặc là nói bọn hắn hoàn toàn không quan tâm bị người khác nghe qua. Thanh Di Tuyền toàn bộ đều nghe lọt được, có lẽ còn ngay tiếp theo cái khác tất cả mọi người ở đây. Cái này không khỏi nàng không lắm miệng. Bọn hắn trong miệng chủ thượng, chỉ có thể là một người. Nếu như người kia thật không có chết, thế gian này lại sẽ có như thế nào dung chuyện? Ta nghe nói, ngươi là Thiên Mệnh Thần Duệ. Linh Mộ Vu Vương ánh mắt có chút đạm mạc, vẫn là cái bỏ gian tà theo chính nghĩa Thiên Mệnh Thần Duệ, đây chính là ly kỳ vô cùng. Lời này vừa nói ra, những cái kia trước đó không chút coi Thanh Di Tuyển là chuyện tù phạm đám người, lập tức liền đồng loạt đưa ánh mắt về phía Thanh Di Tuyển. Bọn hắn sẽ không để ý một tiểu nha đầu phiến tử, nhưng một vị Thiên Mệnh Thần Duệ, cái này rất đáng được nhìn nhiều hai mắt. Đối với cái này, Thanh Di Tuyển cũng không thể nói gì hơn, nhất là Linh Mộ Vu Vương ánh mắt còn không thế nào hữu hảo. Mặc Lâu cũng bắt đầu khẩn trương lên. Nhà hắn điện hạ đối với cái này không rõ ràng, nhưng hắn là tham gia qua lần trước Chư Thiên Đại Chiến người, nghe nói qua Vu sư Văn Minh bên trong phát sinh một ít cực kỳ doa người, bây giờ nhưng lại bị chôn giấu thật sâu chuyện cũ. Thì như vị này Linh Mộ Vu Vương bị Vu sư Văn Minh coi là phản đồ xóa tên, cũng cực lực truy sát căn bản nguyên nhân có hai. Thứ nhất là đi theo Kỷ Nguyên đại địch, thứ hai là hắn cơ hồ giết sạch Vu sư Văn Minh Thiên Mệnh Thần Duệ. Chí ít cũng là giết sạch tại hai cái kỷ nguyên thời đại bên trong ra đời tất cả Thiên Mệnh Thần Duệ, liên đối lấy những này gánh chịu thần duệ giáng sinh mẫu thể cũng đi theo cho một mùi lửa. Đến mức Văn Minh khác Thiên Mệnh Thần Duệ còn được cho có chút số lượng, nhưng Vu sư Văn Minh cơ hồ không có loại này siêu thiên tài lộ diện. Có trời mới biết vị này đại năng đến cùng đối Thiên Mệnh Thần Duệ có cái gì thù hận, đến mức hắn trọng phạm hạ như thế tội ác. Như thế cái thần duệ sát thủ, Mặc Lâu cũng không dám cược hắn ý kiến gì Thanh Di Tuyển. Coi như tại chỗ giết nàng, mình thì phải làm thế nào đây? Nhưng ngươi là loại kia không hoàn mỹ Thiên Mệnh Thần Duệ, cũng không hoàn toàn là thần huyết, khó trách còn có cứu vớt chỗ trống. Linh Mộ Vu Vương nhìn một hồi liền không có hứng thú. Còn có, hắn là trở về, ta hiểu rõ chút giá hỏa chẳng mấy chốc sẽ ngồi không yên. Linh Mộ Vu Vương ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Ngươi có thể đợi lấy tận mắt chứng kiến. Chủ thượng sẽ để cho tất cả tự nhận là thủ thắng đồ đần một lần nữa nằm dạp trên mặt đất, sau đó khẩn cầu đường sống. Thanh Di Tuyển vô ý thức co rúm lại một cái chớp mắt. Nàng nếu là tâm tính lại hơi yếu chút, tuyệt đối sẽ không chế không nổi. Hiệu chung với Kỷ Nguyên đại địch, vì hắn xuất sinh nhập tử, sofa chiến đấu đều là loại này ngon nhân. Chân chính tận mắt thấy loại này không giữ lại chút nào cùng nhiệt cùng tín nhiệm, Thanh Di Tuyển cũng không khỏi cảm thấy rung động. Nàng kỳ thật hoàn toàn có thể lý giải kia phần cùng nhiệt từ đâu mà tới. Kẻ phản loạn, có lẽ là đem Kỷ Nguyên đại địch xem như một cái đáng giá mời sợ cũng truy đuổi, mà lại là sừng sững tại tất cả thần minh phía trên vạn thần chi thần đến đối đãi. Nhưng Kỷ Nguyên đại địch là người, bất quá là chúng sinh bên trong một người. Như thế nào như thế? Nghĩ như thế, ngược lại có chút hai đầu lấp, Thanh Di Tuyển dứt khoát liền không nghĩ, nàng biết mình còn không có tư cách tiếp xúc quá nhiều. Kẻ phản loạn chỉ sợ đều không có đưa nàng coi là người một nhà. Trước hết nghĩ làm như thế nào tại một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh bên trong tiếp tục sống sót đi. Kỷ Nguyên đại địch trở về rồi. Thần Y Lìa Giao trong lòng ngầm niệm, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Cổ sách khẳng định là Thanh Cổ Thần Quốc náo động chủ sự sau màn, nhưng trong đầu chuyển ra tin tức lại là Kỷ Nguyên đại địch trở về, cái này có lẽ có thể cho rằng là cổ sách vì hắn mưu đồ thiết kế nguy trang, một cái từ chối lấy cớ, nhưng kẻ phản loạn đại năng lại chính miệng nói Kỷ Nguyên đại địch đã trở về. Trùng hợp. Nghe xong cũng cảm giác là trùng hợp. Mà sư tôn thường dạy bảo nàng đừng tin bất luận cái gì trùng hợp, đều có thể là sớm đã quyết định tốt bố cục. Còn có, Linh Mộ Vu Vương là ở nơi nào nhìn thấy Kỷ Nguyên đại địch? Cùng xuyên thẳng qua dòng sông thời gian, lại là chuyện gì xảy ra? Làm sao càng ngày càng phức tạp đâu? Thần Ý Lìa Giao không khỏi bực bội. Suy nghĩ quá tạp, không có cách nào nghĩ thông suốt. Đợt, xong càng tới một, từ khi làm xong nhiệm vụ về sau lại không có đánh qua vùng châu thổ hai, bây giờ tại chơi huyết nguyên nguyên rủa, so vùng châu thổ chơi vui nhiều, chính là độ khó có chút cao, kém chút không đi ra cũ Á Nam chương 1100, gặp mặt chương 1100, gặp mặt tinh hải vô ngần, tĩnh mịch như bực sâu. To lớn chiến thuyền tại hỗn độn tinh trong sương mù lôi ra thật dài vệt đuôi, thân thuyền trung quanh lượn lờ lấy nhàn nhạt trận pháp quang huy, tương nên diện đánh tới tinh không đá vụn cùng loạn lưu đều ngăn. Tầm 10 chiếc loại này chiến thuyền tạo thành đội ngũ, tại Chư Thiên Tinh Hải bên trên nhỏ bé vô biên, nhưng cũng đã có chút quy mô. Nhưng mà, đối với đám người mà nói, đoạn này chưa kết thúc đường chạy trốn như cũ tiếp tục. Từ khi kia hơn 100 tên từ kỷ nguyên mộ tràng bên trong đi ra tù phạm lên thuyền về sau, bầu không khí một cách tự nhiên liền lâm vào khó mà diễn tả bằng lời khẩn trương bên trong. Thanh di thuyền những này chiến thuyền chính là thanh cổ thần quốc quân bị trọng khí, nội bộ không gian chống chất, dung nạp 10 vạn trăm vạn cũng không đáng kể, không khí này khẩn kéo căng, hoàn toàn đúng bởi vì những này mới khách thân phận. Người thủ mộ nhóm phần lớn trầm mặc ít nói, riêng phần mình chiếm cứ chiến thuyền một góc, hoặc là khoanh chân cô tọa, hoặc là ánh mắt đờ đẫn địa nhìn chăm chú hư không tinh hải. Trên người bọn họ tản ra khí tức hỗn tạp mà hỗn loạn, kia là nhiều loại thần minh khái niệm trong năm tháng dài đằng đẵng tương hô đấu đá về sau, lưu giữ lại tàn bại, loại khí tức này đối với bình thường người tu luyện mà nói, tựa như là kịch độc phóng xạ, có chút tới gần, liền sẽ cảm thấy thần hồn nhói nhói, đạo tâm bất ổn. Mà lại, có thể bị lưu đày tới kỷ nguyên mộ tràng, đều là từng cái văn minh bên trong bị nhận định phạm phải không thể tha thứ chi trọng tội, nhưng vô luận thân phận địa vị bên trên đều có trọng lượng tồn tại. Nói cách khác, hoặc là thực lực mạnh, hoặc là bối cảnh lớn, thiên phú cực lớn, cũng hoặc trở lên đều có, cùng mọi người tất cả đều chung tội không thể xá. Lưu vong kỷ nguyên mộ tràng, xem như tuyệt đại đa số văn minh luật pháp bên trong quy củ một trong. Cho những người kia chừa chút sau cùng thể diện, bất quá điểm ấy thể diện cũng không phát huy được tác dụng, nhiều lắm thì thời điểm chết hình bóng chỉ có, sẽ không bị người khác nhìn thấy thôi. Cái này hơn 100 người bên trong, ngay cả những này vạn hướng văn minh đều gọi đạt được tên họ, nhận ra được, liền vượt qua tám thành. Mỗi một cái đều là sống sở sở cấm kỵ, hoặc là nói truyền kỳ. Có thể cùng Thanh Di Tuyền cùng nhau quyết định phản bội chạy trốn, mặc dù không phải hạng người bình thường, cần phải cùng những này tại kỷ nguyên mộ tràng bên trong rẽ rủa cầu sinh hồi lâu, vô luận khí thế hay là thần thái đều đã cơ hồ mất đi hình người lũ tù phạm so sánh, bọn hắn vẫn là lộ ra quá mức hình hế. Loại kia nồng đậm túc sát, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức cẩn thận từng ly từng tí, thu liễm cảm xúc. Bất quá, tất cả mọi người đã coi như là cùng đường nét bên trên châu chấu, lại có Liệt Dương Quân cùng Linh Mộ Vu Vương cái này hai tôn đỉnh cấp cường giả tọa trấn, cũng là không cần lo lắng trên đường xảy ra cái gì hoa loạn. Tần Y lìa giao tại buồng của mình bên trong tĩnh tọa chút thời gian. Thân ở tinh hải phía trên, không tồn tại mặt trời lên mặt trăng lặn, cũng liền khó mà phán đoán thời gian, chỉ có thể bằng trực giác suy đoán đi qua bao lâu. Nàng đoán đại khái đi qua 10 ngày. Thời gian 10 ngày bên trong, Tần Y lìa giao chưa hề rời đi khoang, trong tay liền nắm nuốt khối kia mệnh hồn ngọc chờ lấy Nguyệt Như tới cửa. So với tự mình đi gặp nàng, để nàng tới gặp mình mới là lựa chọn tốt hơn. Sớm tại hai người bốn mắt tương đối nháy mắt kia, Tần Y lìa giao liền xác định Nguyệt Như đã biết thân phận của nàng, biết được mình cũng vô lý, mà Nguyệt Như nếu là vẫn có tưởng niệm, vậy dĩ nhiên sẽ đối với Tần Y Lìa Giao xuất hiện ở đây mục đích cảm thấy hiếu kỳ, sẽ chủ động đến hỏi thăm. Trái lại, Nguyệt Như liền hoàn toàn không có nhớ tình bạn cũ ý nghĩ. Nếu là cái sau kia phiên tình huống, Tần Y Lìa Giao cảm thấy vẫn là để Linh Hư Tử đoạn mất tưởng niệm tương đối tốt, dù sao có trời mới biết hắn luôn mồm nhắc tới đồ đệ đã biến thành cái dạng gì. Thế là Tần Y Lìa Giao đợi ước chừng 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, mệnh hồn ngọc cấm áp một ngày so một ngày mãnh liệt, phản phất một loại nào đó im ắng thúc dục. Nàng cũng không rõ ràng điều này có ý vị gì, tóm lại chờ là được rồi. Tựa như là ngày thứ 11 rồi. Tần Y Lìa Giao kết thúc minh tưởng, nàng vẫn chưa cảm nhận được bất luận cái gì động tĩnh. Chẳng lẽ nói, Nguyệt Như thật không có bất kỳ cái gì tưởng niệm rồi? Tuổi của ngươi thọ có bao nhiêu? Đột nhiên, thanh lãnh bên trong mang theo chút thanh âm khàn khàn, tại Tần Y Lìa Giao bên tai vang lên. Nàng ánh mắt ngưng tụ, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện trong khoang chẳng biết lúc nào liền có thêm một người. Chính là Nguyệt Như. Khoảng cách tới gần, nàng liền phát hiện Nguyệt Như so đứng xa nhìn thời điểm càng lộ vẻ thon gầy, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, lại có song dị thường sắc bén con mắt, mà trong ánh mắt chỉ có gần như lãnh khốc xem kỹ. Nguyệt Như quanh thân đường kẽ xám rất sinh động, chính như cùng giỏi trong xương, một khắc càng không ngừng gặm nuốt lấy nàng sinh cơ cùng thần hồn. Mục nát. Đây chính là Tần Y Lìa Giao cảm giác. Ta tuổi thọ chưa hơn bạn. Tần Y Lìa Giao nói. Tại chư thiên vạn giới, tuổi thọ đã lộ ra không thế nào trọng yếu, nhất là tuyệt đại đa số người tu luyện cũng sẽ không nhớ kỹ mình sống bao lâu, nhưng đối thế hệ trẻ tuổi tới nói vẫn có chút ý nghĩa. Xem chừng tiếp qua trăm ngàn năm loại này mơ hồ thời gian, nàng cũng không xê xích gì nhiều. Nguyệt Như nhíu mày, chưa hơn bạn, đã có tạo hóa cảnh tu vi. Xem ra lúc ta không có ở đây, Ngọc Hoàng Cung vẫn như cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp à. Nghe hơi có chút tự rêu hương vị. Nhớ ngày đó, nàng cũng là có thể bị mang theo nổi danh tuổi trẻ thiên tiêu. Ngươi có khối kia mệnh hồn ngọc, vậy nói rõ ngươi là tại sư tôn ta dưới tay làm việc lạc. Không tệ, chính là Linh Hư Tử trưởng bộ mệnh ta đến đây. Ngươi chạy ra kỷ nguyên mộ tràng một khắc này, trưởng bộ cảm giác được mệnh hồn ngọc một lần nữa sáng lên, liền để cho ta đến đây tìm ngươi. Thần Y Lìa Giao đem viên kia mệnh hồn ngọc ném cho Nguyệt Như. Nguyệt Như không làm một nói, đem mệnh hồn ngọc thu vào trong lòng bàn tay. Ánh mắt lắng động nửa ngày, nàng hơi dùng lực, liền đem mệnh hồn ngọc cho bóp nát. Thấy thế, Thần Y Lìa Giao ánh mắt lắc một cái. Hảo hảo quả quyết. Sư tôn hảo ý ta hiểu được, nhưng ta còn không thể trở về. Đợt, kém chút ngủ quên, không kịp gõ chữ chương 1101, ngươi có từng thấy một cái gọi Cố Hoành sao? Chương 1101, ngươi có từng thấy một cái gọi Cố Hoành sao? Ngoại trừ tự thân, Nguyệt Như đã đem nàng cùng quá khứ duy nhất liên hệ cho nghiền nát. Không có nửa điểm do dự. Mệnh hồn ngọc biến mất, đủ để bằng chứng Nguyệt Như từ nay về sau chính là cái người chết kia, người chết tự nhiên là sẽ không đạt được nhiều ít chú ý, trừ phi ngày nào thời cơ đã đến, cái này người chết lại sẽ lấy một loại nào đó hắn tưởng tượng không đến tư thái, một lần nữa đứng tại chư thiên phía trên. Dù là Tần Y Lìa Giao hiện tại cùng Linh Hư Tử phục mệnh, nói Nguyệt Như chết rồi, Linh Hư Tử cũng chỉ có thể tin tưởng, dù sao hắn hoàn toàn không có năng lực đi kiểm chứng. Ta hiểu ngươi ý tứ. Tần Y Lìa Giao đầu ngón tay vuốt ve kia còn sót lại mệnh hồn ngọc nát mảnh, trên mặt không thấy nửa phần kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Nguyệt Như không có ý định cùng với nàng đi. Mặc dù sớm có đoán trước sẽ là kết quả này, nhưng nàng vẫn là không khỏi thở dài. Đối với không có đi qua kỷ nguyên mộ chàng nàng tới nói, Nguyệt Như ở bên trong kinh lịch cái gì, thật có hướng một ngày có thể chạy thoát sau lại sẽ làm thứ gì, kia là hoàn toàn không có cách nào đi đoán. Có lẽ, Nguyệt Như giờ phút này trong lòng ngoại trừ sống sót sau hai nạn may mắn bên ngoài, cũng chỉ có báo thù khát vọng đi. Không báo thù, chẳng lẽ những cái kia quá khứ liền có thể hời hợt xóa bỏ a? Hiển nhiên không thể. Đổi lại là chính Tần Y Lìa Giao, cũng sẽ không tùy tiện thỏa hiệp. Sư tôn ta thế nào? Bể nát mệnh hồn ngọc, Nguyệt Như ngược lại buông lỏng. Những ngày qua bên trong, nàng kỳ thật một mực tại quan sát Tần Y Lìa Giao. Biết Tần Y Lìa Giao là đến từ Ngọc Hoàng Cung về sau, Nguyệt Như không có tùy tiện tới bàn bạc. Mặc dù từ trên thực lực nhìn Tần Y Lìa Giao không có khả năng uy hiếp được nàng, nhưng tiên đạo văn minh kỹ pháp trăm ngàn, quỷ thuật hay thay đổi, có trời mới biết kia tiên đạo văn minh có hay không thật buông tha nàng. Mệnh hồn ngọc là tại sư tôn của nàng trong tay, nhưng Nguyệt Như từ lúc bị lưu vong về sau, liền không còn biện pháp xác định sư tôn nửa điểm tin tức. Cũng không biết hắn phải trang bởi vì chính mình bất kính thần minh chi tội gặp liên lụy, cho nên phải đợi. Cẩn thận là Nguyệt Như tại kỷ nguyên mộ tràng bên trong sống sót duy nhất tinh thúy. Các loại đủ lâu, Nguyệt Như mới chính thức xác định. Căn này hạt giống tốt cùng với nàng sư tôn có liên hệ. Linh hư tử trưởng bộ rất tốt. Thần Y Lìa Giao thấp giọng nói ra, hắn thường nhắc lên ngươi. Ồ, có phải hay không gặp ngươi có như thế tư chất, dự định thu ngươi làm đồ đâu? Nguyệt Như khẽ cười nói, ngươi tuổi thọ chưa vạn liền có như thế tu vi, tương lai tạo thành tất sẽ không nhỏ. Sư tôn ta cố nhiên ái tài, thật có chút thiên yêu tung mới cũng không phải hắn có thể giáo dục. Ngươi nói một điểm không tệ. Thần Y Lìa Giao nhíu mày, nên nói không hổ là sư đồ sao? Hồi lâu không thấy cũng có thể đối với hắn ý nghĩ mò được như thế thấu triệt. Ngược lại để Tần Y Lìa Giao nhớ tới nàng sư tôn, nhưng nàng lại không thể giống Nguyệt Như dạng này, mò thấy Cố Hoành ý nghĩ, nàng kỳ thật chưa hề cũng không biết Cố Hoành đến tuột cùng có gì tính toán, suy nghĩ càng là giống như biển sâu, căn bản không có cách nào tìm kiếm. Ngươi nói cho sư tôn ta, ta còn có việc muốn làm. Nguyệt Như sửa sang trên thân một mạc bên trong mang chút rách dưới y phục. Báo thủ. Tần Y Lìa Giao hờ hững nói. Không. Nguyệt Như khịt mũi coi thường. Báo thủ đối ta mà nói đã không có chút ý nghĩa nào. Ngươi biết bị lưu đày tới kỷ nguyên mộ tràng về sau, trước hết nhất có thể học được là cái gì không? Tần Y Lìa Giao lắc đầu. Là trông trọng. Bất kính thần minh người, sẽ bị chỗ lấy cỡ này cực hình. Kỷ nguyên mộ tràng sự nguy hiểm tuyệt không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Những cái kia thần minh cùng thay mặt thần minh hành xử quyền lực đám gia hỏa, vốn muốn cho người tại vô tận tra tấn bên trong, cảm thụ thần minh vô thượng vĩ lực, minh bạch thần minh không phải chúng sinh có thể đi quá giới hạn trí cao tồn tại. Nhưng kỷ nguyên mộ tràng bên trong, khắp nơi đều là thần minh thi cốt. Nguyệt Như ánh mắt trong nháy mắt trở nên dữ dằn. Thần lại như thế nào? Không phải là rơi vào cái bỏ mình hạ tràng, sau đó bị lưu tại kia mai cốt chi địa bị chúng sinh lãng quên. Bất luận kẻ nào tiến vào kỷ nguyên mộ tràng, cũng sẽ không đối thần mình tái khởi nửa điểm kính sợ, bởi vì phát hiện thần mình không chỉ là sẽ đổ máu, mà là thật sẽ chết, lại biến thành không người để ý thi hài về sau, thần mình trí cao lại từ đâu nói đến. Nguyệt Như trên mặt nổi lên nhàn nhạt khinh miệt. Loại kia khinh miệt để Tần Y Lìa Giao lưng phát lạnh, phản phất tại nháy mắt kia, nàng từ Nguyệt Như ánh mắt bên trong đọc lên một loại cảm xúc. Một loại cuối cùng sức lực cả đời, dù là dựng vào tính mệnh, cũng muốn đem thần mình tổng thần đàn phía trên kéo xuống hung hăng trả đạp cùng nhiệt. Tần Y Lìa Giao đống nhiên có loại đã thị cảm. Dạng này cùng nhiệt, rất quen thuộc ga kỷ nguyên đại địch những người theo đuổi. Có lẽ đều là dấu trong lòng loại này chấp niệm, mới thành cuồng nhiệt nhất tín đồ. Có lẽ tại Nguyệt Như vừa bị lưu vong kia đoạn thời gian bên trong, trong nội tâm nàng vẫn là nghĩ đến báo thù, nhưng hôm nay nàng trong lời nói để lộ ra tới còn lâu mới có được cứu hận gì, mà là sứ mệnh. Có cái gì so ra mà vượt tự tay hủy diệt đi thần minh kia phần vĩ ngạn cùng trí cao sứ mệnh càng thêm thuần túy. Tân Y Lìa Giao đối thần minh không có bao nhiêu cái nhìn, nhưng nàng chỉ là trong đầu qua một phen ý nghĩ như vậy, nàng liền cảm nhận được mình cũng có giống nhau cuồng nhiệt cảm giác dâng lên. Không thể không nói, cái này thật là có ý tứ. Nhưng thương thế của ngươi tựa hồ không quá lạc quan. Tần Y Lìa Giao nhìn xem Nguyệt Như quanh thân vô số màu xám vết tích, những cái kia chết đi thần minh khái niệm ăn mòn chiếm cư ở trên người nàng, trùng vệ địa gặm ăn tâm hồn của nàng cùng sinh cơ. Thấy thế nào đều giống như không có thuốc nào cứu được. Dù nói thế nào, thần minh lực lượng cũng là chúng sinh khó có thể lý giải được, càng không nói đến siêu việt bất kỳ cái gì người tu luyện bị loại này so kịch độc càng kịch độc đồ chơi có lên, chỉ sợ đều phải chậm rãi cho chết, mà quá trình này chỉ sợ còn càng dày vò. Bất luận cái gì có tín niệm, có dạ tâm cường giả đều không hy vọng lưu lạc phải chậm đợi mình tử kỳ tiếp cận hạ tràng. Ta không lo lắng cái này. Nguyệt Như tự dễ cười một tiếng, đưa tay ngưng ra một sợi đường kẽ sám. Đường kẽ sám bên trong mơ hồ nhưng nghe nói vô cùng ác độc gào thét. Kỷ nguyên mộ tràng bên trong khắp nơi đều có vẫn lạc thần minh hải cốt, bọn hắn khái niệm chi lực tương hô va chạm, nhưng lại tại trong tuyệt cảnh hình thành quỷ dị cân bằng. Ta học xong thôn phệ những này vết tàn, lấy độc trị độc, mới miễn cưỡng giữ được tính mạng, thậm chí nhờ vào đó đột phá niết bàn cảnh. Muốn sống sót, cũng nên mình thử tìm tới đường ra. Thần Ý Lìa Giao hoàn toàn xác định, đó là cái hoàn toàn không muốn bất luận kẻ nào lo lắng, cũng không cần linh hư tử đi lo lắng nữ tử. Nàng sống sót, đồng thời thành công thấy được thế giới bên ngoài, không cần nhiều lời. Ngươi cần phải đi. Nguyệt Như thu liễm lực lượng. Ta nhìn Ngọc Hoàng Cung cũng là lưu không được ngươi dạng này thiên tiêu chi tài, ngươi cùng chúng ta cuối cùng không phải bạn đường, tốt nhất đừng cùng chúng ta những này văn minh con rơi có quá nhiều nhân quả liên lụy. Nếu không sẽ chỉ liên lụy chính ngươi. Thần Ý Lìa Giao yên lặng gật đầu. Nói không sai, mục đích của mình đã đạt thành, Nguyệt Như không muốn rời đi, nàng liền tình hình thực tế cùng Linh Hư Tử báo cáo là đủ. Dù sao dựa theo Nguyệt Như tình trạng đến xem, nàng đã không còn cần Linh Hư Tử. Ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo.
Chuyện gì?
Xin hỏi ngươi tại kỷ nguyên mộ tràng bên trong, nhưng có nhìn thấy một vị tên là Cố Hoành nam tử.
GS, nhiệm vụ hàng ngày giải quyết.
Bắt đầu cháo.
Chương 1102, ngươi sư tôn rất tốt a. Chương 1102, ngươi sư tôn rất tốt a. Nếu quả thật muốn nói Tần Y Lệ giao nguyện ý tiếp nhận linh hư tử thỉnh cầu, tới làm cái này tương đương vất vả mà trả được gì mà tính toán. Thứ nhất chính là nàng muốn tìm Nguyệt Như hỏi nhà mình sư tôn tình huống, mặc dù nàng không dám xác định Nguyệt Như là có hay không nhìn thấy Cố Hoành. Thứ hai mới xem như vì báo linh hư tử ân chi ngộ. Cuối cùng chính là đến bạn hướng văn minh hảo hảo tu hành.
Cố Hoành.
Nghe được cái tên này, Nguyệt Như ánh mắt xuất hiện nhỏ xíu kinh ngạc. Kinh ngạc tuy chỉ có một cái chớp mắt, nhưng lập tức liền bị Tần Y Lìa Giao bắt được. Giống như là một ngụm ứ khí từ ngực dâng lên mà ra, ngươi biết hắn.
Tần Y Lìa Giao thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không dung né tránh chắc chắn.
Trong khoang không khí phảng phất động lại một cái chớp mắt, những cái kia rời rạc tại Nguyệt Như bên cạnh thần, không ngừng ăn mòn nàng đường kẽ sám tựa hồ cũng theo nàng cảm xúc nhỏ bé ba động mà hỗn loạn địa vặn vẹo một chút.
Nguyệt Như trầm mặc một lát, kia con mắt xem kỹ lấy Tần Y Lìa Giao, tại một lần nữa ước định nàng phân lượng.
Ngươi hỏi hắn làm cái gì?
Ánh mắt kia sắc bén mà băng lãnh giống như là nàng đã vô ý thức đem Tần Y Lìa Giao coi là địch nhân.
Nếu có cái gì nàng tuyệt sẽ không quên, kia Nguyệt Như tự nhiên sẽ đem Cố Hoành xếp tới vị thứ hai, vị thứ nhất chính là nàng coi là tất sinh sứ mệnh kỷ nguyên thần minh nhóm.
Không bởi vì khác,
cũng bởi vì Cố Hoành toàn thân trên dưới đều là bí mật.
Hắn tại kỷ nguyên mộ tràng tất cả cử động đều không giống như là cái tù phạm, đây là Nguyệt Như đã sớm xác định, đã không phải tù phạm, thậm chí không ý thức được mình đi tới cái có thể xưng hẳn phải chết tuyệt mệnh hung địa, kia vấn đề cũng rất nhiều. Mà lại, Cố Hoành sau đó bày ra thực lực cùng thẳng khái, đều vượt qua Nguyệt Như tưởng tượng. Dù là về sau cùng hắn hơi thân quen chút, Nguyệt Như cũng không cách nào thăm dò bí mật.
Nhưng là Nguyệt Như ngược lại là nghe hắn nói lên qua mình có cái đồ đệ còn đang chờ hắn.
Nàng không biết đồ đệ kia kêu cái gì, Cố Hoành cũng chưa từng có nói tỉ mỉ dự định.
Chẳng lẽ thế gian thật có trùng hợp như thế?
Hắn là ta sư tôn.
Tần Y Lìa Giao không e dè.
Đến một bước này, giấu giếm không có ý nghĩa, nàng cần tin tức, mà thẳng thắn có thể là đổi lấy tin tức duy nhất phương thức.
Thật sao?
Nguyệt Như không có quả quyết đáp ứng, mà là con ngươi cứu vãn một phen, ngược lại nói, đã ngươi nói hắn là ngươi sư tôn, kia chắc hẳn ngươi nói ra hắn phong cách hành sự đi.
Sư tôn ta rất ngốc.
Tần Y Lìa Giao quả quyết nói, cực kỳ giống không trải qua thế sự phàm nhân.
Nghe vậy,
Nguyệt Như chính là đã lâu cất tiếng cười to.
Tiếng cười kia hơi có vẻ khàn khàn, nương theo lấy có chút lùi bại phong thanh, tính cả tại kỷ nguyên mộ tràng bên trong thời gian, nàng cố gắng có rất lâu không có như thế cười qua.
Thật đúng là bị trước mắt tiểu nha đầu này nói đúng.
Muốn nói như cái phàm nhân lời nói, xác thực.
Nàng đã thấy Cố Hoành hoàn toàn chính xác rất ngốc, ngốc đến lô mãng vô chi, chỗ nào cũng dám đi.
Nhưng hết lần này tới lần khác hắn chính là có loại kia người khác nhìn không thấu thực lực làm lực lượng.
Nguyệt Như không thể quên được Cố Hoành nguyên nhân một trong, chính là trên người hắn có một loại quỷ dị kết hợp, gồm cả cường giả cùng phàm nhân hôn tạp tạp, thật sự là quá mức khác thường.
Xem ra ngươi thật sự là hắn đồ đệ, có thể nói tinh như vậy chuẩn.
Nguyệt Như trên mặt lướt qua một tia cực kỳ nhạt nhẹ nhõm, không tệ, ta gặp qua hắn, hắn cũng đã nói với ta hắn có một vị đồ đệ, chỉ là khi đó ta nhìn hắn bộ dáng, chỉ cảm thấy hắn khả năng không lớn có bản lĩnh dạy đồ đệ.
Sư tôn ta còn tốt chứ?
Tần Ý Lìa Giao vội vàng truy vấn.
Nàng tận lực muốn cho mình lộ ra chẳng phải kích động.
Qua lâu như vậy, nàng lần thứ nhất từ người khác trong miệng biết được Cố Hoành tin tức, mà lại là tự mình thấy tin tức.
Mười mấy năm khổ đợi cùng vô dụng suy đoán, tại lúc này đều hóa thành bọt nước, bị dễ như trở bàn tay địa xóa đi.
Rất tốt, tốt đến ta xem không hiểu.
Nguyệt Như lắc đầu.
Tiến vào kỷ nguyên mộ tràng, đều sẽ gặp ô nhiễm, gặp ăn mòn, cuối cùng trở nên không giống mình, nhưng Cố Hoành nhưng chưa bao giờ có như thế. Hắn đi vào thường có nhiều sạch sẽ, ra lúc cũng hoàn toàn tương tự.
Nghe vậy, Thần Ý Lìa Giao thở dài ra một hơi.
Nàng vẫn là rất sợ hãi mình cho rằng sư tôn bình an vô sự suy đoán là mong muốn đơn phương đâu, bây giờ có cái đúng số, vậy liền thật sự quá tốt rồi.
Về sau có thể cùng những người khác liên hệ, cáo chi việc này, cũng coi là cho an viên thuốc căn thần.
Ngươi biết ngươi sư tôn là lai lịch gì a?
Không biết.
Tần Y Lìa Giao cũng rất muốn biết Cố Hoành đến cùng là loại nào lai lịch, sư tôn trên thân lão bọc lấy như thế một tầng nặng nghề mê vụ, nàng không thích.
Suy đoán thì suy đoán, có khi nàng ngược lại cảm thấy mình không nên đoán lung tung.
Nếu là không có cách nào chứng thực, trong lòng mình sẽ lưu lại rất sâu tưởng niệm, lau không đi.
Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ngươi có thể vì ta giải hoặc.
Nguyệt Như thở dài nói.
Tại biết Tần Y Lìa Giao là đệ tử của hắn về sau, Nguyệt Như cũng có từ nàng nơi này sở tra Cố Hoành thân phận ý nghĩ.
Nhưng nhìn, ai cũng không thỏa mãn được ai vậy.
Nếu là ngươi muốn gặp hắn, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội.
Chúng ta là cùng nhau từ kỷ nguyên mộ tràng bên trong trốn tới, nhưng hắn cũng không cùng chúng ta đồng hành, nghĩ đến là không tình nguyện lắm cùng kẻ phản loạn dính líu quan hệ, cái này cũng có thể hiểu được, dù sao hắn thấy thế nào đều không giống như là bị văn minh định tội vứt bỏ thủ phạm.
Phàm là có tuyển, chỉ sợ không ai sẽ đi cực đoan.
Toàn bộ người thủ mộ đều không được chọn, bất quá liền Nguyệt Như biết, không ai đối với cái này có ý kiến.
Không được chọn còn tốt chút, trong lòng không có những cái kia không thiết thực mỹ hảo huyết tưởng, cảm thấy mình còn có thể tìm về quá khứ vinh quang.
Cái này không quan trọng,
hắn chỉ cần ở bên ngoài là được.
Tần Y Lìa Giao ôm quyền nói, đa tạ Nguyệt Như thủ tịch.
Không sao, ta sớm không phải cái gì từ Nhật Bộ thủ tịch, phần này vinh hạnh đặc biệt là ngươi, bất quá ta nghĩ rất nhanh cũng sẽ có người khác cầm.
Nguyệt Như nhìn ra được,
Ngọc Hoàng Cung như thế cái rong rổi một lớn thiên ngoại thiên thế lực, có lẽ cũng không có bị trước mắt Cố Hoành cao đồ để vào mắt.
Hậu sinh khả úy,
ngươi cần phải đi, nơi đây không nên ngươi ở lâu.
Ngay tại nhắm mắt điều tức linh mộ bù vương, mỹ mắt có chút đông lúc đích. quanh người hắn lượn vòng lấy xanh lét cùng đỏ sẫm sen lẫn vũ lực, cùng những cái kia ý đồ ăn mòn hắn khái niệm còn sót lại dây dưa đối kháng. Tại cảm giác của hắn chỗ sâu, cả chiếc chủ thuyền thậm chí toàn bộ đội tàu đều bao phủ tại hắn bày ra vu pháp bên trong. Đây cũng không phải là dùng cho công kích hoặc phòng ngự, mà là tinh tế nhất cảm giác kéo dài, có thể bắt được phạm vi bên trong nhỏ bé nhất lực lượng dị động. Vô luận gợn sóng không gian thậm chí vận mệnh tuyến trong nháy mắt rung động đều không đáng kể. Mà vừa rồi có người vận dụng một loại nào đó bí bảo trốn đi thật xa, mục đích là vạn hướng văn minh. Người cảm giác được sao? Một bên Liệt Dương Quân dáng người dần dần hiện hiện. Ừm, là cái tiểu nữ hoa rời đi. Linh Mộ Vu Vương mí mắt không nhấc. Liệt Dương Quân nhìn xem hắn, ta hỏi không phải cái này. Ta biết ngươi muốn hỏi chính là trên người nàng vận mệnh liên hệ. Đợt, muốn đánh cháo bị bổ câu, giận mã một chương tăng thêm. Chương 1103, sau lưng nàng có đại nhân vật. Chương 1103, sau lưng nàng có đại nhân vật. Khái niệm cảnh phân tam giai. Khởi nguyên, chú diệu, vĩnh sinh. Đi vào vĩnh sinh giai vị, người tu luyện cùng chư thiên vạn giới vô số vận mệnh liên hệ bị triệt để ngưng tụ đến thể nội, giống như gãy kính khái niệm chân nguyên thì hướng tới biên mãn. Đến cảnh giới này thì có thể hoàn toàn cảm giác chư thiên vạn giới vô số vết tích, cho dù là mờ ảo nhất huyền ảo vận mệnh tuyến cũng là như thế. Tại bực này cường giả trước mặt, kẻ yếu từ lúc sinh ra lên hết thảy quá khứ đều sẽ thông qua phức tạp vận mệnh liên hệ bị chết xả ra, không chỗ che thân. Đương nhiên, cường giả cũng không có nhàn đến muốn thường xuyên đều chú ý vận mệnh của người khác sợi dây gắn kết tiếp lấy loại nào quá khứ. Mặc dù không có ý nghĩa, nhưng Liệt Dương Quân càng muốn giữ lại lực chú ý trở lấy chân chính cá lớn tới cửa tìm hắn. Dù sao thân là kẻ phản loạn tàn quân bên trong còn sót lại mấy tên cao tầng, mình trên cổ đầu người chạm tay có thể bỏng, hiểu ra nhiều vô số kể, rời đi ngầm giới ngoại ra, có là muốn tập trung lực chú ý địa phương. Nhưng ít ra có như vậy trong nháy mắt, Liệt Dương Quân vẫn là chú ý tới Tần Y Lìa Dao. Một đạo cực kỳ nhạt lại dị thường cứng cỏi, có thể xưng thần tích vận mệnh tuyến, liên lạc nàng cùng toàn bộ vạn hướng văn minh. Đó là cái gì? Còn tại Thanh Cổ Thần Quốc biên giới lúc, Liệt Dương Quân liền cảm nhận được. Hắn lúc đó cũng không nghĩ lại. Dù sao mình tên phản đồ này cũng không nên trở về vạn hướng văn minh ngẩn đến quá lâu. Nhưng sau đó Liệt Dương Quân liền phát hiện không thích hợp. Thanh Di Tuyển Thân là nghi ngờ mang thần huyết thiên mệnh thần duệ, cũng có được tương tự vận mệnh liên hệ, thế nhưng là cùng cái kia gọi là Tần Y Lìa Dao tiểu nữ hoa so sánh, thiên mệnh thần duệ cùng văn minh ở giữa vận mệnh liên hệ đều mờ nhạt như băng, vừa chạm vào tức nát. Trên người nàng vận mệnh liên hệ quá mức đặc thù, mà lại thâm hậu khó dò, lấy hắn chi thực lực cũng chỉ là khó khăn lắm bắt giữ, kia tuyệt không phải tự nhiên mà thành, tất nhiên là người khác tận lực làm ra thủ bút. Liệt Dương Quân đối vạn hướng văn minh kia một bộ thế nhưng là đọc thuộc lòng tại tâm, biết rõ loại tình huống này tuyệt đối không bình thường. Mà lại, nàng là tu hành tiên pháp tiên đạo văn minh tu sĩ, đối vận hướng chi đạo nắm giữ cực kỳ nông cạn, hoặc là giữa đường xuất ra, hoặc là tại hạ vị diện nguyên giới lúc mới tinh thông đạo này, phi thăng về sau liền không có luyện thêm qua, nhưng đầu này vận mệnh tuyến tồn tại, cơ bản cũng là nàng tương lai báo hiệu. Liệt Dương Quân có cảm giác vạn hướng văn minh có thể sẽ rơi vào tay nàng, nhưng hắn đối vận mệnh loại này hư vô mở mịt đồ vật cuối cùng không hiểu nhiều, bất quá hắn không hiểu, trên đời này tự có người hiểu. Vu sư văn minh đối với cái này liền đặc biệt để ý, các vu sư cho rằng vận mệnh chính là vu cổ chi đạo căn cơ, làm vu sư văn minh xuất thân, mà lâu dài chìm đắm tại vu pháp linh mộ, vu vương khẳng định hiểu được càng nhiều. Người thấy thế nào? Liệt Dương Quân hỏi. Ừm, có ý tứ. Linh mộ vu vương giơ tay lên, đầu ngón tay phát họa ra một đạo rõ ràng gợn sóng. Vận mệnh của nàng liên hệ bị lực lượng nào đó bảo hộ lấy, bằng vào ta thực lực không cách nào nhìn thấu, chỉ có thể bắt giữ một chút vết tích mà thôi. Bất kể là ai, thực lực của đối phương mạnh hơn chúng ta được nhiều. Nghe vậy, Liệt Dương Quân sầm mặt lại. Mạnh hơn bọn họ được nhiều? Lập tức chư thiên vạn giới có được loại thực lực này tồn tại, tuyệt đối không coi là nhiều, mà lại tuyệt đại đa số đều là mai danh nhận tích, cơ hồ không còn hành tẩu chư thiên lão quái vật. Theo ta thấy, nàng bị dự đưa vận mệnh. Ồ, ta đối với cái này mà biết không rõ, chỉ biết tổ hiền văn minh có một loại bí pháp, có thể đem văn minh trí cao thần khái niệm chuyển rời đến người hoặc là dị tộc trên thân. Tại tổ hiền văn minh chưa phân liệt thời gian, có một vị nào đó đại năng ngộ ra được phương pháp này, dùng cho chinh phạt cái khác thần minh. Linh Mộ Vu Vương thả tay xuống, chậm rãi nói. Nhưng lần này Liệt Dương Quân ngược lại kinh ngạc, bởi vì Linh Mộ Vu Vương miệng bên trong nói ra cái hắn hồi lâu chưa chừng nghe nói từ. Tổ hiền văn minh, không ngại nói cho ngươi, chủ thượng giao cho ta nhiệm vụ, ta đã hoàn thành. Linh Mộ Vu Vương cười nhạt một tiếng, ta tại kỷ nguyên mộ tràng bên trong đạt được trận tướng, mà chúng ta cần phải làm là đem chân tướng tại thời cơ thích hợp cáo chi chư thiên chúng sinh. Chân tướng? Liệt Dương Quân hơi vội và nói, chủ thượng phái ngươi đi tìm chính là liên quan tới tổ hiền văn minh chân tướng. Cùng cái khác không hiểu nội tình người khác biệt, Liệt Dương Quân biết tổ hiền văn minh cũng không phải là bịa đặt ra giả truyền nói, mà là chân thực tồn tại. Rất nhiều người bình thường khó mà tìm tới dấu vết để lại, kẻ phản loạn đều tìm đặt được, mà những cái kia đều là tổ hiền văn minh tồn tại qua, huy hoàng qua tốt nhất chứng cứ. Muốn nói có gì có thể tiếp, chính là những chứng cứ này quá vụn vặt nhỏ bé, cơ hồ không cách nào lục lọi ra càng có nhiều giá trị lịch sử. Nhưng có một ngoại lệ, bọn hắn chủ thượng đối với cái này biết quá tường tận, cũng không biết hắn là từ chỗ nào biết được những này. Bọn hắn những người theo đuổi này thường thường suy đoán chủ thượng lai lịch, đạt được nhiều nhất kết luận chính là chủ thượng là cái từ tổ hiền văn minh sống đến đương thời trí cường giả, bởi vậy biết đến cũng khá nhiều. Chân tướng đến tuột cùng như thế nào, tất cả mọi người sẽ biết. Sau khi trở về, ta tự sẽ triệu tập hội nghị. Linh Mộ Vu Vương hờ hững nói. Về phần cái kia tiểu nữ hoa, sau lưng nàng nên có tôn cực kỳ cổ lão đại nhân vật, nhưng nàng trên thân chỉ có kia một đạo vận mệnh tuyến có thể bị cảm giác được, đối phương ra sao thân phận khó mà phán đoán. Vẫn là tạm không để ý tới tốt, ngày sau nếu có xung đột, thủ hạ kia xem hư thực chính là. bây giờ chủ thượng sớm đã trở về, không cần e ngại. Loại này tuổi trẻ tiểu bối đứng sau lưng đại nhân vật, cho dù là bọn hắn cũng không tốt đi đối phó. Chỉ là có thể triệt để như vậy đem vô số phức tạp vận mệnh liên hệ triệt để giấu, ngay cả khái niệm cảnh cường giả đều tìm không ra một tơ một hào mánh khỏe, loại bản lĩnh này là nên hào hào coi trọng. Cho dù là trước kia có chủ thượng chỗ dựa thời gian, đối với cái này tồn tại cũng là không tất yếu không trêu chọc, trừ phi đối phương tìm tới cửa. Kẻ phản loạn làm việc, giảng cứu chính là một cái ẩn mà không phát, một tiếng hót lên làm kinh người. Tất cả mọi người có sứ mạng của mình phải hoàn thành, không cần thiết phức tạp. Chương 1104, săn bắn chương 1104, săn bắn việc này ngược lại là có chút truy đến cùng giá trị. Cũng không biết là vị nào ẩn giả tại phía sau màn giật dây. Liệt Dương Quân đối với cái này tương đương có hứng thú, nhất là người khác làm như vậy bình thường đều có đại thủ bút, phàm là có chút thực lực tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều giải một chút nội tình. Nhưng rất đáng tiếc, chính như Linh Mộ Vu Vương nói, kẻ phản loạn bây giờ có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, cái khác đều không đáng nhắc lên. Cho dù là loại này liên lụy đến nào đó tôn viễn cổ nhân vật bí sự, cũng không nên phân tán kẻ phản loạn lực lượng. Đột nhiên, Liệt Dương Quân cùng Linh Mộ Vu Vương thần sắc đồng thời biến đổi, lập tức thở dài. Ai, vẫn là có ý định ra tay với chúng ta a? Vốn cho rằng lần này hành trình có thể bình ổn đến mở, vẫn là nghĩ đến quá tốt đẹp. Đã có người đến, mà lại là tương đương có phân lượng một chút tồn tại, đều tới. Đội tàu trải qua mảnh này tinh hải phi thường hư vô, không tồn tại bất luận cái gì văn minh hoặc là thế lực, chỉ có một chút những người tu luyện đường tắt nơi đây dấu vết lưu lại, cùng đại lượng khó mà dùng ngôn ngữ hình dung hắc ám vật chất, giống như vật sống tại tinh hải bên trong phiêu đãng. Nơi này đã được xưng tụng cực kỳ nguy hiểm, cũng là bởi vì kia chư thiên vạn giới bát đại bí địa một trong ngầm giới chủ nhập miệng, chính là ở đây cách đó không xa. Tại Liệt Dương Quân cùng Linh Mộ Vũ Vương cảm giác bên trong, ngầm giới lối vào tựa như một cái ngay cả ánh sáng đều không thể chạy trốn đen nhánh vòng xoáy, thời khắc đều tản ra làm người sợ hãi lạnh ý đối chúng sinh mà nói. Ngầm giới cùng ngầm giới chung quanh khu vực đã sớm bị hắc ám khái niệm nhuộm dần ăn mòn, không phải cái gì nên tới địa phương, nhất là tại kẻ phản loạn chiếm cứ ngầm giới về sau, đã từng dự định đến ngầm giới, mượn hắc ám khái niệm lực lượng rèn luyện tự thân thế hệ tài năng, cũng đều biết điều tránh xa. Mà đối kẻ phản loạn mà nói, cái này còn có cái gì dễ nói, đến nhà chứ sao? Nhà kia cổng cũng liền thừa tầm vài ngày khoảng cách, khái niệm cảnh cường giả 10 cái hô hấp liền có thể vượt qua, ai còn có thể không nhớ nhà đâu. Nhưng chính là khoảng cách ngắn như vậy, khách không mời mà đến trung vi đã tới. Chư vị, thật hăng hái a. Liệt Dương Quân lạnh lùng quét về trung quanh, tiên tình im ắng tinh hải giờ phút này càng lộ ra nguy cơ từ phía. Mọi người cũng đều là nhân vật có mặt mũi, hết lần này tới lần khác ở cái địa phương này chôn lấy đương tiếng sấm, có chút tự hạ thân phận a. Thanh âm tại tinh hải bên trong dị thường to rõ. Rất nhanh, mấy chục đạo uy áp liền từ tinh hải bốn phương tám hướng vào tới, kia là đến từ văn minh khác nhau, tu hành không đồng đạo đồ cường giả, mỗi người khí tức đều không còn che giấu, cũng dùng cái này tuyên cáo mình tồn tại. Dù sao, đây là một trận có dự mưu săn bắn. Mặc dù nói tại mỗi một đợt người trong dự đoán, chính bọn hắn mới là cái kia câu lên cá lớn bên thắng, người khác đều chỉ có thể ăn tôm tép, nhưng hôm nay con mồi phát hiện bọn hắn tồn tại, đây cũng là không cần thiết tiếp tục che đậy, ngược lại là nên làm cho đối phương biết bọn hắn đã mất đường có thể trốn. Về phần ai mới có thể ăn được chỗ tốt, cái này không sao, chỉ cần đào đạt được bí mật, chia sẻ một chút thì thế nào. Dù sao ai cũng không dám nói mình có thể đem lớn như vậy bí mật toàn bộ ăn. Mấy chục đạo thân ảnh từ bạn bèo không gian bên trong bước ra, bọn hắn xuất hiện một khắc này, ở vào trận này dự mưu trung tâm tất cả mọi người cảm nhận được, mảnh này tinh hải đã bị vĩ lực cho một mực phong tỏa. Đều là có chuẩn bị mà đến. Bất quá là một đám chó nhà có tang, còn cảm thấy mình rất xứng đáng thân trên mặt ta. Lên tiếng trước nhất người kia một bộ thanh mãng đạo bào, quanh thân đều có lấy phiêu giật như tiên vân văn huyền quang, chỗ mi tâm thì chậm rãi lóe ra màu xanh nhạt đường vân, nhìn một cái chính là đường đường chính chính tiên đạo tu sĩ. Liệt Dương Quân cười nhạo một tiếng, nguyên lai là vĩnh hằng tiên đỉnh chưa hiển thánh tướng. Thế nào, không đi nâng các ngươi vị kia tiên đỉnh chi chủ chân thúi, cố ý chạy tới cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương quỷ quái, muốn theo chúng ta tách ra vận tay lạc. Với hắn mà nói, mấy cái này khách không mời mà đến nhóm trên cơ bản đều là gương mặt quen. Tỷ như vị kia chưa hiển thánh tướng, chính là thiên mệnh thần duệ, sáu tôn vĩnh hằng thánh tướng một trong, thay mặt vĩnh hằng tiên đỉnh chi chủ trưởng quản rất nhiều sự vụ, thực lực cũng không thể khinh thường. Mà lại, tới còn không chỉ một vị thánh tướng, mà là bốn vị. Liệt Dương Quân đối tiên đạo văn minh nội bộ phe phái không hiểu nhiều, nhưng hắn cũng biết, trước mắt mình bốn vị vĩnh hằng thánh tướng tất cả đều là thiên mệnh thần duệ. Theo lý thuyết, bọn hắn là sẽ không dễ dàng rời đi mình trấn giữ tiên đạo văn minh, trừ phi đạt được càng thượng tầng ý chỉ. Vĩnh hằng tiên chủ có lệnh. Chưa hết thánh tướng ngược lại là không để ý Liệt Dương Quân niệm ai, tiện tay móc ra một phần kim sắc tiên văn, dương tại tinh hải. Tiên đạo phản đồ, trước hồng mông mỗi ngày chủ kế tuyển người kiếm cúc, tội không thể xá, ứng tại kỷ nguyên mộ chàng lưu vong chí tử, bây giờ tự tiện trốn đi, tội thêm một bậc. Bản tướng phụng mệnh đến đây đổi bắt phản đồ, Chu Dương thần quân thế nhưng là cảm thấy có gì không ổn. Nghe vậy, Liệt Dương Quân nhíu mày. Tiên đạo văn minh người làm việc xác thực không thô giáp, dù là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ mục đích thực sự đến cùng là cái gì, bọn hắn cũng vẫn là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế địa để cho mình lộ ra sư xuất nổi danh. Hừ, thiên chủ có lệnh, ta nhìn đây là mệnh lệnh của các ngươi đi. Mà chân chính bị để mắt tới người thủ mộ phó mộ chủ kiếm khúc thì là khinh thường nhìn xem chưa hết thánh tướng. Làm đã từng tiên đạo văn minh cao tầng, kiếm khúc nơi nào sẽ không rõ những người này chuyện ẩn ở bên trong. Lấy cớ, toàn bộ đều là lấy cớ. Mà lại, những này thần duệ phái cổ vật, liền xem như nghị cái cớ, đều phải mượn vĩnh hằng thiên chủ danh nghĩa. Thật làm cho người phỉ nộ. Chương 1105, người đã đông đủ chương 1105, người đã đông đủ kiếm khúc như cũ nhớ kỹ ngày đó. Mình bị phán lưu vong kỷ nguyên mộ tràng thời điểm. Tuyên cáo này hình, chính là chưa hết thánh tướng. Vị này thay mặt Thái Sơ đạo tổ ban thưởng thần dụ, cũng thay mặt Vĩnh Hằng Thiên Tiên chủ quản hạt Vĩnh Hằng Tiên đỉnh thánh tướng, lấy một loại có chút yêu căng tư thái đối mặt với hắn, dù là kiếm khúc tự nhận lấy thực lực của mình, cùng cái này chưa hết thánh tướng vượt qua cái mấy chiêu cũng không thành vấn đề. Những cái kia thiên mệnh thần duệ làm cho người ta sinh chán ghét chỗ liền ở chỗ đây, bất quá là khoảng cách thần mình tới gần chút, bọn hắn vẫn thật là cho là mình là thần minh, có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng trên thực tế, hắn không chỉ có không có gặp Thái Sơ đạo tổ, ngay cả Vĩnh Hằng Thiên Tiên chủ cũng không gặp được. Hèn mọn cực kỳ. Bây giờ kiếm khúc cũng đã sớm không tin thần minh kia một bộ, quá về phần chưa hết thánh tướng một bộ này lý do thoái thác, hắn càng là khịt mũi coi thường. A, ngồi nhiều năm như vậy lao, hiện tại còn muốn tiếp lấy đến. Chết cũng không thể. Ngươi nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu. Chưa hết thánh tướng đạm mạc nói, hoặc là trở về tại thiên chủ trước mặt tự sát, hay là bản tướng tại chỗ trấn sát ngươi cũng đồng dạng. Hắn rất tự tin, mà lại việc này cũng tuyệt không cho phép thất bại. Đương nhiên, người sáng suốt tự nhiên đều nhìn ra được, kiếm khúc chết sống đối tiên đạo văn minh tới nói căn bản không trọng yếu, trước kia có thể đem hắn phán nhập kỷ nguyên mộ tràng lưu vong, hiện tại tự nhiên cũng có thể tùy ý đánh giết. Bọn hắn muốn, vẫn luôn là rời đi kỷ nguyên mộ tràng bí mật. Nhưng ai không phải hướng về phía cái đồ chơi này tới đâu? Các ngươi những này con lựa chọn cũng dự định đến tham gia náo nhiệt. Linh Mộ Vu Vương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một cái khác bảy khách không mời mà đến. Bốn vị đắc đạo cao tăng, tuệ vòng như ngày, Phật quang bốn chiếu, quanh thân lưu chuyển Phật môn pháp lực thâm thúy như trụ. Cầm đầu lao tăng khuôn mặt tiểu thụy, tay có một chuỗi cổ pháp Phật châu chậm rãi vây động, mỗi động một viên, liền có màu vàng kim nhạt gợn sóng nhộn nhạo lên, đem quanh mình quần quần vô số ý nghĩ sảng bậy lặng yên tĩnh hóa. A Di Đà Phật. Lao tăng mở miệng, thanh âm bình thản lại xuyên thấu tất cả lộn xộn khí tức, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Bần tăng phụng bị ngạn vận mệnh, đến đây đón về ta Phật môn tội tăng thiền diện Phật tôn, mong rằng hai vị thí chủ hơi thi chút tình mọn. Nếu là thí chủ không bỏ, bần tăng cố không muốn thiện động quyền cước, thế nhưng không còn cách nào khác. Ánh mắt của hắn vượt qua Linh Mộ Vu Vương cùng Liệt Dương Quân, rơi vào tù phạm trong đội ngũ một cái từ đầu đến cuối nhắm mắt, quanh thân quấn quanh lấy màu xám Phật ý nam tử trên thân. Kia chưa từng tạo đầu thiền diện Phật tôn nghe vậy, mí mắt cũng không nhấc một chút, phản phất sớm đã ngăn cách bên ngoài cảnh. Chút tình mọn. Liệt Dương Quân cười nhạt một tiếng. Xin lỗi, vô vọng cảm giác tổ, ngươi cũng nghe đến kia tiên gia nói tới. Chúng ta chó nhà có tăng cũng không quan tâm mặt mũi gì không mặt mũi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút tăng thêm kia ba vị Phật quốc chi chủ, lớn bao nhiêu năng lực. Nghe vậy, vô vọng cảm giác tổ chỉ là khẽ bước cằm, lại tụng tiếng niệm Phật. Liệt Dương Quân cùng Linh Mộ Vu Vương mặt không đổi sắc, nhưng trên thuyền những người khác giờ phút này đều đã là sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Nhất là Thanh Di Tuyển. Thật vất vả qua mấy tháng sống yên ổn thời gian, khoảng cách tiến vào ngầm giới có thể nói cũng chỉ thừa cách xa một bước, mặc dù một bước này còn phải đi mấy tháng, nhưng đối với sớm đã như ngày như năm nàng tới nói, lại lo nghĩ cũng phải chờ. Không tiến vào ngầm giới liền còn lâu mới được xưng là chân chính an toàn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng đều gặp được cái gì? Tiên đạo văn minh tới bốn vị Vĩnh Hằng Tiên đỉnh Vĩnh Hằng Thánh tướng, bọn hắn là từ Vĩnh Hằng Thiên Tiên chủ phía dưới người mạnh nhất. Gia Phật văn minh thì là vô vọng cảm giác tổ, tăng thêm ba vị Phật chủ. Nàng đối Phật môn không hiểu nhiều, nhưng cũng biết cái gọi là Phật chủ chính là Phật quốc chi chủ, mà gia Phật văn minh chỉ có 5 bộ Phật quốc, chính như Tiên đạo văn minh kia lục đại thiên ngoại thiên. Phật chủ chính là đối tiêu lấy Tiên đạo văn minh thiên chủ cấp độ tồn tại. Mà cảm giác tổ bực này chính quả chỉ có cao cư Phật quốc phía trên bị ngạn những cái kia vô cùng tới gần kỷ nguyên thần minh của Phật mới có tư cách được phong, vô vọng cảm giác tổ danh tự nàng cũng không nhận ra, nhưng đây mới là chỗ kinh khủng. Nói rõ vị này đại lão nổi danh truyền xa thời gian đã là trước đây thật lâu, lâu đến chỉ có ngang nhau cấp độ đại nhân vật mới có thể thấy được toàn cảnh. Loại này đội hình, trên lệch to đến có chút làm người tuyệt vọng. Dù là Thanh Di Tuyển rõ ràng, đám người này là hướng về phía kỷ nguyên mộ tràng lũ tù phạm mà đến, nàng loại này còn tôm nhỏ hoàn toàn không đáng như thế, nhưng cũng không kịp. Cửa thành bốc cháy, hoa tới cá trong hào. Nàng hiện tại chính là cá trong chậu. Một khi giao phong, mình bực này thân thể đừng nói đối mặt, chỉ là nhìn một chút đều sẽ chết không toàn thây. Mà lại, cái này còn không phải bao vây chặn đánh toàn cảnh. Còn có ai dự định đến đây nắm chặt phản đồ, đều mau chạy ra đây đi. Dù sao chúng ta giết một cái cũng là giết, giết một đám cũng là giết, muốn ăn thịt lại không chịu dốc hết một liếng, có phải hay không càng sống càng nhu nhược rồi. Linh Mộ Vu Vương quét mắt chung quanh một vòng, hơi có chút không nhịn được nói. Vừa dứt lời, lại là có mấy cái đến từ văn minh khác nhau đỉnh cấp cường giả đội ngũ xuất hiện. Võ đạo văn minh ma pháp, Vũ sư văn minh, sán hồn thơ văn minh bực này đỉnh tiêm nhân loại văn minh tất nhiên là không đề cập nữa, còn có long tộc văn minh, yêu tộc văn minh liên minh, thánh linh văn minh trở đỉnh cấp dị tộc văn minh. Thậm chí còn có u quỷ văn minh bực này cực kỳ thiên môn, toàn từ quỷ minh tạo thành thế lực. Phàm là có chút nội tình đại văn minh, đều lựa chọn phái người đến đây thỏ một chân bảo. Vượt qua 20 vị khái niệm cảnh cường giả, đã xem cái này khu vực vây chật như nêm cối, phong tỏa không gian ba động tầng tầng lớp ra, vương chắc đến nỗi ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nổi lên, không hề nghi ngờ, đây chính là bắt rùa trong hũ. Chiến trận thật không nhỏ. Liệt Dương Quân ngắm nhìn một phía, trên mặt cũng không đổi sắc, ngược lại có loại quả là thế đùa cợt. Chư thiên vạn giới xếp hàng đầu thế lực, cái này một hơi xem như tới hơn phân nửa. Ta nhìn mọi người cũng liền không muốn khiến cho như vậy dối trá. Linh Mộ Vu Vương cười lạnh nói, dị tộc nhưng cho tới bây giờ không đem tù phạm lưu vong kỷ nguyên mộ tràng, cũng là tại chỗ giết, các ngươi chính là vì rời đi kỷ nguyên mộ tràng biện pháp mà đến, không phải sao? Thanh âm của hắn tại tĩnh mịch tinh hải bên trong truyền ra, mang theo không còn che giấu khiêu khích. Nói đến cũng là trầm trọng. Ai cũng đánh lấy bắt phản đồ cờ hiệu đường xa mà đến, nhưng tại trận vô luận người nào đều rất rõ ràng bọn hắn chân chính mục đích. Chưa Hiền Thánh xem tướng không biểu lộ, không cần tranh đua miệng lưỡi. Giao ra phản đồ, cũng khai ra thoát ly mộ chàng bí pháp, có lẽ nhưng lưu các ngươi tàn quân một chút hy vọng sống, nếu không chết. Đừng nói hai người các ngươi căn bản là không có cách cầu viện, coi như thật có thể cầu viện, kẻ phản loạn lúc này sớm không bằng lúc trước, tới cũng không có phần thắng. Đặt ở trước kia, bọn hắn nhóm người này hoàn toàn chính xác không quá đủ nhịn, nhưng kia là trước kia. Đều không phải là ngây thơ hài đồng, ai lại sẽ cầm một khắc đường vĩnh cửu đâu. Thiện hai, bị ngạn vật mệnh không thể tránh nghịch, chư vị thí chủ chấp mê ở đây, cuối cùng rồi sẽ dẫn lửa thiêu thân. Vô vọng cảm giác tổ cũng nói. Văn minh khắc cường giả dù chưa nhiều lời, nhưng này cổ vô hình áp lực đã biểu lộ bọn hắn ý nghĩ. Hôm nay, nhất định sẽ có thu hoạch. Người đã đông đủ liền tốt. Đối mặt với như thế chiến trận, chỉ là cùng liệt dương quân thực lực gần người cũng không dưới 10 người, nhưng dù là như thế, hắn vẫn là mây trôi nước chảy. Lúc đầu cũng là cắt gà dùng dao mổ trâu, nếu là không nhiều cắt mấy con gà, ngược lại càng thêm thua thiệt. Nghe vậy, chư vị cường giả cũng hơi nhíu mày. Gia hỏa này sợ không phải điên rồi. Thực lực sai biệt đều như vậy, hắn còn có thể như thế không sợ hãi, không thể nào. Chương 1106, Hắc ám giáng lâm chương 1106, Hắc ám giáng lâm một đám xu lợi tránh hại bọn chốt nhất, thật sự cho rằng nhiều người liền có thể thành sự. Liệt Dương quân chu bảo phân phật, tiên tinh tinh hải bắt đầu dần dần có nặng nề tiếng vọng, tại không người nhìn thấy địa phương ẩn ẩn sao động. Linh mộ Vu Vương hoàn toàn như trước đây địa hờ hững, xem ra là không cần ta xuất thủ. Không cần đến. Liệt Dương quân liếc mắt nhìn hắn, dù sao ngươi bây giờ cũng chưa chắc phát huy đạt được 10 thành công lực, liền nhìn xem đi. Nghe vậy, Linh mộ Vu Vương liền yên tâm thoải mái địa ổn thỏa xuống tới. Được thôi, đã có người nguyện ý lộ hai tay, hắn không cần thiết ngăn đón. Thử, Minh Ngoan bất linh. Mắt thấy hắn còn muốn phản kháng, vị ương thánh tướng trực tiếp là cười ra tiếng. Trừ phi ngươi đem kia kỷ nguyên đại địch một lần nữa rời ra ngoài, nếu không hôm nay một cái cũng đừng hòng đi rơi. Hắn cũng không cảm thấy cái này Liệt Dương quân như thế khinh thường là có cái gì át chủ bài, cho dù có, thì phải làm thế nào đây? Mọi người cũng không phải cái gì mới ra đời trẻ non, ai không phải trên chư thiên vạn giới quát xá phong vân đếm rõ số lượng cái thời đại tồn tại, còn có thể không có điểm lá bài tẩy của mình à? Liền cái này, còn muốn phá cục. Các vị đạo hữu, bản tướng đề nghị mọi người hợp tác, đi đầu xuất thủ đem những này phản đồ cầm xuống. Vị ương thánh tướng hờ hững nói, về phần kỷ nguyên mộ chàng chi bí, ta xem ở tòa chư vị phía sau văn minh thế lực đều không đủ lấy một nhà ăn một mình, không bằng cùng hưởng. Chư vị ý như thế nào? Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người là lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau ý cười. Có người ăn một mình tất nhiên là không thể chịu đựng, nhưng nói đi thì nói lại, kỷ nguyên mộ chàng chính là thần minh mai cốt chi địa, di tích văn minh cuối cùng còn sót lại thời không dị địa, loại địa phương này tích chứa cơ duyên, chỗ nào có thể là chỉ là một nhà văn minh liền có thể toàn bộ ăn. Đã như vậy, người người có chỗ tốt, khẳng định là sự chọn lựa tốt nhất. Mà mọi người đã dự định chia cắt chỗ tốt, vậy cũng đừng nghĩ che đậy, nên động thủ liền phải động thủ, nếu không đến cuối cùng mình tự nhiên không có tư cách mở miệng muốn thuộc về bọn hắn kia một phần chỗ tốt. Động thủ. Vị ương thánh tướng vung tay lên, tiên lực giống như vạn dặm tinh hà ngược lại tả, huy hoàng hạo nhiên. Nguy nga mênh mông tiên đỉnh hư ảnh đống nhiên hiện hiện, cung quyết san sát, thiên hà vần quanh, mang theo chấn áp vạn cổ đường hoàng đại thế, rất có nghiền ép tinh hải chi thế. Vần tăng thất lễ. Vô vọng cảm giác tổ tụng tiếng niệm Phật, hạo đãng Phật ý nương theo lấy ước vạn tín đồ tụng âm thanh, gột rửa ra tầng tầng có thể thấy rõ ràng kim sắc gợn sóng, mà đổi thành bên ngoài ba vị Phật chủ thì tế khởi Phật quốc pháp khí. Phật quang những nơi đi qua, ngay cả tinh hải bản thân hỗn loạn đều bị ngắn ngủi bình địa hơi thở thành một mảnh trống không, thẳng hướng đội tàu đè xuống. Cùng lúc đó, còn lại văn minh cường giả cũng nhao nhao xuất thủ. Đã là toàn lực mà động, mọi người cũng không muốn lấy lưu lực. Mười mấy loại đạo khác nhau pháp lực lượng tại thời khắc này bộc phát, mục tiêu trực chỉ bọn hắn vây công con mồi. Uy thế như vậy, đủ để trong nháy mắt đem mấy vạn thậm chí hàng mấy trăm ngàn hạ vị diện nguyên giới xóa đi, nếu là một ít nội tình không đủ, quy mô không lớn trung đẳng văn minh đứng trước này cảnh, cũng tuyệt đối là khó thoát được cảnh. Nhưng mà, Liệt Dương quân chỉ là giơ tay lên. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn tối đen như mực chi vật. Đương Liệt Dương quân vật trong tay xuất hiện lúc, tất cả tu vi cùng hắn gần người, đều không hiểu cảm nhận được một loại trực chỉ đáy lòng uy hiếp. Kia là vật gì? Thật sự cho rằng ta liền chuyển không ra chủ thượng tới cứu trận sao? Liệt Dương quân nhìn xem kia hạo đãng đột kích như thế, có chút khinh thường lắc đầu. Cảm thụ chân chính hắc ám đi. Ông, không có kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có sáng chói chói mắt thần quang, chỉ có một tiếng phảng phất xuyên thấu vô tận thời không kêu khẽ. Lấy Liệt Dương quân vật trong tay là lạ điểm, một cỗ xa so với người tu luyện càng thêm cổ lao thâm trầm hắc ám lặng yên không một tiếng động giáng lâm. Khái niệm vương diện va chạm ý mắng, lại so bất luận cái gì kinh thiên động địa bạo tạc kinh khủng hơn. Tất cả đánh út về phía đội tàu uy năng, bất quá trong chớp mắt liền chạm đến từ Liệt Dương quân trong tay cấp tốc lan tràn ngàn vạn dặm không chỉ hắc ám, mà kết quả chính là như là đụng phải một mặt tuyệt đối không thể vượt qua vết tường, châu đất xuống biển, thanh thế chẳng giảm, lại thế nào có hủy thiên diệt địa chi uy, nhưng cũng khó mà xuyên thấu tầng kia thâm thúy đen nhánh. Mà hắc ám là sẽ không dễ dàng dừng lại. Cỗ này khái niệm khuyết tán tốc độ vô cùng kinh khủng, bất quá mấy cái hô hấp, liền đem mảnh này bị cố ý làm thành săn bắn sân bãi khu vực cho triệt để bao phủ ở bên trong. Dù sao đối Liệt Dương quân mà nói đã đầy đủ. Thực lực của hắn cố nhiên mạnh, nhưng vẫn là không có đến đạn tở biệt ly phổ tình trạng. Không đúng, kia là hắc ám khái niệm. Vị ương thánh tướng sắc mặt kỳ biến, bóng tối bao trùm tinh hải, làm cho biến thành giống như bị đen nhánh màn bụt chờ ngọn nguồn che đậy lên bãi săn, mà hắn cùng ngoại giới liên hệ đang bị phi tốc chặt đứt. Mà cảm nhận được mảnh này hắc ám lực lượng bản chất về sau, hắn lập tức hiểu. Liệt Dương quân trong tay chỗ cầm, chính là có thể điều động hắc ám cái này mỗi khái niệm bản nguyên mạnh mẽ. đúng là khái niệm lực lượng bản thân, Bần Tăng mở rộng tầm mắt. Vô vọng cảm giác tổ tiểu tụy khuôn mặt nổi lên hiện ra một tia kinh sợ, Phật quang gợn sóng tại chạm đến hắc ám về sau, lại như băng tuyết gặp dương, lặng yên không một tiếng động hòa tan, biến mất, ngay cả một tia chống cự đều làm không được. Tất cả cường giả đều cảm thấy kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý phản phất bao dung hết thảy lại thôn vệ hết thảy hắc ám khái niệm, đã bao phủ bọn hắn. Tất cả mọi người là khái niệm cảnh, đối khái niệm lĩnh ngộ cùng nghiên cứu cũng đều được cho tương đương thấu triệt, như thế nào nhìn không rõ, ở trong đó bản chất đâu? Đây là tầng thứ cao hơn khái niệm áp chế. Liệt Dương Quân, ngươi vậy mà luyện hóa hắc ám khái niệm. Vị ương thánh tướng nhịn không được run. Hắc ám ở khắp mọi nơi. Mượn nhờ cảm ngộ hắc ám tới tu hành mình đạo pháp người tu luyện, cũng là không phải số ít, dù sao cảm ngộ khái niệm tồn tại cùng hình thức, đến để thăng tu vi của mình, đây là mỗi cái người tu luyện đều nhất định muốn đi một bước, tu luyện đại phương hướng chính là như thế. Trong đó người nổi bật, tại đi vào khái niệm cảnh về sau, như thật vô cùng có tư chất. Vậy liền có thể đem một loại nào đó vô chủ khái niệm hoàn toàn nạp làm chính mình dùng, thậm chí đem mặt khác người tu luyện triệt để ngăn cách bên ngoài, không cho bọn hắn cắt đứt khái niệm chi lực. Đương nhiên, muốn làm đến một bước này rất khó, cho dù là thiên mệnh thần duệ đều làm không được. Nhưng Liệt Dương Quân hiện tại làm, là bọn hắn tất cả mọi người không thể đoán được. Hắc ám tuy không chỗ không tại, nhưng hắc ám khái niệm bản nguyên lại chỉ tồn tại ở ngầm giới bên trong, loại này vô chủ khái niệm chẳng những lực lượng kinh khủng, thậm chí còn có thể lây nhiễm ăn mòn cái khác khái niệm. Đây cũng là ngầm giới lý do. Toàn bộ ngầm giới đều là bị hắc ám khái niệm triệt để nhổ dần, chỉ có không gian cùng thời gian hai loại khái niệm mới có thể miễn cưỡng không bị ảnh hưởng thế giới khác. Ngầm giới bên trong cũng tất cả đều là hắc ám khái niệm bận bèo ra kinh khủng tạo vật. Nhưng là, nếu có thể đem hắc ám đặt vào trường khống, kia ngầm giới chẳng phải biến thành cái tùy ý ra vào, có thể đối người khác tới nói thập tử vô sinh địa phương a. Tính sai, bọn hắn sớm nên nghĩ tới, kẻ phản loạn có thể đem ngầm giới loại này kinh khủng dị giới xem như đại bản doanh tùy ý ra vào, tùy tiện an thân, chẳng lẽ chỉ là vận khí tốt sao? Không thể a. Sai, ta còn không có loại kia bản sự, có thể để cho hắc ám bực này vạn cổ bất khuất vĩ lực thần phục. Liệt Dương Quân mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên kinh hoàng đám người, thanh âm xuyên thấu qua ngưng trệ hư không, rõ ràng truyền đến, vị ương tử, ngươi vừa rồi ngược lại là không có nói sai, ta đích xác có thể đem chủ thượng rời ra ngoài. Lời của hắn như là băng lãnh cái rủi, đâm vào mỗi cái vây quét người trong lòng, chỉnh bọn hắn biểu lộ vô cùng bặm mẹo. Kỷ Nguyên đại địch, lại là cái kia Kỷ Nguyên đại địch lưu lại chuẩn bị ở sau. Con chó kia đồ vật cho dù chết, cũng là khó chơi tai họa. Ngươi nhìn, thật đem ta chủ thượng rời ra ngoài, các ngươi lại không vui. Nhìn xem những người này như cha mẹ chết thần sắc, Liệt Dương Quân nhún vai. Các ngươi chọn mà. Chương 1107, thuần túy mà đơn giản đổ sát chương 1107, thuần túy mà đơn giản đổ sát đây là tử cục. Hắc ám vừa ra, đối với mấy cái này hai to mặt lớn, đứng hàng văn minh đỉnh phong chí cường đại năng mà nói, đã không có bất luận cái gì lật bàn khả năng. Bọn hắn chính là mạnh hơn, có thể cùng loại này cấu trúc chư thiên vạn giới bản thân vĩ lực đối kháng sao? Nhân định thắng thiên thuyết pháp cũng không phải là lúc nào đều nói thông được. Có thể thắng thiên, kia đều không phải là người, mà là thần. Muốn đối kháng thực chất khái niệm, chỉ có Kỷ Nguyên thần minh mới có thể làm đến, nếu không vạn vật chúng sinh lần nữa trước mặt đều chẳng qua là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Trừ phi giờ này khắc này, bọn hắn có thể xuất ra có thể cùng hắc ám đối kiện trách quang minh nếu không bại cục đã định. Đương nhiên, chính như bọn hắn chỗ cắn răng nghiến lợi, cái kia Kỷ Nguyên đại địch thì có thể tùy ý đánh vỡ lẽ thường. Cho dù như vị ương thánh tướng, vô vọng cảm giác tổ, khoảng cách thần minh chi cảnh cũng còn có vô tận hồn câu, nhưng Kỷ Nguyên đại địch khác biệt, hắn đem khái niệm đặt vào trường khống, thậm chí không chỉ tại một loại khái niệm. Tên kia đến cùng là thế nào làm được? Vì sao hết lần này tới lần khác là hắn, mà không phải bọn hắn đâu? Làm sao? Các ngươi không có chiêu rồi. Liệt Dương Quân bước ra một bước, thân ảnh đã xuất hiện tại đội tàu bên ngoài, cùng đám kia bị nhốt cường giả xa xa tương đối. Nghe vậy, vị ương thánh tướng sắc mặt càng là xanh xám. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng trận này săn bắn đích thật là phải thất bại trong gang tấc. Đã các ngươi không lời nào để nói, vậy liền đến ta. Liệt Dương Quân cảm giác thua thiệt đê. Hắn cầm hắc ám chi vật chỉ là hắc ám khái niệm bản nguyên một bộ phận mảnh vỡ, vật này chỉ có thể dùng một lần, vốn là làm phòng chuẩn bị một ít lão quái vật hoặc là Kỷ Nguyên thần minh tự mình hạ tràng, không nghĩ tới cuối cùng muốn giết một bang cùng loại trình độ tạp ngư. Cho dù là khái niệm loại này cũng không linh trí vĩ lực cũng sẽ nhìn dưới người đồ ăn đĩa, không có chủ thượng tại, hắc ám khái niệm là hoàn toàn không nhận điều động. Những này bản nguyên mảnh vỡ, không phải bạn bất đắc dĩ không thể vận dụng quá nhiều, nếu không rút tuổi dưới đáy nổi về sau, kẻ phản loạn liền ngay cả ngầm giới cái này duy nhất đại bản doanh đều sẽ đợi không ở, hắc ám khái niệm sẽ đem bọn hắn đều ô nhiễm thành vật bèo tạo vật. Cho nên, hắn rất khó chịu. Đám gia hỏa này, cũng đừng nghĩ chạy. Lùi. Vị ương thánh tương phản ứng nhanh nhất, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời tế ra một mặt cổ phát tiên kính, tính chỉ riêng muốn xé tan bóng đêm, cưỡng ép thoát ly. Nhưng mà, kính chiếu sáng bắn tại đen nhánh giới hạn bên trên lại là cấp tốc cảm đạm tiêu tán, tung tóe không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Những cường giả khác cũng nhao nhao đến thử các loại bảo mệnh độ thuật, phá giới bí bảo, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ mất đi hiệu lực. Còn muốn chạy? Liệt Dương Quân sắc mặt băng hàn, đầu ngón tay đối hư không nhẹ nhàng để ép, bao phủ bát phương tuyệt đối hắc ám phảng phất bị rót vào cuồng bạo hoạt tính, bắt đầu săn mồi. Không còn là đứng im màn che, mà là hóa thành có được bản năng hắc ám sóng chiều. Trước hết nhất gặp nạn chính là Long tộc Văn Minh Long Thần Điện trưởng lão, hắn hiện hóa ra vạn trượng thân rồng, kim sắc vảy rồng thiêu đốt lên đủ để thiêu hủy sao trời thái cổ long viêm, ý đồ đối kháng hắc ám. Nhưng Long Viêm không có vào hắc ám trong nháy mắt liền triệt để dập tắt, ngay cả một tia văn sóng đều không thể nổi lên. Hắc ám như vật sống thuận vảy rồng khe hở ăn mòn đi vào, những nơi đi qua, kiên cố có thể so với thần kim vảy rồng vô thanh vô tức hóa thành đen nhánh bụi, tiếp theo là huyết đục, xương cốt, thậm chí long hồn bên trong sáng rực thiêu đốt bản mệnh long viêm. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức kinh người, trưởng lão kia chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi rú thảm, khổng lồ thân rồng liền bị hắc ám ăn đến sạch sẽ, ngay cả một điểm tồn tại qua vết tích cũng không lưu lại. Tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay đám thợ săn, bắt đầu từng người tự chiến, chỉ vì của mệnh. Hợp lực kết trận, bốn vị tiên đạo thánh tướng miệng phun tinh huyết, lấy hao tổn thọ nguyên làm đại giá, miễn cưỡng chống ra một mảnh đường kính không đủ trăm trượng gập ghềnh tiên vực, đem mãnh liệt mà đến hắc ám triều tịch ngăn cản ở ngoài. Quang minh cùng hắc ám tiếp xúc biên giới, phát ra làm cho người kinh hãi xé rách âm thanh, bước hơi lại là vô số đạm kim quang mảnh. Nhìn không được, một vị thánh tướng sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng đã tràn ra một sợi hiện ra tiên quang đạo huyết. Bọn hắn dốc sức mà ra thủ ngữ, vẹn vẹn vừa mới chạm đến hắc ám an mòn, liền bắt đầu điên cuồng tiêu hao bọn hắn nguyên huyết cùng thọ tinh, làm cho bọn hắn không thể không liên tục vung ra trên thân tất cả trí bảo, tiếp tục gia cố phòng ngự. Nhất định phải chống đỡ. Vị ương thánh tướng hạ tử mệnh lệnh. Một bên khác, vô vọng cảm giác tổ dài tụng tiếng niệm Phật, khô gầy thân thể đột nhiên tách ra vô lượng Phật quang, sau lưng hiển hóa ra một gốc lượn quanh bảo thụ hư ảnh, trên cây treo 3000 Phật quốc, mỗi một Phật quốc bên trong đều có ước vạn Phật giả rối ảnh đồng thời tụng kinh. Ba vị Phật chủ cũng ngồi xếp bằng hư không, thế ra Phật quốc tin lực cùng bọn hắn chỗ mang theo hết thảy đỉnh cấp Phật bảo, cùng vô vọng cảm giác tổ lượn quanh bảo thụ tương liên, cộng đồng cấu trúc ra một mảnh tịnh thổ Phật vực. Phật quang phổ chiếu, ý đồ tịnh hóa hắc ám, tiếng phạm sướng vang vọng hư vô. Văn minh khác cường giả càng là các hiện thần thông, tại tử vong trước mặt, sẽ rất ít có người an tâm tiếp nhận hiện thực. Tất cả mọi người tại phản kháng. Đủ loại sáng chói ánh sáng hoa trong bóng đêm bộc phát, như là sắp chết sao trời sau cùng quan mang. Nhưng là có hay không phí công giấy rủa. Liệt Dương Quân thấy nhất thanh nhị sở. Hắn thậm chí không nóng nảy khiến cái này ra hỏa đến cái chết nhanh hạ tràng. Hắc ám vô cùng bất nhập. Cho dù là khái niệm cảnh người tu luyện, cho dù là dị tộc như vậy cường hành đến đủ để ngạnh kháng tinh hà băng diệt chân thân, cũng khó phòng bị một tia hắc ám chui vào thể nội. Mà xuống một cái chớp mắt, quản kia thân thể như thế nào vĩ nạn cường đại, đều muốn từ nội bộ đều bị tia hắc ám tham lam thôn phệ, cuối cùng hóa thành một sợi không có ý nghĩa khói đen, tụ hợp vào càng lớn triều tịch bên trong. Tử vong bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Những này ngày thường dậm chân một cái cũng có thể làm cho một phương tinh vực chấn động đại nhân vật, giờ phút này lại như là dê đợi làm thịt. Liệt Dương Quân thì lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Không, ta nguyện hàng. Ta biết văn minh bí mật, ta nguyện hiệu chung. Một vị văn minh ma pháp lao pháp sư cũng không chịu được nữa, ý đồ tán đi ma lực biểu thị thần phục. Nhưng hắc ám triều tịch cũng không để ý tới, trực tiếp cuốn qua, tiếng kêu im bặt mà dừng, như là bị bàn tay vô hình bóp tắt ánh nến, cứ như vậy biến mất. Bây giờ muốn đầu hàng. Liệt Dương Quân hừ lạnh nói, quá muộn, lại nói nhà ta chủ thượng cũng không phải cái gì phế vật đều thu. Kỳ thật, hắn vẫn là rất muốn đem những người này thu nhập dưới trướng. Dù sao kẻ phản loạn nguyên khí đại thương rất lâu, đến nay không khôi phục được, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp bổ sung điểm cao dài chiến lực. Nhưng rất đáng tiếc, giờ phút này hắc ám tuần hoàn theo nguyên thủy nhất bản năng, nuốt phụ cận hết thảy tồn tại, hắc ám không quan tâm bất kỳ tâm tình gì bất kỳ cái gì lói lời, nguyên nhân chính là như thế, nó mới là kia vô cùng thuần túy khái niệm vĩ lực, đủ để thụ vô số tu sĩ truy phủng cùng khao khát. Hắn không đủ tư cách làm hắc ám chúa tể, chỉ là một thanh tạm thời mở ra lồng giam chìa khóa thôi. Bây giờ xuất lồng dã thú muốn ăn non nê, Liệt Dương Quân nhưng ngăn không được. Hắn chỉ có thể cam đoan mình thả ra dã thú sẽ không trái lại cho hắn ăn. Dù sao, cũng không phải hắn muốn bắt rùa trong hũ. Đám người này vì kỷ nguyên mộ tràng bí mật, không tiếp tự hạ thân tương lai nơi này đường ngồi xuống bức, chắc ai được. Đợt, thật vất vả ra thác, đi không đến rút lui điểm liền toàn bộ bàn giao. Ta chán ghét hoài tây địa lôi. Chương 1108, kết thúc chương 1108, kết thúc người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đối với mấy cái này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tự cho là đúng thợ săn nhóm, linh mộ vu vương chỉ ném lấy băng lãnh giọng niệm ai. Kẻ phản loạn, nơi nào có dễ dàng như vậy bị người hạ bộ. Lui một vạn bước nói, liền xem như thật bị gài bẫy, vậy cũng không quan trọng bất kỳ cái gì âm như quỷ kế tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới mặt hàng. Nếu là quỷ kế hữu dụng, đó chỉ có thể nói lực lượng còn chưa đủ mạnh. Vị ương tử, chúng ta muốn không chịu nổi. Một vị thánh tướng khỏe miệng không ngừng chảy máu, thanh âm khàn giọng. Bốn người bọn họ thời khắc này trạng thái cũng không tính là tốt, khí tức bề bài, sắc mặt giấy vàng. Đại lượng đỉnh cấp tiên khí pháp bảo đã triệt để hôi phi yên diệt, đó là vì duy trì tiên vực không ngừng đầu nhập đại giới, mà tiên vực phạm vi đã bị áp xúc đến không đủ 10 trượng, bên ngoài là sền sệt như nhựa cây hắc ám, bọn hắn biết rõ tiên vực sụp đổ một khắc này, bọn hắn liền sẽ rơi vào kia không ngạc nhiên chút nào hạ trạng. Tiếp tục chống đỡ. Vị ương thánh trả lại không có ý định từ bỏ. Liệt Dương Quân, trước khác nay khác, tạm thời cho ngươi phải lối. Hắn hôm nay ha có thể rơi vào cái bị người bộ nhập trong túi kết cục. Loại chuyện này, tuyệt không thể tiếp nhận. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao lập bàn. Liệt Dương Quân cười nhạo. Bởi vì cái gọi là khoái ý ân cửu, không gì hơn cái này. Từ bọn hắn đi theo chủ thượng một ngày kia trở đi, đã sớm cùng những ngày văn minh không chết không thôi, hôm nay giết đám người kia, bất quá là thu chút lợi tức. Vị ương thánh tướng ánh mắt điên cuồng lấp lóe, đột nhiên cắn răng, tay quất như chảo, trực tiếp đâm vào một vị khác thánh tướng tim. Vãng sinh tử, xin lỗi, cho ngươi mượn dùng một lát. Cái gì? Vãng sinh thánh tướng vừa kinh vừa sợ, hoàn toàn không nghĩ tới lúc này sẽ bị người một nhà tới chiêu hắc hổ đào tâm. Bên ngoài kẻ phản loạn muốn mạng của bọn hắn, kết quả hắn còn muốn chịu đâm lưng. Vị ương thánh tướng tự nhiên là không để ý người khác suy nghĩ gì, không chậm trễ nửa điểm thời gian, cưỡng ép rút ra vãng sinh thánh tướng khổ tu vô số kỷ nguyên tinh hoa. Vô luận là tu vi tạo nghệ vẫn là thần duệ bảo huyết, giờ phút này đều thành vị ương thánh tướng lực lượng. A, Vãng sinh thánh tướng phát ra thê lương không giống tiếng người kêu thảm, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt khô héo, cuối cùng hóa thành một mịn, thân cư tiên đạo văn minh đỉnh phong một tôn trí cường giả cứ như vậy sống sờ sờ địa bị rút khô. Mà vị ương thánh tướng thì là lập tức buộc phát ra cường thịnh mấy lần không chỉ bạo ngược như thế. Vị ương tử, người cái hôn trướng. Hai vị khác thánh tướng vừa sợ vừa giận, lại không cách nào ngăn cản. Bọn hắn bất kỳ người nào bước ra rời đi, ngập trời hắc ám liền sẽ lập tức thừa lúc vắng mà vào. Được rồi, hai người các ngươi cũng lấy ra đi. Vị ương thánh tướng lập tức lập lại chiêu cũ. Hắn giờ phút này khuôn mặt bặm mẻo, dữ tợn như quỷ, bây giờ chỉ có hợp lực tại ta mới có chạy thoát cơ hội. Lưu cái hồn phách liền đủ rồi, trở lại vĩnh hằng tiên đỉnh, các ngươi tự nhiên là có thể tái tạo lục thân. Hai vị khác thánh tướng đều là tại vô tận hấp thu thống khổ bên trong nghiến răng nghiến lợi, thật không thể đem vị ương thánh tướng cho triệt để xé nát. Hợp lực với hắn, nói đến thật là dễ nghe, a bị cướp lấy đạo pháp tinh hoa, thân huyết bảo thịt, làm sao có thể nói tái tạo liền tái tạo? Sẽ không chết ngược lại là thật, tái tạo một bộ lục thân cũng có thể là thật, nhưng vấn đề là ai nghĩ như thế còn sống? Đối bọn hắn bực này cường giả mà nói, sống được như thế yếu đuối vẫn còn không bằng trực tiếp chết đâu. Thú vị. Liệt Dương Quân mi đầu hơi nhỏ, nhìn chằm chằm vị ương thánh tướng. Tên kia uy thế đã là vượt xa hắn, Liệt Dương Quân chỉ hơi đánh giá một chút liền biết, mình đối đầu hiện tại vị ương thánh tướng, tuyệt đối sẽ bị một chiêu miểu sát. Nhưng cũng may hắn có hắc ám khái niệm chỗ dựa, cho nên hoàn toàn không sợ. Nhưng đây là cái chiêu số gì? Cứ như vậy đơn giản xoắn lấy người khác tu vi cùng huyết nục, liền có thể phát huy ra loại này một cộng một lớn hơn hai hiệu quả đến. Liệt Dương Quân chưa từng nghe nói qua thế gian có dạng này lịch thiên chiêu thức. Nếu có, chỉ sợ cũng chỉ là một loại nào đó lưu truyền với thiên mệnh thần duệ ở giữa bí pháp. Liệt Dương Quân, ngày sau gặp lại. Vị ương thánh tướng hai mắt đỏ như máu mà nhìn chằm chằm vào Liệt Dương Quân, như thế muốn rách cả mí mắt giống như là muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Hắn tại hiến tế ba tên đồng liêu, thực lực bạo tăng về sau, cũng không có lựa chọn tiếp tục dừng lại, mà là lại lần nữa thi triển giảm thọ tiên pháp, cưỡng ép đem vô biên vô tận hắc ám lồng giam xé mở một đạo cực kỳ nhỏ bé lỗ hổng, đây cũng là hắn có thể cực hạn làm được. Nhưng cũng đủ. Đầu kia kẽ nứt mở ra trong nháy mắt liền lập tức khép lại, mà vị ương thánh tướng đã biến mất không thấy gì nữa. Không cần nghĩ, khẳng định là chạy mất. Liệt Dương Quân không có đi để ý tới. Gặp lên tiên vực đã sụp đổ, tinh thổ Phật vực cũng rốt cục không chịu nổi, ầm vang nổ tung, ba vị Phật chủ không kịp lại thi Phật pháp, liền trực tiếp bị hắc ám cuốn đi, hải cốt không còn. Vô vọng cảm giác tổ đau thương cười một tiếng, chắp tay trước ngực, ngã Phật từ bi, bẩn tăng hôm nay. Lời còn chưa dứt, hắc ám triều tịch liền đem nó nuốt hết. Binh bại như núi đổ, đồ sát vẫn là phải kết thúc. Cuối cùng, chỉ có chút ít mấy người bằng vào cực kỳ đặc thù bảo mệnh chi vật hoặc bí pháp, phải trả cái giá nặng nề về sau, miễn cưỡng tránh thoát hắc ám tít ngoài rìa ảnh hưởng. Sẽ rách kia chớp mắt là qua khe hở không gian, chật vật bỏ chạy. Toàn bộ hắc ám lĩnh vực nội bộ lại không bất luận cái gì sinh mệnh cùng năng lượng ba động. Bao phủ tinh hải, ngăn cách trong ngoài tuyệt đối hắc ám lĩnh vực bắt đầu không ổn định ba động, sau đó như là thủy triều xuống cấp tốc co vào làm nhạt, cuối cùng tiêu tán thành vô hình, chỉ có một sợi tinh thuần đến cực điểm hắc ám khí tức, trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. A, thật sự là lực lượng kinh khủng. Liệt Dương Quân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt tái nhợt. Thôi động hắc ám khái niệm, đối với hắn cũng là cực lớn tiêu hao. Bất quá so với những cái kia bị hắc ám ăn hết kẻ đáng thương, hắn chính là thoải mái không biên giới. Tinh hải lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng đã không phải ban đầu bộ dáng, mà bày biện ra một loại quỷ dị sạch sẽ. Không có lực lượng cho tàn, không có sao trời bụi bặm, hết thảy đều trống rỗng, hơn 10 vị khái niệm cảnh cường giả đều bị triệt để xóa đi. Phản phất vừa rồi kia thôn vệ hết thảy kinh khủng cảnh tượng chỉ là một trận ảo giác. Thanh Di Tuyền ngây ngốc nhìn trước mắt mảnh này yên tĩnh im ắng tinh hải, hai tay nắm chặt đến đốt ngón tay trắng bệch. Nhìn xem những cái kia ngày thường cần ngưỡng vọng cường giả như bụi trần vẫn lạc, to lớn xung kích để nàng tâm thần chập chờn, nàng không phải không gặp qua giết chóc, nhưng như thế hời hợt, này phá vỡ nhận biết tàn sát, thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng cực hạn. Những cái kia ngày bình thường cần ngưỡng vọng, tượng trưng cho chư thiên đỉnh cấp chiến lực tồn tại, cứ như vậy giống cho bụi bị xóa sạch. Hắc ám khái niệm, đây chính là kẻ phản loạn cậy vào lực lượng một trong. Không, cái này thậm chí khả năng còn không phải bọn hắn toàn bộ lực lượng. Nàng hiện tại ngược lại có chút may mắn, tự mình tính là lựa chọn chính xác một phương. Nếu không, ngày sau nàng kết cục chỉ sợ sẽ là dạng này, bị tuyệt vọng địa thôn vệ hầu như không còn. Người thủ mộ nhóm thì phần lớn mặt không biểu tình, trong mắt hoặc là chết lặng, hoặc là lướt qua một chút khoái ý bọn hắn tại kỷ nguyên mộ tràng tiếp nhận vô tận tra tấn, đối chư thiên văn minh sớm đã không quá mức hào cảm, bây giờ gặp cường giả hủy diệt tất nhiên là đại khoái nhân tâm, đương nhiên cũng có một tia đối loại kia lực lượng tuyệt đối kính sợ. Nói bọn hắn là chó nhà có tang. Nói đùa cái gì đâu. Mọi người hiện tại thế nhưng là dính vào siêu cấp đuổi. Tiền đồ sán lạn A. Chương 1109, khô khan thời gian chương 1109, khô khan thời gian vẫn là chạy trốn mấy cái. Linh mộ Vu Vương thản nhiên nói. Hắn đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, sớ tại hắn vì chấp hành chủ thượng mệnh lệnh mà tiến vào kỷ nguyên mộ tráng trước đó, ngầm giới liền đã rơi vào chủ thượng trong công chế. Đương nhiên, lúc kia, tất cả mọi người không có hướng nơi đó đầu chạy. Có thể quang minh chính đại lại chư thiên vạn giới ngược lên sự tình, cần gì phải đem mình nhét vào cái kia ngoại trừ hắc ám bên ngoài cơ bản cái gì đều không có địa phương quỷ quái. Chủ thượng nói đến cũng rất rõ ràng. Ngầm giới là chư thiên đại chiến thất bại về sau, kẻ phản loạn nhóm duy nhất an toàn chỗ ẩn thân, xem như chủ thượng phòng ngừa chú đáo, vì mọi người sớm lưu tốt chuẩn bị ở sau. Cũng may mà hắn mưu đồ, chí ít kẻ phản loạn nhóm không có tại chiến bại về sau liền triệt để tan tác như chim ông. Dù sao, chỉ cần có cái chỗ đặt chân, liền cũng coi là có hy vọng. Càng đừng đề cập cái này chỗ đặt chân đối bọn hắn địch nhân mà nói, có thể xưng thập tử vô sinh chi địa. linh mộ Vu Vương là được chứng kiến. Hắn thấy tận mắt chủ thượng đem hắc ám khái niệm triệt để nắm nơi tay, duy ngã độc tôn tư thái, không cách nào không đối với hắn quỳ bái. Bây giờ chủ thượng mặc dù không tại, nhưng hắc ám như cũ thần phục với chủ thượng dư uy, muốn nói có cái gì đáng tiếc, đó chính là những này không biết tốt xấu ra hỏa cuối cùng không có bị toàn bộ giết sạch. Có thể tham dự trận này săn bắn chí cường giả đều không thể coi thường, cũng nên có chút người khác chưa thấy qua, hoặc là không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm không thể tùy tiện vận dụng tuyệt chiêu, chuyên môn dùng để đánh cược lần cuối hoặc là trơn trượt chạy trối chết. Hoàn toàn chính xác rất đáng tiếc. Bất quá có thể nhìn xem bọn gia hỏa này không tiếc hết thể địa gãy đuôi chạy trốn, linh mộ Vu Vương cũng rất hài lòng. Không sao, để bọn hắn chạy đi, cũng nên có mấy cái trở về báo tin. Liệt Dương Quân cười lạnh nói, để bọn hắn biết, chủ thượng thủ đoạn vẫn còn, kẻ phản loạn còn chưa tới mặc người chém giết tình trạng. Vận dụng hắc ám khái niệm cố nhiên xa xỉ, nhưng thu hoạch vẫn là rất không tệ. Chạy thoát người không đủ một tay số lượng, lại từng cái đều là bản nguyên bị hao tổn, đạo tâm bị long đong, mà bọn hắn duy nhất có thể mang đi, ngoại trừ sống sót sau tai nạn may mắn bên ngoài, chính là kia sâu tận xương tủy sợ hãi. Đối hắc ám sợ hãi, đối kẻ phản loạn vẫn như cũ nắm giữ lấy khủng bố như thế lá bài tẩy sợ hãi. Đối cái kia đã sớm bị tuyên cáo vẫn lạc lại bóng ma vẫn như cũ bao phủ kỷ nguyên đại địch sợ hãi. Tin tức sẽ giống ôn dịch đồng dạng theo người sống sót quyết tán, ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, những cái kia ngấp nghé ngầm dưới, phỏng đoán kẻ phản loạn hư thực thế lực đang hành động trước đều phải hảo hảo phỏng đoán, mình phải trăng giao nổi như vậy đại giới. Sợ hãi có đôi khi so tử vong càng hữu dụng. Tiếp tục đi tới, Liệt Dương Quân thanh âm bình thản, sẽ không có người đến ngăn đón chúng ta. Đã giết gà dọa khỉ một đợt, con đường sau đó chỉnh nên là lại không bất kỳ trở ngại nào. Sự thật cũng đúng như là hắn suy nghĩ. Mà ở xa tinh hải nơi nào đó, một tôn thần bí tồn tại yên lặng nhìn xem bọn hắn thẳng đến vượt qua ngầm giới lối vào vòng xoáy, từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì động tác. Về phần mình có hay không bị phát hiện thì không tại vị này tồn tại cân nhắc bên trong. Cần phải trở về, hắn nói một mình một phen. Những người này căn bản không cần trợ giúp, bọn hắn tự có biện pháp ứng đối bất luận cái gì địch tới đánh. Thanh cổ thần quốc nơi nào đó có phần không đáng chú ý dãy núi bên trong, một gian cổ pháp tiểu viện ở chỗ này. Trong nội viện, Cố Hoành tựa ở trên ghế nằm, nhìn xem đỉnh đầu trời trong ngần người, thỉnh thoảng liền từ bên cạnh cầm khỏa linh quả tùy tiện gặm một ngụm. Ai, thời gian này lúc nào là cái đầu đâu? Hắn rời đi thanh cổ thần đều đã có ít nguyệt chi lâu, đang nháo ra như vậy một phen động tĩnh về sau, mình tự nhiên là không chút huyền niệm biến thành lôi cuốn tiêu điểm, theo bị tận lực kiến tạo giả tượng chỗ phủ lên ra tin tức giả bốn phía lưu truyền về sau, tình thế phát triển tựa hồ cũng trong dự liệu. Đương nhiên, cổ sách thuyết pháp là loại chuyện này không nhanh được, đến làm cho lời đồn đại chậm rãi lên men tới trình độ nhất định. Cho nên tại cổ sách theo đề nghị, Cố Hoành đi tới cái này tương đương vắng vẻ bên trong dãy núi tòa này vô danh biệt lạc, xem như tạm lánh danh tiếng, cứ như vậy về tới trước kia trạng thái. Vị quốc sư kia cũng không tiếp tục đến cái gì tin tức mới. Không có việc gì, hắn ngược lại là muốn làm chút chuyện, chỉ tiếc người trong cuộc cũng đã là thân bất do kỷ. Muốn nói có cái gì là cùng tại hạ vị diện nguyên giới khác biệt, đó chính là Tiểu Bạch cùng Tô Cẩn Tịch đều không ở bên người, không có người hầu hạ hắn, không tổ lão Cố Hạn lúc trở về. Tiểu Bạch cùng Tô Cẩn Tịch tự nhiên không thể giống như hắn, ở chỗ này không có việc gì địa ngẩn người. Mặc dù bọn hắn cố ý như thế, nhưng Cố Hoành cũng không hy vọng bọn hắn hoang phế tu luyện, nhất định phải chăm chú mạnh lên. Bất quá hôm nay, Cố Hoành khô khan thời gian cuối cùng vẫn là lên một chút gợn sóng. Nhìn thiên phát ngốc hồi lâu sau, trong tiểu viện nên đón một vị đặc biệt khách nhân. Cố tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Giao Quân đột nhiên đến nhà bái phòng. A, đã lâu không gặp, tới tới tới, ngồi đi. Cố Hoành tự nhiên là nhận ra Tiêu Giao Quân, về phần vị này mai danh nhận tích tiền nhiệm thánh đế vì sao tới cửa bái phòng, còn không tại Cố Hoành cân nhắc bên trong. Viện này đã thật lâu không có người nào tức giận, ủy đều không đến cửa. Bây giờ có cái khách tới, quản hắn là tới làm gì, trước lôi kéo tọa hạ hào hào chào hỏi. Chương 1110, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Chương 1110, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Đây là vị quốc sư kia an bài cho người cho ân thân. Tiêu Giao Quân cảm thấy có thể thấy cảnh này, chỉ cảm thấy quả thực khó được. Đường đường kỷ nguyên đại địch, vậy mà thật sự nghe mệnh lệnh của người khác, tại loại này rừng núi hoang vắng bên trong an phận thủ thường địa chờ đợi mấy tháng, nhìn qua ngay cả phản nản đều không có. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đúng vậy à, viện này kỳ thật không tệ, là cái tránh đầu sóng ngọn gió nơi đến tốt đẹp, ngoại trừ căn bản không ai sẽ đến bên ngoài. Cố Hoành cho Tiêu Giao Quân rót một chén chính hắn pha tốt trà thơm. Trà rất không tệ. Tiêu Giao Quân uống một hớp, tựa hồ là phẩm ra một chút môn đạo đến, cười nhạt nói: "Ta cũng đã lâu không có cua qua trà, hy vọng điểm ấy ham muốn nhỏ còn không có lùi bước." Lần trước Cố Hoành có thể như thế nhàn nhã thời điểm, vẫn là tại hạ vị diện nguyên giới, nhưng hắn tại có Tần Y Lìa Giao về sau cũng lại không có mình cua qua trà, về sau có Tiểu Bạch càng là hung hăng quá ít ra sinh hoạt, rất lâu không có mình động thủ một lần. Chỉ có thể nói, tới này quỷ ảnh không thấy địa phương tránh đầu sóng ngọn gió, có thể có người đến để hắn chiêu đãi đều rất không tệ. Ừm. Tiêu Giao Quân cười không nói, ánh mắt yên lặng liếc nhập trong chén trà thơm. Cái mùi này, không sai được. Là gia Phật Văn Minh Bồ Đề Bảo Diệp. Gia Phật Văn Minh đồ tốt rất nhiều, mà Bồ Đề Bảo Diệp có thể nói là những cái kia người trong Phật môn trong tay trọng yếu nhất kỳ chân một trong. Rất nhiều hạ vị diện nguyên giới đều tồn tại Bồ Đề Bảo Diệp loại vật này, nhưng này xem như Phật pháp cái này mỗi lần bị sáng tạo ra khái niệm, tại tất cả hạ vị diện nguyên giới bên trong tự nhiên diễn sinh ra tới một loại đồ vật. Dù là tiên đạo văn minh loại này diệt Phật tồn tại, cũng vô pháp cam đoan bọn hắn trưởng khống nguyên giới bên trong, liền sẽ không xuất hiện loại này cùng gia Phật văn minh có quan hệ chi vật. Bất quá, hạ vị diện nguyên giới những cái kia Bồ Đề Diệp, cùng chư thiên vạn giới bên trên chính phẩm so sánh, đây chính là kém hơn quá nhiều quá nhiều. Bất quá, tất cả Bồ Đề Bảo Diệp đều là từ gia Phật Văn Minh lượn quanh bảo thụ bên trên tự nhiên rơi xuống, một cái kỷ nguyên cơ bản sẽ chỉ rơi cái 1 đến 2 phiến, gia Phật Văn Minh đem này coi là độc chiếm, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tự tiện tiếp xúc. Thẳng đến kỷ nguyên đại địch xâm nhập gia Phật Văn Minh, đem Phật môn chân tảng cho một buổi lửa. Kia là chư thiên đại chiến lúc trạng thái bình thường. Cơ hồ mỗi một cái thực lực cường đại, nội tình phong phú văn minh thế lực, vô luận tiên đạo, gia Phật vẫn là ma pháp, võ đạo, thậm chí dị tộc văn minh thế lực, đều bị kỷ nguyên đại địch cùng dưới tay hắn kẻ phản loạn nhóm đoạt lấy. Nói là đoạt, nhưng cũng có thể nói bọn hắn là vì suy yếu địch nhân. Cương đại tới đâu văn minh, thật muốn cuốn vào một trận đại chiến bên trong, vô luận như thế nào đều là muốn chống lên tiêu hao. Một mảnh chân chính Bồ Đề Bảo Diệp, hoàn toàn có thể để một vị nhục thân hủy hết khái niệm cảnh cường giả, một lần nữa đem nhục thân hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngưng luyện ra đến, không tồn tại bất kỳ tai họa ngầm nào. Đây vẫn chỉ là Bồ Đề Bảo Diệp nhất mọi người đều biết công dụng. Gia Phật Văn Minh có Bồ Đề Bảo Diệp chân tàng, hoàn toàn có thể để những cái kia tu được vô thượng chính quả Phật chủ, cảm giác tổ nhóm hoàn toàn không lo lắng bị cái gì thương tới căn cơ trọng thương. Có Bồ Đề Bảo Diệp lẫn tẩy, bọn hắn cơ bản nhưng nói là không sợ hãi. Sau đó, Phật môn chân tàng liền bị kỷ nguyên đại địch dẫn người đoạt. Tiêu Giao Quân đối với cái này mà biết không rõ, nhưng nghe nói Cố Hành cướp đi Gia Phật Văn Minh cơ hồ toàn bộ Bồ Đề Bảo Diệp chân tàng, còn tiện thể cho kia lượn quanh bảo thụ tới mấy lần hung ác, để lượn quanh bảo thụ vì chữa trị tự thân mà không tiếp tục lá dụng. Quả thực là hung ác đến không biên giới. Nhưng chiến tranh chính là chiến tranh, tại ngươi đây chết ta sống xung đột trước mặt, bị cướp bảo vật thật đúng là không tính là cái gì. Gia Phật Văn Minh bị cướp, kia thoải mái dĩ nhiên chính là kỷ nguyên đại địch. Nếu là cầm Bồ Đề Bảo Diệp đồ chơi pha trà uống, chỗ tốt cũng có, mà lại nhiều đến Tiêu Giao Quân đều đến không hết. Đương nhiên, Bồ Đề Bảo Diệp muốn phát huy ra tác dụng lớn nhất đồ, vẫn còn có chút giảng cứu. Lấy ra pha trà khẳng định là nhất không giảng cứu, thậm chí nói bên trên là phung phí của trời một loại cách làm. Nhưng là nha, ai cũng không có tư cách kia dạy kỷ nguyên đại địch làm việc. Tiêu Giao Quân cũng rõ ràng cân lượng của mình. Chẳng bằng nói, hắn có thể nhẹ nhàng như vậy liền uống cái này Bồ Đề Bảo Diệp cua trà thơm, cũng là chuyện tốt một cọc nha. Phải biết, đám kia Phật môn con lửa chọc bà bối, ngoại nhân muốn hưởng dụng đều đặc biệt khó khăn, chỉ là hướng về phía kết quả này đến xem, Tiêu Giao Quân khẳng định là vỗ tay bảo hay. Nói một chút đi, Tiêu Giao bệ hạ tới ta chỗ này có chuyện gì? Cố Hành hai tay ôm ngực. Hắn đối Tiêu Giao Quân ý đồ đến vẫn là rất để ý, dựa theo hệ thống lời nói, Tiêu Giao Quân cũng đã từng hắn từng có giao dịch, hoặc là nói hiệp định, dù sao nội dung cụ thể Cố Hành đã sớm quên sạch sẽ, nhưng bọn hắn ở giữa giao dịch khẳng định phi thường trọng yếu. Về phần có tính không là minh hữu quan hệ. Nghe Cố Tịch Đồng ngữ khí, Cố Hành cảm thấy nàng không quá tán thành Tiêu Giao Quân. Cho nên Cố Hành vẫn là bảo trì quan sát thái độ, nhất là vị này vì tri thức mà gần như cố chấp điên cuồng thần nhân, hắn lại không dám tùy tiện tới thăm giao. Cổ sách quốc sư kế hoạch rất thành công. Tiêu Giao Quân thưởng thức trà thơm, Cố tiên sinh đốt lên lửa, hiện tại cơ bản đều đốt tới mỗi cái cường đại văn minh đỉnh cấp cường giả bên kia đi, kẻ phản loạn bên kia khẳng định cũng đã nghe được phong thanh, bắt đầu phán đoán thật giả. Có đúng không? Tiêu Giao bệ hạ là cho ta báo tin vui a. Cố Hành bất đắc dĩ cười hạ. Giúp người khác cho hắn những người đeo đuổi kia nhóm gài bẫy, hắn thật không thoải mái. Bất quá, kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biến hóa. Tiêu Giao Quân đặt chén trà xuống, lời nói bên trong ý vị để Cố Hành lông mày siết chặt. Có ý tứ gì? Gần nhất kẻ phản loạn bên kia lại làm cái động tĩnh lớn, hiện tại Vạn Hướng Văn Minh có chút lòng người bàng hoàng, có ít người đã nghĩ đến muốn kết thúc kế hoạch này. Động tĩnh lớn? Cố Hành tinh thần tỉnh táo. Hắn tại trong rừng sâu núi thẳm này chờ đợi hơn mấy tháng, cơ bản xem như ngăn cách, cũng không có người đưa cho hắn làm báo cáo, bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Nghe Tiêu Giao Quân nói như vậy, xem ra là lại ra chút hắn không có cách nào tận mắt thấy náo nhiệt. Liên quan tới cái này động tĩnh lớn, Tiêu Giao bệ hạ không ngại nói tỉ mỉ một chút. Chương 1111, ngoài ý liệu kết cục. Chương 1111, ngoài ý liệu kết cục. Cố Hành tự nhiên là toát ra một chút cảm thấy hứng thú thần thái. Kẻ phản loạn bên kia xảy ra chuyện gì động tĩnh lớn, Cố Hành cảm thấy hắn là phi thường có cần phải chú ý một chút. Ảnh không ảnh hưởng cổ sách kế hoạch tạm thời đè xuống không nhắc tới, khó được có cơ hội giải những cái kia bị mang theo cùng nhiệt chi danh những người theo đuổi, đến cùng còn có bao nhiêu lực lượng, có thể làm gì dạng đại sự, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Nhất là nghe nói tại hắn chết về sau, tùy tùng của hắn nhóm toàn bộ trốn, không lúc đích. Cho nên, không ít văn minh kỳ thật đều muốn biết kẻ phản loạn còn có bao nhiêu dư lực có thể vận dụng. Mặc dù không có kỷ nguyên đại địch, nhưng kẻ phản loạn tự thân vốn là không thể khinh thường tồn tại, từ đứng hàng từng cái văn minh tầng cao nhất trí cường giả nhóm tạo thành thế lực, há có thể tùy tiện khinh thường. Khối này trong lòng bệnh, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp trị liệu không phải. Cố tiên sinh nên biết, kỷ nguyên mộ chàng có một đám tù phạm trốn thoát. Lên đây chính là Cố Hành tự mình tham dự qua sự tình. Biết, người thủ mộ nha. Nghe nói bọn hắn trốn tới về sau, mặc dù một mực tại hết sức phòng ngừa bại lộ hành tung, nhưng vẫn là bị phát hiện. Cố Hành gật gật đầu. Đúng là như thế, không đề cập tới thân phận của bọn hắn vốn là bị văn minh định ra phạm lấy không tha đại tội hạng người, kỷ nguyên mộ chàng nơi này quá mức thần bí, tục truyền bên trong có vô số thần minh thi hải, quá khứ văn minh huy hoàng di tích, cho nên cơ duyên cũng tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Tiêu Giao Quân đầu tiên bắt được nhưng thật ra là Cố Hành nói ra người thủ mộ xưng hô thế này. Kỳ quái, cái này nghe vào tự nhiên giống như là tại chỉ những cái kia trốn đi tù phạm, nhưng kỷ nguyên mộ chàng chỉ có vào chứ không có ra, cố nhiên có thể dự liệu được. Những cái kia bị lưu vong các cường giả chọn báo đoàn cầu sinh, nhưng báo đoàn tạo thành cái thế lực này kêu cái gì, vì sao hắn sẽ biết đâu? T, giống như có chút ý tứ a. Ý nghĩ như vậy chỉ ở Tiêu Giao Quân trong đầu hiện lên một cái mắt, liền bị hắn ép xuống. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Những này tội nhân không có khả năng trở lại nguyên bản văn minh, chư thiên mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ có một cái chỗ có thể thu nhận bọn hắn. Nghe vậy, Cố Hành cười cười. Đây còn phải nói à, người thủ mộ nhóm là tội nhân, phóng nhãn thiên hạ, còn có thế lực nào là toàn từ tội nhân tạo thành? Cũng là trâm trọng, tại kỷ nguyên mộ tràng bên trong vì cầu sinh mà báo đoàn sưởi ấm, kết quả ra về sau, y nguyên muốn vì cầu sinh mà cùng kẻ phản loạn nhóm tiếp tục báo đoàn sưởi ấm. Chỉ có thể nói, có ít người đời này có lẽ cũng chỉ có thể dạng này, quá đáng thương. Cố Hành rõ ràng mình cũng không thuộc về người thủ mộ, hắn không phải tù phạm, chư thiên vạn giới tuyệt đại đa số thế lực đều cảm thấy hắn chết, cho nên ngược lại còn có thể làm theo ý mình, lộ ra chẳng phải không đường có thể đi. Xem như vạn hạnh trong bất hạnh đi. Dù là như thế, hắn vẫn là đối đám kia lũ tù phạm tình trạng có chỗ tiếc hận. Nói là tù phạm, nhưng hắn cùng người thủ mộ nhóm tiếp xúc những cái kia thời gian đến xem, mặc dù rất ngắn, nhưng đủ để thấy bọn hắn không giống như là những cái kia thật phạm phải tội ác tại trời người. Thì như Nguyệt Như, nàng bị lưu vong đơn thuần là bởi vì Thái Sơ đạo tổ ứng kích hà hơi. Cố Hành chỉ cảm thấy rất khôi hài. Đường đường kỷ nguyên thần minh, vậy mà lại đối một cái mình tùy tiện một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết tiểu nhân vật hà hơi. Vậy kế tiếp sự tình ta cũng đoán được, từng cái văn minh đều muốn lấy được rời đi kỷ nguyên mộ tràng phương pháp, cho nên dự định đối người thủ mộ nhóm động thủ, mà lại là dự định tại bọn hắn cùng kẻ phản loạn nhóm hội hợp trước đó động thủ rồi. Đối với chuyện này, Cố Hành cho là mình cũng coi là chứng kiến toàn bộ hành trình. Từ lúc tại Long tộc văn minh cùng người thủ mộ nhóm mỗi người đi một ngả về sau, Cố Hành trên đường đi kỳ thật đều nghe được có quan hệ tin tức của bọn hắn. Tuyệt đại đa số đều không phải là tin tức tốt. Bị các đại văn minh cường giả tìm tới cửa căn bản là có thể đoán được sự tình. Xác thực như thế, mà liền tại trước đó vài ngày, ngầm giới bên ngoài liền phát sinh một trận có dự mưu săn bắn. Cố Hành nhíu mày, săn bắn? Nghe, vẫn là một trận buổi chung. Cơ hồ mỗi cái đỉnh cấp văn minh đều phái ra tương đương có phân lượng trí cường giả tham dự, toàn bộ đều là khái niệm cảnh tu vi, kém nhất người cũng có chúng rượu giai vị. Người mạnh nhất thì có thể sánh vai thần quốc thần quân. Cố Hành lông mày hung hăng lắc một cái. Thần quốc thần quân? Kia tới đối đầu, tiên đạo văn minh nên là phái ra lục đại thiên ngoại tiên tiên chủ, hay là vĩnh hằng tiên đỉnh vĩnh hằng thánh tướng tiến đến? Vũ sư văn minh, liên hẳn là hắc tháp vu vương sẽ vu vương. Thủ bút thật lớn a. Vì kỷ nguyên mộ tràng bí mật, những này văn minh đích thật là cho đủ mặt mũi, phái ra thai to mặt lớn đến đây a. Người thủ mộ mấy vị kia phó mộ chủ, tuyệt đối là không có bực này tu vi. Mà người thủ mộ bên trong vị kia thần bí nhất mộ chủ, Cố Hành không rõ ràng thực lực của hắn, nhưng nghĩ đến chỉ sợ cũng chỉ có thể là tới ngang nhau đi. Loại chiến trận này, người thủ mộ trốn chỗ nào đến rơi? Nhắc tới cũng là trùng hợp, vị kia thanh di tuyển điện hạ phản bội chạy trốn, đang có một vị kẻ phản loạn bên trong cao tầng đến đây tiếp ứng, tên Khiếu Liệt Dương Quân, tôn hiệu Chu Dương Thần Quân. Chu Dương Thần Quân? Vạn triều văn minh tựa hồ không có cái này thần quốc. Cố Hành nghi ngờ nói, bởi vì tại Liệt Dương Quân phản bội chạy trốn, vì kỷ nguyên đại địch hiệu lực về sau, Chu Dương Thần Quốc thành mục tiêu công kích, bất đắc dĩ đổi quốc hiệu, bây giờ gọi là Chu Phương Thần Quốc. Nghe vậy, Cố Hành có chút mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai là dạng này. Đương nhiên, đổi cái tên tuổi chắc chắn sẽ không để Chu Phương Thần Quốc nhẹ nhõm thoát khỏi liên quan, về sau trả ra đại giới cũng là khó có thể tưởng tượng cao, nhưng ít ra là không có bị coi là văn minh chi địch mà triệt để xóa đi. Kéo nhiều. Tiêu Giao Quân khoát tay áo. Liệt Dương Quân tiếp ứng đến Thanh Di Tuyển, cũng thuận thế tiếp ứng đám kia tù phạm bên trong đồng dạng có một tôn kẻ phản loạn cao tầng, xuất thân vu sư văn minh linh mộ vu vương, bất quá hắn tại lần trước chư thiên đại chiến sau bị ép trốn vào kỷ nguyên mộ tràng tránh né truy sát, cũng coi là mai danh nhận tích hồi lâu. Hai cái kẻ phản loạn cao tầng. Cố Hành sờ lên cằm, tuy tiện tính ra một chút cũng cảm giác hy vọng như cũ xa vời, giống như cái này cũng không đủ đối kháng những cái kia văn minh nhóm cường giả. Chỉ là về số lượng liền khẳng định thế yếu. Về phần tu luyện đến loại cảnh giới đó về sau, có hay không còn có thể dựa vào kỳ chiêu là bạn, Cố Hành không rõ ràng. Nếu là vẹn vẹn nhìn nội hình, kia xác thực không đủ. Tiêu Giao Quân tiêu dung ý vị sâu xa, cũng không biết hắn đối với chuyện này là nắm giữ loại thái độ nào, nhưng Cố Hành mơ hồ cảm thấy hắn tại cười trên nỗi đau của người khác. Sẽ không phải, Tiêu Giao bệ hạ sẽ không phải nói cho ta, những cái kia văn minh săn bắn thất bại rồi. Cố Hành lông mày nhíu lại. Nếu thật là như thế, với hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Mặc dù có chút cầu nguyện hương vị, nhưng hắn vẫn là hy vọng như thế. Dù sao, có ai hy vọng nhìn thấy mình tùy tùng bị làm được thất linh bát lạc, tử thương thảm trọng đâu? Ha ha, nói là thất bại không khỏi quá mức hời hợt. Tiêu Giao Quân lần này tiêu dung càng thêm làm cản, để Cố Hành xác định hắn chính là tại cười trên nỗi đau của người khác, không có khác. Nói là thảm bại còn tạm được. Hơn 20 tôn đến từ từng cái văn minh cương giả, cuối cùng chỉ có 4 người chạy thoát, mà lại bọn hắn cố gắng đời này đều khó mà khôi phục lại toàn thịnh tư thái. Nói ra như thế kết cục thời điểm, Tiêu Giao Quân nhìn về phía Cố Hành ánh mắt trở nên càng kỳ dị. Phải biết, trước mặt hắn ngồi cái này muốn hết sức che giấu mình vui sướng, nhìn như thường thường không có gì lạ nam tử, trên thực tế một tay sáng tạo ra đám kia ngu xuẩn thảm bại. Mà hắn tựa hồ đối với này hoàn toàn không biết gì cả. Cảm giác này thật sự là quá ly kỳ. Chương 1112, càng dễ làm hơn chương 1112, càng dễ làm hơn tin tức truyền đi rất nhanh. Nhiều như vậy văn minh tầng cao nhất trí cường giả đồng thời lộ diện, bọn hắn mặc dù cũng cố ý ẩn tàng hành tung, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, tình cảnh lớn như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới chú ý. Tiêu Giao Quân cũng không biết có bao nhiêu người tại hiện trường tận mắt chứng kiến, nghe nói chừng chừng trăm người. Thực lực bọn hắn không yếu, nhưng xa không đủ để gia nhập trận kia săn bắn chiến cuộc, nhưng mặc kệ ai tại hiện trường tận mắt chứng kiến, việc này đều tất nhiên cần phải đến rộng khắp lan truyền. Hơn 20 vị khái niệm cảnh cường giả vẫn lạc, đây tuyệt đối là chư thiên từ lần trước sau đại chiến tổn thất lớn nhất mất, nhấc lên sóng to gió lớn là tất nhiên. Hiện tại chư thiên người văn minh người đều biết, kẻ phản loạn khống chế hắc ám khái niệm, chính vì bọn họ khống chế hắc ám, bởi vậy mới có thể ở trong tối giới loại kia ăn người không nhà xương địa phương sống yên phận, hơn nữa còn có thể đem hắc ám điều động đối phó ngoại địch. Quan chiến cũng tốt, may mắn còn sống sót cũng được, bọn hắn sẽ chỉ giảng thuật đồng dạng cố sự. Tiêu Giao Quân rất rõ ràng, kẻ phản loạn đã sớm tiến vào chiếm giữ ngầm giới, thậm chí sớm hơn chư thiên đại chiến trước khi bắt đầu. Cho nên hắc ám khái niệm nghiêm chỉnh mà nói là bị kỷ nguyên đại địch khống chế. Nhưng kỷ nguyên đại địch lấy một địch bảy cuối cùng thất bại, kẻ phản loạn nhóm thì trốn vào ngầm giới, mượn nhờ sớm đã hướng bọn hắn chủ thượng thần phục hắc ám khái niệm, đến cam đoan đến tiếp sau không người có thể uy hiếp được kẻ phản loạn tàn quân an nguy. Hỏa chủng cứ như vậy trôn xuống, hết thảy đều bị Cố Hoành sắp xếp xong xuôi. Có lẽ liền ngay cả trận này có dự mưu săn bắn, chỉ sợ cũng đã bị hắn tính tới. Cố nhiên Cố Hoành mục tiêu khẳng định không phải một đám khái niệm cảnh tu sĩ, hắn có lẽ nhằm vào chính là cao cấp hơn tồn tại, tỉ như thần minh, chí ít cũng là thực lực đến gần vô hạn tại thần minh, xem thấu thần minh bản chất những cái kia càng đỉnh cấp cường giả. Coi như Tiêu Giao Quân biết, hiện tại mỗi cái tham dự trận này săn bắn văn minh, toàn bộ đều đại xuất huyết. Văn minh thế lực cường thịnh, tất cả tại cương vực phạm vi cùng khống chế hạ vị diện minh giới, chỉ cần cam đoan hai điểm này, vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng cường giả không người kế tục phiền phức. Nhưng là coi như sẽ không người kế tục, lập tức tổn thất nhiều như vậy đỉnh cấp chiến lực, không ai sẽ nói cái này không đau lòng. Dù sao khái niệm cảnh tu sĩ cũng không phải rau cải trắng, kia là văn minh tầng cao nhất chiến lực, cũng là thuộc về nội tình một bộ phận. Nếu là toàn lực liều mạng, cấp cao chiến lực càng là quyết định chiến cuộc nhân tố trọng yếu. Đương nhiên, tại để mỗi cái văn minh đều vô cùng đỏ mắt rời đi kỷ nguyên mộ tràng phương pháp trước mặt, tất cả mọi người nguyện ý bước lên điểm phong hiểm. Nhưng bây giờ nếu biết kẻ phản loạn bên kia còn nắm giữ lấy lực lượng như vậy, bọn hắn ngược lại biến thành vì người khác làm bàn đạp thẳng xui xẻo. Phong thủy luân chuyển, ai cũng có xui xẻo ngày đó. Cố tiên sinh thật cao hứng. Tiêu Giao Quân một mực chú ý Cố Hoành biểu lộ. Chỉ có thể nói, vị này kỷ nguyên đại địch bây giờ ngay cả biểu lộ quản lý đều làm không được vị. Kia muốn cười lại không dám cười bộ dáng, quả thực có chút buồn cười. Không không không, ta không có cao hứng, chẳng qua là cảm thấy thế sự vô thường. Ngươi nhìn nhà, cái này rời lên tảng đá nện chân mình sự tình, liền xem như đỉnh cấp cường giả cũng không cách nào phòng ngừa không phải. Cố Hoành nết nết miệng. Hắn chính là cao hứng, nhưng không muốn biểu hiện được quá dễ thấy. Tiêu Giao Quân không nói, hắn luôn cảm thấy Cố Hoành trong lời nói có hàm ý, tựa hồ nói không phải những cái kia quỷ xui xẻo. Cho nên, cổ sách quốc sư kế hoạch đến cùng còn chấp hành hay không? Ta không rõ ràng, lúc trước đồng ý kế hoạch này đại đa số người, hiện tại giống như đều cảm thấy đây không phải cái biện pháp tốt. Tiêu Giao Quân đối loại này hành vi khịt mũi coi thường. Kỳ thật kế hoạch hủy bỏ hay không, đối với hắn đều không có ảnh hưởng, mình đã không phải bảo quyết đế triều thành đế, cũng không cùng quốc phúc hơi vận tương liên, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là vạn triều văn minh một phần tử. Hắn từ khi đi đến truy cầu tri thức con đường về sau, vận hướng một đạo sớm đã bị hắn lấy lĩnh ngộ của mình đi cải tiến. Về phần những người khác, bọn hắn vì cái này kế hoạch đầu nhập vào cũng không ít. Từ Cố Hoành đại náo thanh cổ thần cũng bắt đầu, đã qua mấy tháng, mặc dù mấy tháng trên chư thiên vạn giới cùng mấy ngày không khác, nhưng đầu nhập tài nguyên đã là thực sự. Hiện tại lui bước, kỳ thật đắm chìm chi phí còn không tính quá cao. Kẻ phản loạn bày ra chiến lực, làm cho cả vạn triều văn minh đều như rơi xuống vực sâu. Trận kia săn bắn, vạn triều văn minh nhưng thật ra là hữu tâm tham dự, nhưng bọn hắn làm không được, bởi vì kiếm ra loại kia cấp độ chiến lực, là cần toàn bộ văn minh cùng nhau hợp lực. Nhưng vạn triều văn minh hết lần này tới lần khác liền làm không được điểm ấy. Đoàn kết. Cái đồ chơi này đối cái này nội bộ chinh phạt cực kỳ nghiêm trọng văn minh tới nói, căn bản chính là thiên phương giả đàm. Có thể xuất tiền xuất lực, đồng loạt nghe theo cổ sách mệnh lệnh đi thi hành một cái kế hoạch, đều xem như cực hạn của bọn hắn. Nhưng cũng chính là bởi vì không có đoàn kết, cho nên bọn hắn không tham nộ cùng săn bắn, tự nhiên cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Hiện tại, khó được lý trí ngược lại là một lần nữa tìm tới bọn hắn. Đã kẻ phản loạn tay cầm hắc ám khái niệm, vậy đem hắn nhóm dẫn ra chẳng phải là tự tìm đường chết. Muốn đối phó khái niệm, liền phải dựa vào cấp độ giống nhau, nhưng bản nguyên bài xích nhau khái niệm, hoặc là dựa vào kỷ nguyên thần minh lực lượng. Nhưng bạn triều văn minh kỷ nguyên thần minh đã không dùng được. Kế hoạch đến tột cùng vẫn sẽ hay không tiếp tục, liền không khỏi ta đến nói cho ngươi biết. Tiêu Giao Quân đột nhiên đứng dậy. Ai? Cố Hoành sững sờ. Cố tiên sinh còn có cái khác khách nhân, ta liền không ở lâu. Tiêu Giao Quân có chút không người, tại Cố Hoành còn cảm thấy có chút đột nhiên thời điểm, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Còn có khách nhân khác. Ai vậy? Cố Hoành còn không có quay lại, liền thấy lại có người đi vào mình cô độc tiểu viện. Cái này xem xét, hắn liền hiểu. Vị kia bày mưu nghĩ kế đại quốc sư Cổ Sách tới. Cổ Sách bước vào tiểu viện lúc, Cố Hoành vừa đem Tiêu Giao Quân đã dùng qua chén trà thu được một bên. Vị này đại quốc sư hôm nay không cầm bảo, chỉ mặc một thân đơn giản vải xám trường sam, cùng Cố Hoành trong trí nhớ vị kia tại thành cổ thần đều bày mưu nghĩ kế, khí độ ung dung quốc sư hình tượng rất có khác biệt. Cố tiên sinh. Cổ Sách khẽ bước cằm, thanh âm nhẹ nhàng, trong khoảng thời gian này bị quất. Cố Hoành ra hiệu Cổ Sách ngồi xuống, một lần nữa rót chén trà đẩy quá khứ, chưa nói tới bị quất. Cố tiên sinh ở đến còn quen thuộc. Cổ Sách chậm rãi đến gần, tại Tiêu Giao Quân vừa rồi ngồi qua trên băng ghế đá tự nhiên ngồi xuống. Thanh tĩnh là thanh tĩnh, chính là quá thanh tĩnh chút. Cổ Sách tiếp nhận chén trà, trong mắt nhìn xem trong chén bích kim cháo bột, đầu ngón tay tại chén xuôi theo nhẹ nhàng vuốt ve. Tiêu Giao Quân mới vừa tới. Cố Hoành gật đầu, vừa đi. Các ngươi trái ngược với đã hẹn, một trước một sau, cũng không phải là ước định. Cổ Sách lắc đầu, ta vốn sẽ phải tìm đến ngài. Hắn trên đường cảm giác được Tiêu Giao Quân ở đây dừng lại, liền bên ngoài chờ một chút chỉ chốc lát, có mấy lời Tiêu Giao Quân ở đây lúc không tiện nói. Nói trắng ra là chính là lẫn nhau không tín nhiệm. Bọn hắn xem như trên một cái thuyền châu chấu, nhưng Cổ Sách tự nhận là cũng không phải là kỷ nguyên đại địch phụ thuộc, Tiêu Giao Quân cũng không đem hắn coi như người một nhà mà là tạm thời minh hữu, đã như vậy, vậy không bằng tiếp tục bảo trì điểm khoảng cách, miễn cho đến lúc đó tất cả mọi người xấu hổ. Quốc sư nhưng có tin tức tốt gì a? Cố Hoành Nghiên lặng uống trà, ta nghe nói kế hoạch của ngươi bây giờ không phải là rất được người khác ưu ái, nếu là dự định hủy bỏ, nhưng tuyệt đối đừng quên cho ta biết.
Không.
Nhờ có những cái kia kẻ phản loạn náo loạn động tinh lớn, hiện tại kế hoạch của ta tốt hơn thi hành. Cổ Sách là đến báo tin vui. Hắn cũng không có ngốc đến mức mang theo tin tức xấu tới gặp có thể nhẹ nhõm nghiền chết mình người.